Chương 268, cấp bách sát ý 2, chương 268, cấp bách sát ý 2, thật dám ra bên ngoài nói, ta là sợ giám chủ biết sau trách ta. Sẽ không, giám chủ nàng rõ ràng cũng muốn ra bên ngoài nói, mà lại nói cũng chưa hẳn là cái chuyện xấu. Trác Uyển Thu nghe tới Đinh Giao nhịn không được ngẩng đầu, Đinh sư tỷ ý gì? Đinh Giao giơ lên gương mặt xinh đẹp, ngươi không có phát hiện Nhan sư muội cùng kia vấn đạo tông Thương Nghiên, nhìn công tử ánh mắt đều có cái gì không đúng. Trác Uyển Thu nghe xong nhìn về phía Đinh Giao, trong lòng tự đủ Nhan Thu Bạch cùng Khương Nghiên ánh mắt sai đến đâu kỉnh, đại khái cũng không bằng Đinh sư tỷ mộng lạ lạ. Đương nhiên, nàng khả năng cũng không đối kỉnh, bất quá nàng không dám ngủ thử một chút. Đúng vào lúc này, Quý Ưu từ trong núi dừng ra, giơ tại xốp lá rụng bên trên tiếng bước chân nháy mắt bừng tỉnh hai người. Cô ra, đồ vật đã nương chín. Quý Ưu đi tới hai người trước mặt, lần này hẳn là không kịp ăn. Trác Uyển Thu cùng Đinh Giao lập tức đứng dậy, cô ra lại tìm đến còn lại bốc ra người. Quý Ưu gật gật đầu, dương mắt nhìn về phía Đinh Giao, lại cho ta nói một chút bốc ra ngày thường đi sự tình. Hắn giết tà chủng thời điểm cũng không có cái gì gánh vác, nhưng bốc ra những ngày tà chủng trùng quy là người biến, cùng thuần túy tà chủng khác biệt. Không có thấy tận mắt bọn hắn làm ác, giết sẽ có chút do dự một hồi không thể tránh được. Cho nên hắn thường xuyên dùng Đinh Giao đến gia tăng sát tâm. Dựa theo Đinh Giao từ trong núi đệ tử điều tra báo cáo đến xem, bốc ra trên dưới đều không có gì tốt đồ vật. Tuy nói gia tộc bọn họ cô đơn, nhưng đến cùng cũng là tiên gia bối cảnh. Khi nam bán nữ, thịt cá sinh dân, loại sự tình này trong mắt bọn hắn đã coi như là phổ thông. Gian dâm cướp bóc, cưỡng đoạt, loại sự tình này cũng không hiếm thấy. Cho nên không nói đến bọn hắn cùng những cái kia dùng để làm vật chứa hài nhi cần gì nhưng liên hệ, liền chỉ là bọn hắn tại An Viễn Thành làm qua chuyện ác liền đầy đủ đi chết. Vì ưu nghe Đinh Giao miêu tả, nhịn không được từ trong ngực móc ra trước đó viết tờ kia trang giấy. Theo cái này mấy ngày đến nay lặn lội đường xa, giấy bên trên chính tự đã bị một cái tiếp theo một cái vạch rơi, bây giờ phía trên chỉ còn lại có cuối cùng hai cái chính tự. Nhất ra hơn 20 cổng, lập tức liền muốn đoàn tụ. Nhớ tới bốc ra sẽ nên đón vui vẻ hòa thuận hình tượng, Quý Ưu trong lòng nổi lên một tia cảm động. Sau đó, Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu liền đem đã nương chín ăn uống sắp xếp gọn, thu nhập đến chữ vật trong hồ lô, đi theo Quý Ưu mà đi. Bất quá còn chưa đi bao xa công phu, các nàng đến liền cảm nhận được vô số đạo khí tức phóng lên tận trời, hướng về bọn hắn đi phương hướng ngược lao vùng vụt. Nhìn thấy một màn này, hai người lập tức dừng bước, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Quý Ưu. Tự mình cảm thụ qua muốn bị cô ra căng nứt cảm giác, các nàng liền rốt cuộc không có hoài nghi tới Quý Ưu thần niệm độ chính xác, nhưng bọn hắn không biết vì cái gì, những cái kia tiên tông lúc này sẽ hướng về tương phản địa phương đuổi theo. Quý Ưu lúc này nhìn về phía các nàng, lần này có ba khu vị trí. Tại sao lại có ba khu? Bốc ra người đại khái cũng rõ ràng đây là cơ hội cuối cùng, đã bỏ đi cái gọi là ẩn nút, dự định từng nhóm đảm mệnh, không có cái gì kế hoạch, không có cái gì hiểm hộ, đại khái là đánh cược một lần khí vận. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu nghe xong liếc nhau, nói như vậy, chút tiên tông truy sai. Chúng ta đi mới là Bốc Khải Vinh vị trí. Quý Ưu lắc đầu, vừa vặn tương phản. Lúc trước phát hiện Bốc Khải Vinh vị trí khí tức tại chúng ta sau bên cạnh, đông tây nam bắc thì đều có tiên tông tìm kiếm, cho nên tiên tông chỗ đi địa phương hẳn là mới là Bốc Khải Vinh chỗ chỗ ẩn thân. Đinh Giao nghe xong có chút há miệng, vậy chúng ta vì sao không trực tiếp đi bắt kia Bốc Khải Vinh? Quý Ưu ngẩng đầu nhìn về phía tiên tông truy kích phương hướng, Bốc Khải Vinh hẳn là dùng cái gì pháp khí hoặc là bí thuật, cho nên khí tức khó mà khóa chặt, bất quá coi như bị khóa định cũng sẽ không lập tức bị bắt, giết chết những cái kia hẳn là còn có thể theo kịp. Bốc ra nhân thân sau chỗ giấu giếm đến cùng là cơ duyên vẫn là thai ách, bởi vì mỗi người cách nhìn cùng chỗ đứng khác biệt, suy nghĩ tự nhiên cũng khác biệt. Đối Quý Ưu đến nói, không lưu người sống là tốt nhất phương thức xử lý. Nhưng bây giờ ba phương hướng đều có khí tức, mà hắn chỉ có một người, không cách nào phân thân. Cho nên cơ hội duy nhất của hắn chính là tìm kiếm chênh lệch thời gian. Tiên tông chen chúc mà tới cái chỗ kia nhất định là Bốc Khải Vinh vị trí, nhưng hắn chưa chắc sẽ lập tức bị bắt được. Nhất là Bốc Khải Vinh tại trong tình báo đã ứng tiên thượng cảnh, thêm nữa tàng hóa, chưa chắc sẽ tốt như vậy bắt, nhưng từng nhóm rời đi bốc ra người lại thật sự có may mắn chạy ra thăng thiên khả năng. Thanh Vân Thiên Hạ to lớn, nghĩ giấu một người cực kỳ dễ dàng, như thật bỏ qua một cái, nghĩ lại tìm ra sẽ không có dễ dàng như vậy. Cho nên hắn cảm thấy hẳn là giết những cái kia chạy trốn, lại truy hồi đi cũng có thể theo kịp, chỉ cần tốc độ của hắn đủ nhanh. Gào thét trong gió đêm, Quý Ưu đạp núi mà đi, thân ảnh lướt qua đồng đậm bóng cây. Bóng ánh mắt như là minh đăng, đang lao vùn vụt ở giữa tùy ý lưu kim. Không bao lâu, theo gió âm thanh hạt đều, Quý Ưu kêu hoàng kim đồng tử khóa chặt một nhóm chạy trốn thân ảnh. Treo ở trên không trung hắn đưa tay rút kiếm, đột nhiên ngưng kết kiếm khí bay thẳng trời cao, sau đó hướng về phía dưới hung hăng chém xuống. Oeng! Cùng liệt tiếng kiếm rít bên trong, đối diện gió núi bị trực tiếp cắt nát, mà những cái kia lao vùn vụt ở dưới phương thân ảnh nháy mắt thì bị tuôn ra khí lãng bao phủ. Sau đó một trận hoảng sợ tiếng gào thét chấn động tứ phương, từng đạo sát khí mãnh liệt thân ảnh từ khí lãng bên trong hướng phóng lên tận trời. Quý Ưu đạp gió thẳng xuống dưới, trong tay kiếm sắc cuồng âm. Vù vù âm thanh bên trong, kiếm khí như là sóng trùng điệp, hướng về kia sát khí mãnh liệt thân ảnh hung hăng ép đi. Phóng lên tận trời đầu chỉ tà chủng chiến lược không yếu, nhưng vẫn cố gánh không được kia mãnh liệt kiếm khí, phù phù một tiếng bị hung hăng chém xuống, nóng rực lưỡi kiếm trực tiếp mở ra đối phương tim. Lúc này có một cái lợi chảo gào thét mà tới, liền gặp Quý Ưu đạp đất quay người, mũi chân giẫm ra một trận âm bạo, một kế đá ngang đem hậu phương đánh tới tà chủng hung hăng đánh bay xuất một chút đi. Cô ra, đằng sau. Quý Ưu bành một tiếng đạp đất hướng về phía trước mãnh nhảy lên, đồng thời vặn eo quay người, từ phụ thân vọt tới trước biến thành rồi ngựa đầu bay ngược. Trước mắt, một đoàn tà sát chi khí cấp tốc tới gần, hắc vụ bên trong hiện ra một đạo dữ tợn thân ảnh. Quý Ưu bành một tiếng nắm chặt trường kiếm, toàn thân khí huyết sôi trào, một vòng kiếm khí hướng về phía trước chém ngang. Bốc hợp là Bốc Khải Vinh cháu ruột, là Bốc Diệu,
Bốc Thịnh, Bốc Huy ba người đường huynh đệ. Kỳ thật hắn vẫn luôn không rõ ràng, rõ ràng Tiên Tông muốn là bọn hắn đối tiên duyên tin tức, vì sao người trong nhà lại từng cái liên tiếp chết đi? Càng làm cho hắn nghĩ mãi mà không rõ đúng vậy, những cái kia Tiên Tông trưởng lão đều ở ngoài sáng có thể thấy được, là ai có thể giết Bốc Diệu cùng Bốc Thịnh? Cho tới giờ khắc này, Bốc Hợp mắt nhìn hướng mình chém ngang mà đến kiếm khí. Hắn nhận biết, người này gọi là Quý Ưu. Lúc trước Thanh Vân Thiên giới có qua không ít liên quan tới hắn nghe đồn. Về sau hắn theo Bốc Diệu cùng Bốc Thịnh cùng đi xem Thiên Đạo hội, gặp qua hắn cướp đoạt Thiên Đạo hội đứng đầu bảng kia một trận. Cố Hện, kiếm khí sắc bén hung hăng cắt xuống, lưỡi kiếm chưa đến, trước ngực cứng rắn da thịt liền đã tràn ra, lại cổ huyết hoa phun ra ngoài. Bốc Hợp phản ứng coi như cấp tốc, hai con sát khí vờn quanh lợi trảo hung hăng kềm ở trôi này chém xuống lợi kiếm, liều mạng xương tay vỡ nát đại giới ngăn lại kiếm khí, đã thấy vậy cái này nóng rực thân thể theo kiếm mà đến, như là vách núi đè xuống. Phanh một tiếng, thiết quyền đệm xuống. Bốc Hợp cảm giác mình giống như là bị móc xuyên ngũ tạng. Lúc này Quý Ưu tay phải cầm kiếm, thừa dịp đấm ra một quyền khoảng cách, kiếm âm thanh tái khởi. Len keng. Kiếm sắc cắt vào cái cổ, chặt đứt cứng rắn xương cốt lúc chuyển ra một trận chói tai tranh minh thanh. Đông Bình Sơn mạch phía tây, Bốc Khải Vinh tộc thúc Bốc Doanh Hùng một nhóm cũng tại chạy trốn, đi tới cô phong hạ một chỗ bãi sông bên cạnh, bọn hắn đông nhiên liền nghe tới một trận lộn xộn tiếng rít, thế là quay đầu nhìn lại. Liên tại bọn hắn lúc trước chạy từ ý chí kia, vô số tinh hồng đôi mắt từ trong rừng cây xuất hiện. Đồng thời, kiếm khí cùng thuật pháp bắt đầu ở bầu trời âm trầm phía dưới gào thét mà lên. Nhìn thấy một màn này, Bốc Doanh Hùng ánh mắt bên trong hiện ra một tia giảo hoạt. Hắn biết trên núi đã loạn bắt đầu, hắn hai cái chất tử cũng đã hiện thân, vô số tu tiên giả ánh mắt lúc này đang hướng về chỗ sâu tụ tập, hắn một chuyến này chạy trốn tỷ lệ trở nên càng lớn. Bốc gia sắp chết hết, dù sao cũng phải cho nhà lưu cái sau. Mặc dù hắn đã tuổi gần trăm tuổi, chỉ mong ý gánh vác lên trách nhiệm này. Trên thực tế, cái này lão tộc thúc ngay từ đầu liền không có cái gì chí lớn, hắn thậm chí không hiểu dựa vào cái gì Tiên Tông muốn tới đuổi giết bọn hắn. Tìm được để cho mình biến cường đại biện pháp, cái này hắn thấy là nhà bọn hắn bản sự. Những cái kia Tiên Tông từng cái tự xưng đạo tâm tươi sáng, lại vì này đối bọn hắn thống hạ sát thủ, quả thực vô sỉ. Hắn lúc này đầy trong đầu đều là nhanh lên chạy đi, tìm một chỗ yên tĩnh, tiếp tục làm uy làm phúc, tự thân đi làm đem gia tộc một lần nữa sinh sôi mở rộng. Bất quá mộng đẹp say xưa thời điểm, hắn lại phát hiện con của mình Bốc Tôn ánh mắt đông nhiên khẽ giật mình. Bốc Doanh Hùng vô cùng tốt nữ sắc, hai họa qua không ít An Viễn Thành bên trong lương gia nữ tử. Cũng chính bởi vì đạo tâm pha tạm, tu vi của hắn cũng không như nhi tử cao. Nếu không phải tiên duyên gia thân để hắn khôi phục lại thân thể khỏe mạnh, hắn lúc này có lẽ đã lao tử. Cho nên con trai mình có thể cảm ứng được đồ vật, hắn cái này làm cha một chút cũng không cảm giác được. Xảy ra chuyện gì rồi? Bốc Hợp khí tức không có. Bốc Doanh Hùng dọc theo nhi tử chỗ nhìn phương hướng nhìn lại, liền gặp được trước mặt núi rừng bên trong thanh âm không ngừng. Bởi vì Đông Bình Sơn mạch linh khí chạy xiết, đến mức bốn phương tám hướng đều là cuồng phong gào thét, một cỗ tiếp lấy một cỗ điệu từ phía tây thoát ra, thổi trong rừng cổ thụ từng đợt phần phật rung động. Mà theo gió khí phong ngừng, đối diện trong gió đột nhiên toát ra một tia nhiệt khí. Bốc Doanh Hùng còn chưa kịp phản ứng, liền thấy một thân ảnh cực tốc mà đến, đồng thời có một đạo nặng nề quang hoa ngút trời mà lên. Nhi tử Bốc Tôn một nháy mắt như lâm đại địch, toàn thân sát khí nháy mắt trải rộng ra, toàn thân da thịt đều đang run sợ bị kéo dài, rít lên một tiếng vung chảo mà đi. Kia là kiếm khí, Bốc Doanh Hùng mặc dù không có gì kiến thức, nhưng ở trên đường chạy trốn là thấy qua. Mà lúc này hai con mắt của hắn bên trong chiếu ảnh ra nhi tử bị chìm nhựa sơn nhạc một kiếm chém bay thân ảnh. Bốc Doanh Hùng vô cùng ngạc nhiên, liền thấy người kia đầu cũng không có chuyển địa đối với hắn vẫy vẫy tay. Hắn xác nhận mình là không hề động, nhưng không chỉ vì hạ ánh mắt lại một trận của biến, thẳng đến đứng im hạ một sát na kia, hắn nhìn thấy một cái lẻ loi trơ trọi đứng trên mặt đất thân thể. Chương 269, vây kín. 1. Chương 269, vây kín. 1. Cứ việc Quý Ưu không biết tà hóa cụ thể thủ đoạn cùng tu hành phương thức, nhưng trải qua lâu dài truy sát về sau, hắn phát hiện cho dù là hóa thành rồi tương tự hình dạng, Bốc gia người tương hô ở giữa cũng hẳn là có điều khác biệt. Loại này khác biệt ở chỗ thân thể cường độ, chiến lực cao thấp cùng ý thức thanh tỉnh trình độ. Bốc Tôn cùng Bốc Khải Vinh cùng thế hệ, nhưng chiến lực chỉ bất quá cùng Bốc Diệu, Bốc Thịnh hai cái chất tử tương đương. Về phần cái kia giả thì hoàn toàn thuộc về đưa tạo. Phi thân mà đến Quý Ưu tay áo tung bay, thủ đoạn dương nhẹ, kiếm sắc không ngừng kêu run, kiếm khí bay thẳng cửu tiêu. Theo cực tốc chẳng kích, lưỡi kiếm tại không trung mở ra một mảnh gợn sóng, ép tới không khí không ngừng nổ đùng. Bốc Tôn tròn mắt tận nước. Kỳ thật lúc trước một kiếm rơi xuống thời điểm, Bốc Tôn vẫn chưa quá mức hoảng sợ, nhưng theo kia một tiếng len ken về sau, hắn mới phát giác mình thần hồn đều muốn bị chém ra nhục thân. Mông lung ở giữa, hắn phảng phất nhìn thấy hiền lành thái gia. Mà theo một kiếm này đánh tới thời khắc, hắn thì thật nhìn thấy thái gia. Ý thức tại kiếm khí hạ chôn vùi trước một giây, Bốc Tôn là cực kỳ phẫn nộ cùng bất khuất. Lúc trước thu hoạch được tiên duyên thời điểm, vì tránh đi Tiên Tông ngấp nghé, bọn hắn vẫn luôn tại ở nhẫn, chưa dám ra tay, nhưng trong lòng kỳ thật sớm đã đói khát khó nhịn. Tựa như là Bốc Diệu cùng Bốc Thịnh tiến về Thiên Đạo hội quan chiến, xem ai đều là rác rưởi đồng dạng, hắn không thể tự mình ra tay. Như vậy ẩn nhẫn một mực tiếp tục đến hôm nay, mắt thấy diệt tộc chi kiếp tiến đến, trong lòng của hắn kỳ thật cũng có muốn xuất thủ hùng mạnh sát ý, thậm chí hắn còn hy vọng đảo vòng trên đường có thể gặp được Tiên Tông tử đệ, để hắn hung hăng xé rách. Bởi vì hơn 60 năm trước đó, hắn đã từng đối những cái kia có thể nhập Tiên Tông người tu hành trong lòng còn có đố kỵ. Cho nên nếu là có thể đánh giết những ngày này tiêu, đối với hắn mà nói chính là một kiện có thể đem tất cả tích tụ tiết ra chuyện vui. Đây cũng không phải là hắn độc lưu tâm thái, trên thực tế rất nhiều mạt lưu con em thế gia đều sẽ có loại này ý đồ phạm thượng xúc động. Loại tâm tính này bắt nguồn từ xưa tới nay kiềm chế, nhất là được đến tiên duyên sau thực lực tăng nhiều bốc ra người, cảm xúc càng sâu. nhưng sự thật lại là khi hắn chân chính gặp về sau, hắn lại không vui. Bộc Tôn chưa thấy qua Quỷ Yêu, trước khi chết một khắc này nhìn xem khí thế ngập trời nam tử, tràn ra máu tươi miệng bên trong chỉ có quái vật hai chữ. Rõ ràng dị hóa thành rồi tà chủng bọn hắn mới xem như chân chính quái vật, ngay cả chính Bộc Tôn đều là dạng này coi là. Nhưng thẳng đến hắn nhìn thấy cái này trẻ tuổi kiếm khách, hắn mới biết được đến tột cùng ai mới là quái vật. Vâng! Vâng! Nặng nghề kiếm khí xuyên qua Bộc Tôn cái cổ, khí thế không giảm chém xuống, cho nên chạy xiết mặt sông nháy mắt bị cắt mở một đạo vết đứt. Phun trống không sóng nước bên trong, Quỷ Yêu bành một tiếng rơi vào bãi sông phía trên, lồng ngực có chút chập trùng, nhẹ nhàng thở dốc một trận. Giết chết Bộc Tôn, bước ra tử đệ cơ hồ đầy đủ, bây giờ chỉ còn lại có kia Bốc Khải Vinh một nhóm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tây, ánh mắt có chút nheo lại. Bốc Khải Vinh bên người hẳn là không bao nhiêu người, hắn như thế hao hết chắc trở đều không thể thoát khỏi đuổi bắt, lúc này tất nhiên sẽ không còn có bất cứ cơ hội nào. Nhưng vấn đề ở chỗ, các đại tiên tôn những cái kia trưởng lão cũng không phải là thật cùng xuyên một đầu quần. Bọn hắn lúc trước sở dĩ vô ý thức liên thủ điều tra, là bởi vì Đông Bình Sơn mạch thực tế to lớn, như riêng phần mình chiến thắng, có chút bỏ sót liền sẽ để quen thuộc địa hình bốc ra người chạy ra thăng thiên. Nhưng bọn hắn giờ phút này như là đã biết mục tiêu vị trí, như vậy lúc trước ăn ý tất nhiên sẽ bị đánh vỡ, thậm chí có thể sẽ hình thành đối địch. Bốc Khải Vinh nếu có năng lực từ trưởng lão thủ hạ đào tẩu, nói rõ chiến lực của hắn so trong tưởng tượng càng mạnh, liền cực kỳ khó giết. Như hắn chưa thể đào tẩu, mà là bị bắt, kia Quỷ Yêu liền muốn từ Tiên Tông dưới tay giết người, cái này cũng không phải một kiện chuyện dễ. Cho nên tiếp xuống, hẳn là sẽ là một trận ác chiến. Quỷ Yêu ngồi xếp bằng, trong tay quang hoa vừa hiện, vô số linh thạch liền từ nó chứa vật trong hồ lô bay ra. Ở trong đó có một phần là chính hắn, một phần trong đó là bốc gia người cảm tạ hắn vì bốc gia đoàn viên làm ra cống hiến tạ lễ. Vì cam đoan trở về tốc độ, Quỷ Yêu mới mỗi một lần xuất kiếm đều là chính diện cường sát, chưa từng khống chế lực đạo, tiêu hao kỳ thật không nhỏ. Hắn quyết định dùng linh thạch đến cấp tốc thiết kế, tràn đầy thể nội linh khí đến để trạng thái quay về đỉnh phong. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu này thời gian rút kiếm mà về, trên trán có chút tinh mịn đổ mồ hôi. Mới một phen sát lục để mùi máu tanh theo gió tràn ra, dẫn tới không ít tà trùng, các nàng vẫn tại bên ngoài trông coi, chém giết không ít. Lúc này gặp đến Quỷ Yêu đem linh thạch lấy ra, các nàng liền ngồi xuống, vì đó đánh nát, thuận tiện nó hấp thu. Công tử tiếp xuống nhất định phải đi giết Bốc Khải Vinh. Đã làm được loại tình trạng này, nếu không giết cái cuối cùng, lần này đến đây liền hoàn toàn không có ý nghĩa. Những cái kia tiên tông trưởng lao tất cả đều không thể coi thường, nội tình thâm hậu, cũng không phải là vẹn vẹn chỉ có cảnh giới đơn giản như vậy, còn mời công tử nhất định phải coi chừng. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu một bên đập linh thạch, một bên nhẹ giọng mà nói. Những cái kia tiên tông trưởng lao xác thực đều không phải loại lương thiện, có một chút bế quan hồi lâu lão quái vật, ngay cả các nàng đều chưa thấy qua. Đối phổ thông tiên tông đệ tử mà nói, kia cũng là chút nhìn thấy đều sẽ bông cảm giác gáp bách tồn tại, huống chi muốn chính diện nên kích. Quỷ Yêu lúc này không ngừng hấp thu linh thạch bên trong tinh túy linh khí, tản vào toàn thân, ta sẽ cẩn thận, coi như chiến lược không tốt, những người kia muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Hắn nói dứt lời, nhìn xem những cái kia bị đánh nát linh thạch, ẩn ẩn có chút đau lòng. Kỳ thật hắn rất ít sử dụng linh thạch, bình thường đều là lấy ra đổi bạc, đây là lần thứ nhất xuất thủ xa hoa như vậy. Những cái kia trưởng lão tại lúc ra cửa đều sẽ mang thứ đáng giá à, bọn hắn đã là cao quý trưởng lão, khẳng định nội tình rất sâu đi. Quỷ Yêu mi tâm toát ra một tia ngưng trọng, nếu là đi ra ngoài không đem đáng tiền đều mang ở trên người, vậy thì có điểm đáng ghét. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu liếc nhau, trong lòng tự nhủ cô gia thật là ai cũng nghĩ cướp, cô gia thiếu tiền, có thể tìm giám chủ mớn, nhà ta giám chủ rất có tiền đâu. Tiền cũng không thiếu, nhưng luôn cảm thấy không thể uổng công cái này một lần, ta liều mạng như vậy, hẳn là có người trả tiền mới là. Ngạch, theo chúng ta biết, Thiên Kiếm Phong trưởng lão hẳn là mang một chút quý giá pháp khí. Các ngươi Huyền Kiếm Phong cùng Thiên Kiếm Phong đến cùng cũng vẫn là người một nhà, dạng này có phải là không quá phù hợp? Cũng là bởi vì dạng này, bọn hắn mới hẳn là cho cô gia chút lễ gặp mặt mới là. Người thuyết pháp này, còn thật sự rất kỳ diệu. Hấp thu linh thạch bên trong tinh túy linh khí cần chút thời gian, ba người nói chuyện phiếm có rất lớn nguyên nhân cũng là vì tiêu mất quãng thời gian này, thuận tiện để áp lực trong lòng thoáng giảm bớt một chút. Dù sao cho dù ai cũng biết, Quỷ Yêu muốn đi làm sự tình mười phần mạo hiểm. Mấy hơi về sau, tất cả linh thạch đều trở nên ảm đạm vô quang, Quỷ Yêu chậm rãi thở ra một hơi, nóng dược thể phách bắt đầu theo cường hãn nhịp tim tiết tấu không ngừng hướng ngoại khuếch tán. Lúc này Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu cảm nhận được một cấu nguồn gốc từ sinh mệnh bản thân cảm giác áp bách, nhịn không được thoáng triệt thoái phía sau. Bất quá nhưng vào lúc này, bọn hắn phát hiện Quỷ Yêu thể nội có một cỗ huyền ảo quang mang bắt đầu lưu động, cũng ẩn ẩn có về phía chân trời phun trào xu thế. Hai nữ cảm thấy hình tượng này rất là nhìn quen mắt, có chút giống là tu tiên giả sắp phá cảnh dấu hiệu. Bất quá theo Quỷ Yêu đem hấp thu mà đến linh khí không ngừng tán cùng thể nội, thổ nạp ở giữa kia huyền quang tựa hồ bị áp chế không cách nào tái khởi, cũng theo hắn vung tay tán đi mà ầm vang rút đi. Trác Uyển Thu tại hạ ý thức ở giữa nhẹ nhàng nâng đầu, phát hiện nguyên bản hơi sáng lên sắc trời nháy mắt ảm đạm, ánh mắt hơi có chút ngạc nhiên. Chương 269, vây kín 2, chương 269, vây kín 2. Lúc này, ảm đạm mái vòm phía dưới, nặng nề mây đen sau có một ngạt tiếng sấm ầm ầm không ngừng. Mà tại tiếng sấm vờn quanh chư thiên ở giữa, tử sắc lôi điện xuyên qua vân tiêu, đem thương khung chiếu rọi phảng phất phá thành mảnh nhỏ. Vô số tiên tông tử đệ chính hướng phía trung ương ngã về tây bên cạnh một tòa núi cao mà đi, tại cùng sông Gia Sơn lâm tà trùng chém giết cùng một chỗ, cùng liệt đao quang kiếm ảnh gào thét mà lên. Từ lúc tiến vào Đông Bình Sơn mạch đến nay, bọn hắn tốn hao bó lớn thời gian vây kín bức ra, nơi này thì là chưa từng điều tra cuối cùng một chỗ, cũng là địa thế một chỗ hiểm yếu nhất. Chẳng những sau lưng có đen nhánh vô cùng bực sâu, chung quanh còn có vô số cao phong đứng lặng, thấp nhất cũng phải cao tới ngàn trượng. Mà bọn hắn lúc này chỗ ngọn núi lớn kia càng là rộng lớn, từ diện tích cùng cao độ mà nói, liền ngay cả Thất Đại Tiên Tông đạo trưởng đều không có một chỗ so ra mà vượt. Người tại nó trước mặt, liền như là hướng trên cây leo lên con kiến một dạng nhỏ bé. Vâng. Thuật pháp, kiếm khí cùng đao quang lấp lóe ở giữa, sinh trưởng ngàn năm cổ bách tại sắc bén khí kình bên trong ứng thanh đứt gãy, ầm vang sụp đổ, cũng thuận sườn núi mà xuống, thẳng rơi vách núi. Cường hãn khí kình gào thét mà đi, đón kia lao xuống tà thi nghiền ép mà đi. Nhưng loại này thuần túy tà chủng cũng không sợ hai sinh tử, bị chém ngã về sau lập tức liền lại sẽ bật lên, dù cho thân thể tàn tạ cũng không ngoại lệ. Mà lại tốc độ bọn họ cực nhanh, lúc này từ trên xuống dưới mà đến, quả thực chính là cỗ máy giết chóc đồng dạng. Hơi không cẩn thận, liền sẽ bị âm độc lợi trảo xuyên thấu. Lúc này, một vị sơn hải các đệ tử đạp không mà lên, từ nồng đậm tán cây ở giữa chui lên hư không. Tại vị này tiên tông đệ tử xem ra, mục tiêu của hắn là lục soát bước ra người, giết những này quỷ đồ vật căn bản không có ý nghĩa. Nhưng ngay tại hắn đằng không thời khắc, một đạo tối đen thân ảnh bỗng nhiên từ trên núi nhảy lên một cái, móng vuốt sắc bén hung hăng chụp vào vị này sơn hải các đệ tử. May mắn cái này tà trùng bất quá là một mực đánh giết, mà cũng không phải là đánh lén, mới khiến cho cái này sơn hải các đệ tử sớm phản ứng, lấy một kế lôi thuật hung hăng đem nó đánh xuống. Tà trùng tại rít lên bên trong ngã xuống sườn núi, nhưng một con rơi xuống đất liền lại có tiếp theo chỉ sông trời mà lên. Thái cổ di tộc một mực là cầm nhân tộc coi như mỹ thực, cho dù là chết đi sau chỉ còn lại có thể xác, như cũng chưa thể thoát khỏi bạo thực nguyên tội. Lúc này trên bầu trời, phụ ở chân trời các tôn trưởng lao chính phụ tay mà đứng, lạnh lùng nhìn xem một màn này, cũng không có ý xuất thủ. Giữa bọn hắn vẫn luôn duy trì lấy một loại vi diệu cân bằng, có thể nói là thế lực ngang nhau. Cho nên, ai cũng không nguyện ý ở chỗ này lãng phí tinh lực cùng linh khí. Trong mắt bọn hắn, chỉ có bước ra người hiện thân lúc mới là bọn hắn xuất thủ thời khắc. Kho lang, một cỗ từ mấy chục thanh đạo kiếm chỗ ngưng kết tại cùng một chỗ kiếm khí tung hoành mà đi. Kết bắt đầu kiếm trận thiên kiếm phong đệ tử dùng cái này làm mở đường khí lực, sắc bén kiếm mang từ thi triều bên trong mở ra một đạo dựng thẳng cổng. Sau đó, một thân ảnh đằng không mà lên, tại dưới bóng đêm đem hai tay triển khai, sau lưng nháy mắt sinh ra một vòng màu da cam. Không cần một lát, một đạo thuật pháp chỗ ngưng kết hỏa hồng liền bắt đầu vòng quanh mà ra, quay một tiếng xông vào chạy như điên thi triều. Bừng bừng liệt hỏa thẳng tiếp dẫn nhiên sơn lâm, trong nháy mắt đốt ra một đạo lửa nóng đường vòng cung, nháy mắt đem trước mặt một đám tà thi nuốt hết. Cùng thời dã có người khác, lấy mùi máu tanh vị dẫn dắt, đem những này chỉ lo sát lục cùng thôn vệ tà chủng hướng về bốn phía dẫn tán. Đường núi dần dần bắt đầu trở nên thanh minh không ít, còn lại đệ tử bắt đầu tranh nhau chen lấn địa xuôi theo núi mà lên. Bởi vì trước khi tới đây, nhà mình trưởng lão lại một lần nữa hạ ngự lệnh. Nếu có thể tìm tới bốc ra người, dù cho không thể xuất thủ bắt được, cũng có thể đổi lấy đan dược cùng thuật pháp. Thậm chí, còn có cơ hội trở thành những này trưởng lão thân truyền đệ tử. Nhưng ngay tại những này tiên tông tử đệ chen chúc mà tới, chỉ sợ rơi vào người sau thời điểm, một đạo màu đen ảnh tử bỗng nhiên từ sơn cốc gào thét mà ra. Cơ hồ là chớp mắt mấy mắt, một cú cảm giác gáp bách từ đối diện gào thét mà lên. Sau đó chính là một con cắt không khí bạo hưởng lợi trảo cực tốc mà đến, chô đi qua đá núi từng khúc nứt ra. Phanh! Lợi trảo nên không đánh rớt, năm đạo băng hàn dấu tay giống như sắc bén thiết đao chém xuống. Trong chớp mắt, sơn hải các năm tên đệ tử cùng Trần Thị tiên tộc thân thể trực tiếp phù phù nứt ra, phun tung tóe mà ra máu tươi nhiễm thấu dốc đá, khiến cho gió tanh đột khởi. Cái? Thứ gì? Không giống tà trùng. Trên sườn núi đám người nháy mắt nín thở, nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một con dáng người hẹp dài, cánh cung xoay người tà trùng rơi vào phía trước. Khát máu hung ý như là sóng biển một dạng từ nó trong thân thể mãnh liệt mà ra, mà tại hắn rơi xuống đất đồng thời lại có bảy đạo khí tức cực kỳ tương tự thân ảnh gọi hướng đông nam bốn trận bốn phương tám hướng, nó bảng bạc uy áp thuận sơn phong đè xuống. Vâng. Thiên thư viện là từ phương đông vây quanh mà đứng, lúc này tần binh tay cầm thiết đao, trong ánh đao vờn quanh lôi hỏa, cùng thân ảnh kia hung hăng chống đỡ lại với nhau. Trước mắt một đôi tinh hồng đôi mắt bên trong trừ đối với giết chóc khát vọng, liền rốt cuộc không có những bậc khác. Lúc này kế kính liêu phi thân mà lai hai chỉ khép lại ở giữa sinh ra một đạo bạch hồng, lập tức dọc theo lưng núi bay vụt mà đến, hung hăng đánh phía cái kia đạo toàn thân sát khí thân ảnh. Thiên thư viện ba vị trưởng sự đều là ưng thiên cảnh cường giả, nhất là kế kính liêu, một tay liệt không kình hòa vào chỉ pháp lực sát thương cũng là không thể khinh thường. Nhưng một chỉ này bay ra, cái bóng mở kia chỉ là bay tứ tung ra ngoài đụng gãy một cây cự mục, toàn thân trên dưới không có nửa điểm thụ thương dấu hiệu. Thật mạnh. Xem đầu lấy là bước ra người, nhưng là hoàn toàn không có linh trí, chỉ có sát ý. Kế kính liêu phiêu nhiên rơi xuống đất, lôi kéo tần binh cấp tốc lui ra phía sau, đoán chừng là giống tử thị một dạng đồ vật, đơn thuần dùng để tàn sát. Tân binh nhìn chằm chằm cái kia đạo sát khí nghiêm nghị thân ảnh nhìn hồi lâu, căn cứ tuyên báo, bảo hộ ở Bốc Khải Vinh bên cạnh có 8 vị gia phó, đây chính là trong đó một con. Thế nhưng là căn cứ lúc trước điều tra, bốc ra người tà hóa về sau cơ bản có thể bảo trì thần trí, chẳng biết tại sao cái này mới càng khác biệt. Cũng có thể là cố ý mà vì đó. Tân binh quay đầu nhìn về phía kế kính liêu, cái này 4 con cường độ thân thể, tốc độ cùng lực lượng đều không phải bình thường, có lẽ chính là bởi vì hy sinh thần trí. Mặc dù tiên tông cũng không từng nắm giữ bất luận cái gì liên quan tới bốc ra người tà hóa manh mối, nhưng lúc trước cũng từng có các loại suy đoán. Theo bọn hắn nghĩ, có thể tà chủng hóa lại bảo trì rõ ràng linh trí, lại có thể khôi phục lại chưa chắc là kiện chuyện dễ. Bây giờ xem ra bốc ra kỳ thật còn có một loại khác phương pháp, đó chính là không bảo lưu linh trí, nhưng chiến lực tăng lên thì phá lệ khủng bố. Nói một cách khác, bốc ra mặc dù vẫn luôn trong bóng tối ở nút, chưa từng hiện sơn lộ thủy, nhưng kỳ thật rất sớm đã có ứng đối bại lộ chuẩn bị. Vâng, 8 đạo sát khí trùng thiên thân ảnh lao xuống dốc núi, sắc bén kia vết cào trực tiếp xuyên sơn lâm, đón dưới vách núi tiên tông đệ tử gào thét mà đi. Lần này đi theo tới đây tu tiên giả, cơ bản đều là dung đạo sơ cảnh. Bọn hắn không hề giống Khương Thần Phong, Hoắc Hồng như vậy đông tuổi trẻ thiên kiêu một dạng phong nhã hào hoa, có chút thậm chí đã tuổi gần 60. Nhưng trên thực tế sức chiến đấu của bọn họ cũng không thấp, thậm chí bởi vì đầy đủ tuế nguyệt tôi luyện, bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu còn muốn so với cái kia thiên kiêu phong phú một chút. Nhưng mặc dù như thế, tại đối mặt như vậy đáng sợ chiến lực thời điểm cũng là căn bản không thế nào chống cự. Cho dù có người phản ứng cấp tốc, tại nó động thủ trước đó đã có thuật pháp gào thét mà lên, lôi hỏa giao chi hung mãnh công tới. Nhưng kết quả lại bị đối phương kiên cường thân thể trực tiếp đụng nát, âm độc lợi chảo thiết diện mà xuống, một nháy mắt rơi thây đầy đất. Có một số vết, một khi làm được cực hạn liền sẽ đáng sợ. Vô luận là nhục thân, tốc độ, thuật pháp vẫn là kiếm đạo. Không muốn hướng phía trước đi. Khương Nghiên lúc này cất kiếm, đối bên cạnh mấy người nói. Bao quát Nhan Thu Bạch ở bên trong Thiên Kiếm Phong đệ tử cũng như Khương Nghiên đồng dạng, đột nhiên từ đầu nóng đầu bên trong tỉnh táo lại, nhìn xem kia sát khí đầy người thân ảnh không ngừng lùi lại. Bởi vì vô luận đan dược cũng tốt, thuật pháp cũng được, những vật này đều nên xây dựng ở có mệnh cơ sở bên trên mới có ý nghĩa. Bất quá bọn hắn lúc này triệt thoái phía sau, mới bị dẫn đi tà trùng cũng đã lại đầy khắp núi đồi mà đến, căn bản không có cho bọn hắn rời đi cơ hội. Lúc này, kia tám đạo sát khí ngập trời thân ảnh lần nữa khởi hành, như là một đoàn hắc vụ đè xuống. Cảm nhận được khiến lòng run sợ khí tức tiếp cận, tất cả mọi người bắt đầu tiếng lòng căng cứng, liền ngay cả Tần Linh, Kế Kính Liêu cùng cái khác tiên tông trưởng sự như vậy tồn tại cũng không dám chính diện thân cấp, phi tốc triệt thoái phía sau. Nhìn thấy một màn này, nguyên bản lơ lửng tại chân trời trưởng lão nháy mắt nheo lại bẩn đục hai mắt, tại đây trời tiếng gió hú bên trong khởi hành. Đứng núi chịu sào, là vấn đạo tông trưởng lão Thương Dương. Khi hắn phóng ra một bước thời khắc, toàn thân huyền ảo khí tức nháy mắt mãnh liệt, đồng thời hô một tiếng nâng tay phải lên, lòng bàn tay ở giữa lập tức tách ra ánh sáng như tuyết, liền như là hướng lên trời cấp đến một đạo lôi điện, âm ầm thanh âm ùng ùng hướng trong đó một con hộ vệ hung hăng đè xuống. Oeng! Mãnh liệt lôi quang nổ bể ra đến, cho nên bầu trời âm trầm bỗng nhiên sáng tỏ một cái chớp mắt. Kia bị hắn đối diện chém thẳng vào tà trùng phanh một tiếng bay ra ngoài, toàn thân khói xanh ứa ra, hung hăng đụng nát sơn thạch. Mà Thiên Thư Viện Vương trưởng lão cũng rút ra một thanh trường đao, tại trước mắt bao người lên núi mà chém, một cỗ nặng nề khí chàng nháy mắt đập vụn núi cao, trực tiếp đem kia đánh giết mà đến tà trùng hung hăng chém xuống. Về phần cái khác mấy vị trưởng lão, xuất thủ cũng có được đất dùng núi chuyển khí thế. Bọn hắn những này sống hồi lâu lão gia hỏa kỳ thật đã rất nhiều năm chưa từng xuất thủ qua. Thậm chí liền ngay cả bọn hắn trong tông đệ tử đều không rõ ràng bọn hắn thiện làm loại nào binh khí cùng thuật pháp. Nhưng cho dù gần đất xa trời, bọn hắn như cũ có một loại đại năng mới có thể có bá khí. Bất quá tại như thế cường hãn xuất thủ về sau, bọn hắn nhưng lại chưa rơi xuống đất, ánh mắt ngược lại trở nên càng thêm ngưng trọng mấy phần. Tiếp theo một cái chớp mắt, sơn thạch sụp đổ chỗ nhấc lên trong đất cát, tám đạo thân ảnh hoành không bật tới. Lúc này, một đạo lạnh thấu xương kiếm khí dâng lên, sáng như tuyết địa đứng ở cao thiên. Cảm thụ đạo kiếm ý này bên trong mênh mông, Thiên Kiếm Phong đệ tử nháy mắt run lên, nhìn về phía nhà mình bị kia cũng chưa gặp qua trưởng lão. Thiên Kiếm Phong có một kiếm đạo, tên là Phong Bề Mây, là cực kỳ khó luyện, mà lại tại Linh Kiếm Sơn tất cả kiếm đạo bên trong cũng sắp xếp không đến hàng đầu. Cho nên cho dù có đệ tử nhận kết thưởng, cũng rất ít có người nguyện ý đi học đạo này kiếm. Nhưng theo vị kia trưởng lão giơ cao kiếm mà lên, bọn hắn mới chợt phát hiện nguyên lai đạo này kiếm như thế cường hãn. Ta lại cho tới bây giờ cũng không biết chúng ta Thiên Kiếm Phong có dạng này một vị trưởng lão, cũng là từng danh chấn qua nhất thời Nhan Thương trưởng lão, chỉ là đã bế quan mấy chục năm, chậm rãi bị lãng quên, cái này Phong Vân Về vốn là hắn tự tay sáng tạo kiếm đạo. Chương 270, kiếm đến, 1, chương 270, kiếm đến, 1, dưới bóng đêm, nhanh như gió kiếm khí gào thét mà xuống, hung hăng chém ra kia chập chẩn thăng thiên sắc khí, đồng thời đẩy ra vận đục chìm sóng. Đồng thời, cái khác trưởng lão cũng phi thân mà đi, thuật pháp ra thân, khí tức chỗ kích thích bạo hưởng vờn quanh tại toàn bộ sơn cốc ở giữa, linh thai nhức óc. Ỷ vào kiên cố nhục thân, đối diện tám con tà trùng khí thế không giảm, đối diện đụng nhau mà lại keng. 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 Âm độc lợi chảo cùng sáng như tuyết đồ sắt chạm vào nhau, bắn tung tóe ra vô số hỏa hoa. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, song phương đã va chạm nhiều lần, đến mức trong núi rừng cổ bách tùy theo lần lượt đứt đoạn. Cái này tám con tà trùng cũng không nắm giữ cái gì thuật pháp, nhưng chỉ là bằng vào cường hãn nhục thân cùng nhanh chóng tốc độ, như cũng có cùng chư vị trưởng lao sức đánh một trận, bản này chính là chuyện rất đáng sợ. Phi thân ở giữa, lôi hỏa cùng kiếm đạo bị bọn hắn lấy nhục thân đánh tán, tiếp xuống xuất thủ liên sát ý ngập trời. Đạp không mà lên, phương trưởng lão đã cùng trước mặt tà trùng ánh sát mấy lần, sau đó lấy lại một lần công sát, hắn rút thân rơi vào một phương trên núi đá. Phương trưởng lão cùng cái khác người đồng dạng, cũng bế quan nhiều năm, nhưng chưa tiến nửa bước. Nơi đây xuất thủ mấy lần, hắn rõ ràng cảm giác được chiến lực của mình đã cùng trạng thái đỉnh phong chênh lệch rất xa, không khỏi cảm thán một tiếng tuế nguyện vô tình. Mặt khác, hắn còn phát hiện mình nhưng thật ra là hơi có chút đánh giá thấp những này tà trùng. Bất quá, cũng chỉ là hơi có chút đánh giá thấp mà thôi. Mặc ngữ một tiếng về sau, phương trưởng lão quanh thân bắt đầu có huyền quang ngưng tụ, sau đó xoay chuyển thiết đao. Vô tận lực trường bắt đầu ở thân đao ở giữa ngưng tụ, ép tới không khí chúng quanh gợn sóng trận trận, tiếp theo một cái chớp mắt ầm vang chém tới. Sắc bén khoái đao cắt không mà xuống, xa so với lúc trước xuất đao cường hãn hơn, thân đao châu ngưng tụ dòng lũ nên không cuồn quyển. Đồng thời, cái khác trưởng lão tựa hồ cũng chán ghét loại này người tới ta đi chém giết, khí tức nháy mắt tăng gọn, sát phạt chi khí càng hơn một bậc. Ngang nhiên rơi tay, giống như lôi đình đè xuống. Các loại trưởng lão mang theo thuật pháp châu ngưng tụ tiên quang ầm vang mà xuống, đem cái này tám vị tà trùng đỏ hoành sát tiến sơn lâm, thẳng bức đỉnh núi. Đúng vào lúc này, Vấn đạo tông Thương Dương đống nhiên thoáng nhìn một vòng thân ảnh, lập tức thần hồn rung động, một trưởng đem trước mặt tà trùng đánh bay, sau đó lui bước hướng tây bay tán loạn. Cơ hồ cùng một thời gian, cái khác trưởng lão cũng nháy mắt xông nó phương hướng mà đi. Bọn hắn tìm bước ra người tìm lâu như vậy, Kỳ thật trừ Sơn Hải các nhóm đầu tiên đệ tử bên ngoài, người khác còn không rõ ràng lắm bộ dáng của bọn hắn. Mà lần này là bọn hắn lần thứ nhất gặp nhau. Lúc này, trong núi rừng Bốc Khải Vinh hiện thân. Trong núi chạy trốn thời gian không thể so ngoại giới, Bốc Khải Vinh hình tượng có chút tang thương. Ngọn núi này mặc dù địa thế hiểm yếu, nhưng không thể gạt được những này trưởng lão thân niệm, ẩn nút liền không có ý nghĩa quá lớn. Hắn đi ra rừng cây, mắt thấy tiên tông khí thế hùng hổ đè xuống, nhưng lại không có cái gì vẻ hốt hoảng. Các vị tiên tông trưởng lão đại giá ở đây, Bốc Mộ thật sự là rất cảm thấy vinh hạnh. Bốc Khải Vinh, ngươi tu luyện tà pháp, làm hại thiên hạ, chúng ta hôm nay muốn thay trời hành đạo, muốn đem ngươi bắt, ngươi còn không mau thúc thủ chịu trói. Các vị trưởng lão đến tuột cùng là thay trời hành đạo, vẫn là ra vẻ đạo mạo địa muốn cầu một phần cơ duyên lớn, Bốc Mộ trong lòng tự nhiên rõ ràng, không cần che giấu. Thật can đảm. Tiên tông trưởng lão Kỳ thật sớm đã nóng lòng khó nhịn, không còn nghĩ lãng phí thời gian, một tiếng quát lớn phía dưới liền tranh nhau chen lấn địa phi thân mà lai. Bốc Khải Vinh thân ảnh nháy mắt tăng vọt, nồng đậm sát khí từ thể nội thoát ra, bàng bạc khí kình nháy mắt chập chờn thăng thiên. Sau đó cùng vấn đạo tông Thương Dương hung hăng va chạm vào nhau. Thương Dương huy quyền như sấm, mà Bốc Khải Vinh không nhường chút nào, cường hãn hai tay hung hăng cùng nó đụng thẳng vào nhau. Khẩn thiết tương đối, tiếng nổ đùng đoàng bên trong khí điên cuồng gào thét. Thương Dương khỏe mắt lập tức run lên, ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Hắn là vô cương cảnh đại năng, mặc dù đã không còn trạng thái đỉnh phong, nhưng cũng là phất tay giả thiên tồn tại. Bốc Khải Vinh bất quá là ương thiên cảnh tu vi, dựa vào tà hóa vậy mà thật có thể đón lấy một quyền của mình, thật đúng là làm người ta kinh ngạc. Bất quá để hắn cảm thấy không hiểu chính là, rõ ràng chạy tới loại tình trạng này, hắn hẳn là cũng biết mình hôm nay tuyệt không có thể chạy thoát, chẳng biết tại sao còn muốn như thế ngoan cố dãy rủa. Nhưng vào lúc này, Bốc Khải Vinh phất tay một gọi, lúc trước bị chém bay 8 cái tà trùng gào thét mà lai dù những này xung làm tử thị tà trùng ở trên một vòng tấn công núi chiến bên trong tất cả đều tay cụt tiêu chi, nhưng bởi vì không cảm giác được đau đớn, giờ phút này ngược lại càng thêm cuồng bạo khát máu, hai thành đội địa nhào về phía trong đó bốn bị. Bất quá theo hắn phất tay mà từ trong núi ra, lại không chỉ có bọn chúng. Thương Dương lúc này nhẹ nhàng nâng đầu, chợt thấy mặt khác 8 đạo thân ảnh hung hãn rơi vào đỉnh núi. Cái này 8 đạo thân ảnh rất quái lạ, cùng nhân tộc cùng tà trùng đều càng khác biệt. Bọn hắn quanh thân không có linh khí, cũng không có sát khí, thân thể khổng lồ, mà lại sau khi rơi xuống đất xương cốt liền chuyển ra lốt bốt tiếng vang, thân thể kéo dài đồng thời có nặng nề lông tóc sinh đầy thân thể. Ngay tại tương hố cảnh giác tiên tông trưởng lão nháy mắt ngưng mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm cái này 8 đạo thân ảnh. Là ma tộc. Đông Bình Sơn mạch bên trong làm sao lại có ma tộc? Trong núi rừng đệ tử thấy cảnh này cũng hai mắt trợn lên, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Phải biết, ma tộc trăm ngàn năm qua một mực tại tiến đánh biên cảnh, nhưng bởi vì bắc cảnh trên tường thành tuyên khắc lấy Trảm Tiên đại trận, bọn hắn vẫn luôn chưa từng thoại nguyện địa tiến vào Cửu Châu. Nhưng hôm nay lại có man tộc trần trụi xuất hiện tại nơi đây, trừ phi bọn hắn trước đem bắc cảnh Trạm Tiên đại trận công phá, nếu không cái này căn bản chính là không có đạo lý sự tình. Đám người cùng nhìn nhau, chợt phát hiện chuyện này tựa hồ xa so với chính mình tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Lúc này kia đã rất hóa man nhân đạp không mà lên, chìm trọng quyền đầu ép tới khí bạo âm thanh không ngừng, đem Trần Thị tiên tộc một vị trưởng lão ầm vang đập bay. Bốc Khải Vinh, ngươi dám cấu kết ngoại tộc? Còn lại tiên tông trưởng lão nháy mắt quát lớn, ánh mắt bên trong vừa kinh vừa sợ. Bọn hắn cũng không rõ ràng vì sao man tộc sẽ tới đây, nhưng lại minh bạch man tộc là vì cái gì mà lai. Bốc Khải Vinh nghe xong ánh mắt trầm xuống, bọn hắn cùng các ngươi mục đích giống nhau, trong mắt của ta không có khác nhau. Kỳ thật hắn cũng không biết vì sao Đông Bình Sơn mạch bên trong sẽ xuất hiện man tộc. Hắn thấy, yêu tộc xuất hiện ở đây đều muốn so man tộc xuất hiện càng thêm hợp lý, nhưng bị buộc đến loại này phân thượng hắn đã không cách nào cân nhắc nhiều lắm. Man tộc đáp ứng bảo đảm hắn một mạng, còn hứa hẹn có thể để hắn tạm thời sống ở man hoang, mà hắn duy nhất phải làm chính là đem tiên duyên sự tình nói ra. Cái này không liên quan vấn đề tin hay không tin. Bốc ra đời sau tất cả đều không có khí tức, nói rõ bọn hắn đều không có chạy đi, Bốc Khải Vinh đã không có cái gì lựa chọn khác. Dù sao trong mắt hắn, rơi vào ra vẻ đạo mạo tiên tông trong tay, chưa chắc có rơi vào tay man tộc càng tốt hơn. Âm âm một quyền, phản phất muốn đập vụn màn đêm đồng dạng. Thiên kiếm phong nhan Thương Hãi Nhiên đứng dậy, lại bị một quyền đánh lui, nhất thời khỏe miệng chảy máu. Thấy một màn này, Khương Nghiên, Nhan Thu Bạch cùng vừa mới thức tỉnh Khương Thần Phong, Tạ Thần Vũ đám người sắc mặt tái đi. Bởi vì bọn hắn phát hiện, bây giờ trình diện cái này 8 vị man tộc, nhưng thật ra là so với lúc trước tại Man Hoang gặp được Binh Vương càng thêm đáng sợ, là đem vương cảnh man tộc. Bọn hắn không hẹn mà cùng nhớ tới lúc trước đi sứ Tuyết Bút lúc, tại Tư Tiên giám nhìn thấy liên quan tới man tộc cảnh giới hồ sơ vụ án. Vâng. Man tộc tăng thêm bước ra một nhóm, cơ hội cho thấy áp đảo thức phản công, giống như phương mấy vị kia tiên tông trưởng lão vanh sắt tà trùng đồng dạng, chỉ bất quá bây giờ đổi thành rồi bọn hắn. Bất quá ngay tại mấy vị trưởng lão liên tục bại lui thời khắc, trên bầu trời bỗng nhiên chém xuống một đạo kiếm khí khổng lồ. Đem nhất danh chương 270, kiếm đến, 2, chương 270, kiếm đến, 2, đem vương cảnh man tộc thế công nháy mắt đánh gãy. Lúc này, lại có 5 thân ảnh từ không mà đến, khí tức so lúc trước mấy vị trưởng lão cường hắn hơn, cùng thời gian càng thêm giàn mua. Một người trong đó, thậm chí ngay cả mắt trái đều đã khô gắt. Không sai, thọ nguyên gần không chỉ là phương trưởng lão những người này, còn có một chút càng thêm cấp bách. Những người này đứng tại thần du cảnh ngưỡng cửa mấy chục năm, có chút thì rất nhiều, may mắn lấy tuế nguyệt nấu luyện đến thần du cảnh, đều là đồng dạng gần đất xa trời. Đối mặt với còn thừa không nhiều thọ nguyên, bọn hắn cũng tại chờ đợi bước ra trên thân người tiên cơ. Chỉ là bọn hắn đợi đã lâu cũng không từng nghe đến kết quả, liền nghĩ đến nơi đây xảy ra biến cố, không chịu nổi tự mình đến đây. Thiên kiếm phong nhan Thương lập tức đối nó bên trong một vị lão giả mở miệng, "Sư minh." Lão giả kia ánh mắt nhắm lại, man tộc không trọng yếu, nghĩ biện pháp đuổi bắt bước ra người. "Vâng." có càng thêm cường đại chiến lược gia nhập, Đông Bình Sơn mạch chiến đấu bắt đầu xuất hiện thế lực ngang nhau hình tượng. Bất quá, những cái kia núi vây quanh quan chiến đệ tử sắc mặt nhưng lại chưa biến tốt, nhất là một chút biết được nội tình người, bởi vì trong lòng bọn họ rõ ràng, bước ra nhân thân sau ẩn giấu đi có thể phá vỡ chiến lược hệ thống bí mật, đây cũng là các đại tiên tôn vì sao như thế vội vàng nguyên nhân. Trên thực tế, vô luận nhà nào tiên tông bắt đến bước ra người, đều sẽ tạo thành thanh vân thiên hạ náo động, cái này chưa chắc là chuyện tốt, nhưng nếu có thể được tiên duyên, khả năng cũng sẽ không là chuyện xấu. Nhưng bước ra người như bị man tộc chụp tới, vậy nhất định chính là chuyện xấu. Bọn hắn muốn là muốn quay về Cửu Châu, nếu là từ bước ra nhân khẩu bên trong biết được bí mật, kia nhân tộc căn bản là thủ không được Cửu Châu. Nhất là tuyết vực cùng man hoang bên trong, cũng có vô số di tích. Vấn đề mấu chốt nhất là, mặc dù trước mắt chiến lược cơ hồ ngang ngửa, nhưng man tộc chỉ cần dẫn người rút đi, xa so với tiên tông muốn bắt người dễ dàng hơn nhiều. Bất quá man tộc không hề giống bọn hắn nghĩ như vậy mà đơn giản, bởi vì tại lần đầu sau khi giao thủ, bọn hắn phát hiện nhân tộc cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng yếu như vậy. Nghĩ từ đây ở giữa rút đi không khó, nhưng nếu là cứng rắn muốn dẫn người đi, giữa bọn hắn tất nhiên sẽ có thương vong. Người đã tìm tới, tộc vương đại nhân vì sao còn không hiện thân? Tộc vương tất nhiên là có mình nưu đồ, chớ có nghĩ cái khác, ta đến ngăn lại những này nhân tộc, các ngươi theo kế hoạch làm việc, tìm cơ hội trước rút. Rất cổ, không muốn hành động theo cảm tính. Đây là vì tộc đàn, là vì quay về Cửu Châu. Tuổi hơi lớn đem vương cảnh man tộc trong lỗ mũi thở hổn hển, đại khai đại hợp ở giữa hung manh trước công, nó bàng bạc thân thể mang theo như là thần nhân nổi chống khí thế ép tới ra phong rung động. Mới bị kia bị nhan thương gọi là sư minh thiên kiếm phong trưởng lão bị trọng quyền lôi kiếm, một trận khí huyết sôi trào. Kỳ thật hắn giờ phút này cảm giác liền như là phương trưởng lão đồng dạng. Hắn đã nhớ không rõ một lần xuất thủ cuối cùng là bao lâu, lúc này cảm giác được một cách rõ ràng chiến lược của mình đã cùng đỉnh phong thời kỳ chênh lệch rất xa. Nhất là lấy tuế nguyệt nấu luyện xuất cảnh giới cũng không có ổn định như vậy, không phải lời nói hắn tại đối mặt cái này man tộc thời điểm sẽ không như thế bó tay bó chân. Bất quá chờ đến dần dần quen thuộc cái này khô mục thân thể về sau, những cái kia trưởng lão thần uy bắt đầu không ngừng hiện ra.
Vâng.
Cùng liệt đối bính bên trong, như là diệu nhật đồng dạng thuật pháp tại dãy núi đánh xuống. Nhưng vào lúc này, một cỗ càng thêm khổng lồ khí tức từ trong núi đằng không mà đến, vang một tiếng rơi vào chiến trường bên trong. Người đến không phải nhân tộc đại năng, mà là một vị khí tức càng khủng bố hơn man tộc. Thân hình hắn cao lớn, toàn thân đều là hùng tráng cơ bắp, mặc cỏ dây leo dệt thành váy áo, đầu đội lông vũ dệt thành mũ miệng, vừa xuất hiện liền gọi trong sân cái khác man tộc lập tức ngạc nhiên chỉ lên trời gào thét. Mà một màn này, cũng lập tức gọi những cái kia gần đất xa trời trưởng lao sắc mặt biến đổi lớn. Bất quá nhưng vào lúc này, đứng tại phía trước nhất rất cổ giống như là phát hiện cái gì, như chuông đồng đồng dạng hai mắt nháy mắt trợn lên mà bắt đầu. Trong tầm mắt, bọn hắn tộc vương toàn thân đều là máu tươi, chỗ ngực còn có một đạo đáng sợ vết thương, từ dưới nách vỡ ra, kém một chút liền xuyên thấu phía sau lưng. Rất cổ mở to hai mắt, khó có thể tin địa thở hổn hển, không rõ người nào có thể tổn thương được bọn hắn tộc vương. Mà liền tại lúc này, trên bầu trời truyền đến một trận bù bù, nặng nghề mây đen lập tức rủ xuống một đạo tiên quang. Tại kia như là ánh trăng tiên quang bên trong, dáng người ngạo nghệ nữ tử tay cầm một mặt thạch kính, lông mi khẽ run, mang theo một cỗ mênh mông khí thế đều ầm vang đè xuống. Nàng sau khi rời núi đi rất nhiều nơi, tra rất nhiều chuyện. Cửu Trang, An Viễn Thành, phụ cận di tích, nàng đều đi nhìn qua, sau đó nàng nhập Đông Bình Sơn mua, phát hiện man tộc tung tích, một đường truy sát mà lai nhìn thấy một màn này, đám người nhịn không được mở to hai mắt, nhìn xem kia tiên quang bên trong thân ảnh nhất thời gian thất thần. Là Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ. Kia cái gương. Linh Kiếm Sơn linh giám. Thất đại tiên tông thánh khí bản thể là có rất ít người gặp qua, đối với người ở chỗ này rất nhiều người đến nói, đây là lần thứ nhất thấy. Mà cũng chính là nhìn thấy một màn này, bọn hắn mới biết được vì sao thế nhân đều nói Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ là nhất không giống thân truyền. Vâng. Thạch kính bên trong tiên quang đem khổng lồ như núi nhỏ man tộc tộc vương đánh lui, đồng thời một đạo lạnh thấu xương kiếm khí tại tiểu giám chủ phía sau xoay tròn bốc lên. Nhìn thấy một màn này, những cái kia gần đất xa trời trưởng lão lập tức nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn không nghĩ tới man tộc vậy mà lại phái ra nhất danh tương đương với thượng ngũ cảnh viên mãn tộc vương, trong lòng lập tức vui mừng Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ sẽ như vậy xuất hiện. Không phải lời nói, cái này Bốc Khải Vinh nói không chừng thật sẽ bị man tộc mang đi. Đúng vào lúc này, theo một trận đinh thai nhức óc tiếng gào thét vang lên, vị kia man tộc tộc vương trực tiếp vung tay lên tiếp, trong tay một thanh nặng nề thiết chủ y cơ hồ muốn áp sập hư không. Nhưng tay cầm linh kiếm tiểu giám chủ quả thực cường đại đến vượt quá tưởng tượng, tiểu nhẫn nhu di vung khẽ, trực tiếp đem kia thiết chủ y hung hăng đón lấy. Sau đó một đạo kiếm khí từ nó phía sau bay lên, ở vang chém xuống. Thấy một vị lại một vị đại nhân vật chính diện, đánh thiên địa cũng bắt đầu biến sắc, mây tầng đều bị đánh nát, trong núi rừng đệ tử tất cả đều cảm thấy trong lòng cự chiến. Cái này căn bản không phải bọn hắn có thể lẫn vào chiến đấu, sợ là hơi bị cuốn vào đều sẽ mất mạng. Nhưng vào lúc này, trong đám người phát ra một tiếng kinh hô. Mà tại bọn hắn ánh mắt chiếu tới phía nam trên vách núi, Bốc Khải Vinh mang theo 8 cái tử thị gào thét mà lên. 9 thân ảnh đầy trời mà đến, nào về phía Thiên Tư Viện Cát Hồng, mãnh liệt sát ý để vị này các trưởng lão nháy mắt sắc mặt đại biến, cùng thời giã để vây xem đệ tử cảnh tâm đại tác. Bởi vì tại toàn bộ vây kín bên trong, ương thiên cảnh Cát Hồng là chỗ yếu nhất một trong. Bốc gia hẳn là đã sớm cùng man tộc thương nghị tốt, không có bất kỳ cái gì hàm chiến ý nghĩ, dự định trực tiếp phá vây. Không được, bạn không thể để cho bọn hắn chạy thoát. Trong lúc hét vang, 8 vị man tướng lần nữa đạp không mà đến, hung ác quyền kình trực tiếp đem bọn hắn vọt tới trước bước chân hung hăng ép về. Bọn hắn phải cam đoan Bốc Khải Vinh đắc thủ, đi đầu phá vây. Bọn hắn cũng không lo lắng Bốc gia người rời đi về sau sẽ phản bội, bởi vì Cửu Châu dù lớn, nhưng tất cả đều là Tiên Tông quản hạt khu vực, bọn hắn căn bản không còn chỗ ẩn thân. Man hoang là bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Đối diện sát cơ như là hải khiếu vỗ bờ mà đến, Bắc Hải Vinh đứng núi chịu sào, trong tay lợi chảo hung hăng đâm về các trưởng lao thiên linh. Nhưng liền ngay trong chớp mắt này, mọi người vây xem đột nhiên có một loại trái tim căng lên cảm giác. Sau đó liền nghe bên thai vụ vụ một tiếng, cùng trong khí lãng gào thét mà lai một đạo rộng lớn kiếm khí như là minh nguyệt dâng lên, hướng về Bắc Hải Vinh đột nhiên chém tới cái này, bôi kiếm khí phảng phất vô ảnh vô hình, thẳng tắp xuyên qua vạn khoảnh gần biển, vụ vụ âm thanh đâm mảng nhĩ mọi người nhói nhói, đồng thời phóng thích uy áp rót người hai vai cự chìm. Nhìn thấy một màn này, núi rừng bên trong tiên tông tử đệ lập tức đại hỉ. Bởi vì man tộc không tu thiên đạo, không cách nào ngưng tụ ra kiếm khí thủ đoạn như vậy, nói cách khác, bọn hắn nhân tộc lại tới một vị đại năng. Nhưng vào lúc này, theo đinh thai nhức góc tiếng oanh minh vang lên, tà hóa sau Bắc Hải Vinh bị kia gào thét mà đến kiếm khí hung hăng chém bay, quên thân sát khí trực tiếp bị oanh nhiên chém vỡ một cái trước mắt. Đúng vào lúc này, mọi người thấy cái kia đạo huy kiếm thân ảnh từ không mà xuống, rơi vào một phương trên vách núi. Kia nóng bỏng thân ảnh ở dưới bóng đêm vô cùng chớp mắt, nóng nó dưới chân tuyết động cấp tốc dùng ra một cái hố nước. Nhìn thấy một màn này, vây quanh ở trong núi rừng tiên tông tử đệ tất cả đều ngưng lại đôi mắt, nhìn xem kia cầm kiếm đứng ngạo nghệ thân ảnh nhất trận hoảng hốt. Quý ưu đến Đông Bình Sơn Mạch, độc thân chém giết bốc ra tử đệ tin tức kỳ thật đã truyền mọi người đều biết. Nhưng bởi vì trừ Khương Thần Phong bọn người bên ngoài, ai cũng chưa từng gặp qua cảnh tượng chân thực, rất nhiều người kỳ thật đều là nửa tin nửa ngờ. Nhưng giờ phút này, hắn thật đến. Ngay tại mới, những này chưa ở vào trong núi rừng đệ tử liền từng nói qua. Đây không phải bọn hắn có thể tham dự chiến đấu, chưa từng nghĩ nguyên bản liền muốn băng liệt thế cục bởi vì Quý ưu xuất hiện, một nháy mắt liền bị kéo trở về. Phương trưởng lão, Tần trưởng sự, kế trưởng sự động tác cơ hồ cũng là đồng thời phát sinh, nhìn qua cái kia trong dự liệu thân ảnh, ánh mắt phức tạp. Rốt cục nhìn thấy bản nhân, xác nhận hết thảy, bọn hắn cũng không có như vậy kinh ngạc, nhưng hoảng hốt lại không thể so người khác thiếu. Chiến lực vốn là khó mà dùng ngôn ngữ đi hình dung đồ vật, nghe đồn và tận mắt thấy là hoàn toàn khác biệt cảm giác. Bắc Hải Vinh là ưng thiên cảnh, huống chi còn có tà hóa năng lực, đã có cùng vô cương cảnh trưởng lão giao thủ năng lực, nhưng mới song trảo cùng sử dụng cũng chỉ là ngăn trở mũi kiếm, lại bị nặng nghề lực đạo mà đụng bay. Cùng lúc đó, tay cầm linh giám linh kiếm sơn tiểu giám chủ cũng hướng phía kia trên vách núi thân ảnh nhẹ nhàng lướt qua, sau đó ánh mắt có chút nheo lại. Sau đó ánh mắt lưu chuyển, tay cầm lĩnh linh cảnh lần nữa thẳng hướng vị kia man tộc tộc vương. Vâng. Bắn tung tóe hỏa hoa bên trong, cùng nhan thư diệp rằng co tộc vương một trận gào thét, trong tay thiết chủ yêu bị kiếm khí chạm cùng rung động. Hắn không rõ ràng vì cái gì, mới một mấy mắt, trước mặt cái này nhân tộc nữ tử thế công bỗng nhiên trở nên càng thêm hung mãnh. Nhưng vào lúc này, đứng ở núi cao phía trên Quý ưu mang theo kiếm mà lên, hướng về phía Bắc Hải Vinh bay ngược thân ảnh đạp không mà đi. Hắn đang trên đường tới vẫn lo lắng, kia Bắc Hải Vinh có thể hay không đã bị bắt đến, vậy mình phải làm thế nào tại giết người, lại không nghĩ rằng vậy mà lại có man tộc dính vào. Đây là một loại mười phần nguy hiểm cục diện, nhưng đối với Quý ưu mà nói lại là tốt nhất. Nơi đây, kiếm khí ngưng kết, mãnh liệt kiếm ngâm âm thanh thuận theo mà động. Kỳ thật trước kia liền viết xong, nhưng luôn cảm thấy tiết tấu có chút vấn đề, trực tiếp lật đổ toàn bộ viết lại, muộn một điểm thực tế thật có lỗi, ra tay trước lại tu, đêm nay thêm tăng ca, chương 271, đây là bản giám chủ được nhà, 1, chương 271, đây là bản giám chủ được nhà, 1, gào thét sơn lâm, tuyết động theo bước chân nặng nghề bị nóng xoẹt xẹt tăng ra. Chạy tuyết nước không ngừng chạy, lại có hội tụ thành dòng chi thế. Trong rừng đệ tử lạnh lùng trời nhìn xem, liền gặp sông vào trùng vây Quý ưu mang theo kiếm mà đi, như là một con dã thu tại sơn lâm bu tập, bàng bạc khí tức tại đêm tối hạ không ngừng bốc lên. Bắc Hải Vinh bị chém bay về sau, thuận theo mà đến còn có 8 con tà trùng, lúc này đối diện đánh giết mà lai cứ việc lúc trước tấn công núi chi chiến bên trong, bọn hắn đều đã thân thể không trọn vẹn, nhưng hợp lại cùng nhau như cũng không thể khinh thường. Quý ưu kiếm đã tại kêu run, vờn quanh thân kiếm khí bay thẳng trời cao, nhưng tao ngộ một khắc này hắn nhưng lại chưa lập tức xuất kiếm, mà là lật cổ tay chân quyền. Vâng. Cương liệt quyền phong hung hăng cùng độc kia chảo chạm vào nhau, bạo hưởng khuấy động sơn lâm. Chạm mặt tới tà trùng như là bị hỏa pháo đánh trúng, trực tiếp bị lay bay ra ngoài, nhìn núi rừng bên trong tiên tông đệ tử khỏe mắt một trận cùng rung động. Tà trùng thân thể mạnh bao nhiêu, lúc trước tấn công núi chi chiến bên trong bọn hắn liền đã biết được, cho nên nhìn thấy một màn này mới có thể hoảng hốt. Mà Khương Nghiên, Nhan Thu Bạch bọn người lúc trước gặp qua, thì phải tốt một chút. Quý ưu nhục thân tựa hồ cùng tà trùng lực lượng ngang nhau, nhưng bay ra ngoài lại là tà trùng, nói rõ thể nội bao hàm lực lượng cơ hồ là nghiền ép thức. Nhưng vào lúc này, chuôi này ấp ủ hồi lâu kiếm lấy vòng trời tròn chạm tư thế ẩm vang chém xuống, bên ngông kiếm khí như là minh nguyệt rớt xuống. Cùng bạo khí lãng bên trong, mọi người thấy có hai con tà trùng rít lên ngã xuống đất. Nhưng cùng lúc, còn lại mấy cái đã đằng không bật lên, độc trảo từ trên xuống dưới trảo rơi, sắc bén cương khí trực tiếp sập còn lại đá núi mảnh đá bay loạn, bạch ngấn đạo đạo, sắc ý mãnh liệt. Kiếm tại Thanh Vân Thiên tiếp theo thẳng đều là cường đại biểu tượng, thậm chí so đao càng thêm nghe tiếng. Cuối cùng chính là bởi vì Linh Kiếm Sơn rất thích kiếm đạo, đem kỳ danh khí đưa đến đỉnh phong. Nhưng Thanh Vân Thiên hạ người đều biết, cho dù là Linh Kiếm Sơn kiếm đạo cũng có nhược điểm, đó chính là sự kiếm người về kiếm khe hở. Nhưng lúc này chưa từng có ai nhìn thấy Quý ưu về kiếm, đã thấy đến cuồng vũ chìm sóng bên trong lại là một đạo sáng như tuyết kiếm khí gào thét chém xuống. Cùng lúc đó, càng thêm cuồng bạo chiến đấu là ở ngoại vi. Theo kia phiêu nhiên như tiên thân ảnh không ngừng phát tay, vô tận tiên quang từ linh kiếm rơi xuống, đánh xuống mà hạ. Đồng thời, nặng nghề thiết chủ ý áo choàng rơi đập, rung chuyển dãy núi. Mà đổi thành một bên, sát khí sen lẫn thiết quyền mang ra cương phong bay nào mà đến, mà đạo kiếm cùng thiết đao thì tại thuật pháp ra chỉ phía dưới như sóng trùng điệp mãnh liệt. Nơi đây, Trần Thị Tiên tộc trưởng lão bị một quyền đánh nát cánh tay trái, vỡ vụn xương cốt từ da thịt bên trong chống đỡ ra hình trạng bị dị. mà Thiên Kiếm Phong vị kia trưởng lão nhan thương này thời giãn ngực vết lõm, trước ngực vết máu điểm điểm. Hai người bọn họ là trước hết nhất bị man tộc tập thân, thương thế cũng nghiêm trọng nhất. Man tộc lục thân dù không so được tà chủng, nhưng rất hóa về sau cũng có thể ngạnh kháng thuật pháp, nhân tộc lục thân yếu đuối tại lúc này hiện lộ không thể nghi ngờ. Bất quá may mắn, thần du cảnh những lao gia hỏa kia mặc dù chỉ có 5 người, nhưng cá nhân thực lực cao khảo ra man tộc đem vương không ít, phất tay như hiển hách phong lôi, đã khiến cho bên trong ba nhân khẩu mũi chảy máu. Nơi đây, tinh thần của mọi người đều là căng thẳng. Man tộc muốn thoát thân dục vọng đã vội vã không nhịn nổi, mà tiên tông trưởng lao thì đem hết toàn lực muốn giết xuyên man tộc ngăn cản. Đúng vào lúc này, đám người nghe tới một trận trùng thiên kiếm khí từ trong núi rừng không ngừng bốc lên. Kỳ thật trong sân rất nhiều lao quái vật cũng không nhận ra quỷ ưu, nhưng nhìn thấy một màn này, nhịn không được lộ ra một tia mừng rỡ. Phanh! Phương trưởng lão bị cương mãnh thiết quyền lôi bên trong thân đao, ngưng tụ thuật pháp quanh một cái mà tán, thân thể thì bị quăng lui ra ngoài, hai chân trên mặt đất mài ra một đạo rãnh sâu hoắm. Lúc này hắn cũng hướng quỷ ưu nhìn lại, ánh mắt bên trong toát ra một tia ngưng trọng. Tận mắt nhìn đến quỷ ưu huy kiếm mà đến, kiếm như khai thiên, kỳ thật hắn cũng là kinh ngạc. Nhưng kỳ thật còn có một vấn đề, hắn không có làm rõ ràng, đó chính là quỷ ưu vì cái gì nhất định phải đem bọn hắn giết chết. Dựa theo quán tính suy nghĩ, hắn cảm thấy tất cả lên núi đều là vì tiên duyên, nguyên bản suy đoán quỷ ưu là muốn hỏi cái gì lại không hỏi ra, nhưng đến cùng có phải hay không dạng này, hắn cũng không rõ ràng. Lúc này, trứng mắt chói mắt kiếm quang như là đêm tối kinh lôi, xé rách bóng đêm, gào thét mà hạ. Mới bị một kiếm đánh bay Bốc Khải Vinh vẫn luôn tại giữa núi rừng quan sát đến, lúc này trong lòng kinh hãi lúc vung chảo mà lên. Nặng nghề kiếm khí tại bị ôm lấy một khắc, Bốc Khải Vinh lập tức cảm giác xương ngón tay kịch liệt đau nhức vô cùng. Thực lực của hắn muốn so con của hắn mạnh rất nhiều, dù vậy như cũng liều mạng lấy sắc bén móng tay, hung hăng đem kiếm khí ma diện, nhưng mười ngón tay ở giữa chỉ màng cũng bị xé rách ra đáng sợ vết thương. Veng, veng, veng. Sơn Hắc Sơn Lâm bên trong, quý ưu như là bạo tẩu dã thú. Căn bản không quản linh khí tiêu hao và kình khí trôi qua, quyền cùng kiếm không ngừng gào thét. Kia toàn thân khí phách giống như ngập trời khí diễm, xem ở trận một đám trưởng lão tất cả đều sắc mặt đại biến. Không được. Lúc này tất cả mọi người đánh thức, người này không phải người tới bắt, kia không cho dư lực kiếm đạo căn bản chính là tại giết người. Mắt thấy thế cục đông nhiên chuyển, rất cổ ầm vang mà lên, quyền kinh như hổ khiếu long âm, cơ hồ muốn vỡ nát lướt qua đỉnh núi. Đồng thời phương trưởng lão cũng diện mục giữ tận địa vung đao mà tới, cương mãnh lưỡi đao nháy mắt bổ ra nồng đậm sơn lâm. Nhưng quay lưng về phía họ quý ưu như cũ tại đè ép Bốc Khải Vinh hung hăng đánh, ba quyền phía dưới trực tiếp ngay tiếp theo Bốc Khải Vinh đánh xuyên qua vách núi. Hắn mới liền đã suy nghĩ kỹ càng, mình nhất định phải thừa dịp bọn hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm giết người. Bằng không mà nói, ma tộc đem vương cùng tiên tông trưởng lão một khi có cảnh giác, hắn liền rốt cuộc không có cơ hội. Thấy một màn này, trong rừng đệ tử nháy mắt mở to hai mắt. Bọn hắn cũng không biết quý ưu kỳ thật vậy mà là đến giết người, lúc này phảng phất nhìn thấy hẳn phải chết không nghi ngờ một màn. Nhưng ngay lúc này, hai đạo thân xuyên linh kiếm sơn kiếm bảo thân ảnh độn không mà đến, sớm đã ngưng tụ kiếm khí vòng thân mà lên, như là tinh hà thẳng treo, hướng phía phương trưởng lão cùng rất cổ giận chém mà hạ. Đem vương man cổ nắm đấm bị chạy như điên kiếm lưu hung hăng ngăn lại, đồng thời phương trưởng lão kia cắt phá không khí thiết đao cũng bị âm vang sập về. Hai thân ảnh phiêu nhiên rơi xuống đất, đôi mắt ngưng trọng. Linh kiếm sơn không chỉ có Thiên Kiếm Phong phái người đến, Huyền Kiếm Phong cũng phái người. Trong đó có hai vị trưởng lão, một cái tên là Nhan Xuyên, một cái tên là Nhan Đức, một mực chưa từng cùng người giao lưu, một đường bảy nước. Bởi vì bọn hắn tiếp vào ngự lệnh là giết người không phải bắt người, nhưng vấn đề là chuyện giết người, giống như đều bị người khác làm. Nhan Đức lúc này nắm chặt trường kiếm, nhịn không được liếc mắt nhìn Nhan Xuyên. Kỳ thật dám chủ hạ lệnh thời điểm, từng dặn dò bọn hắn muốn âm thầm chấp hành. Bởi vì giết chết cái khác tiên tông muốn người, loại chuyện này là phi thường đắc tội với người. Cho nên hắn hoàn toàn không rõ ràng vì sao Nhan Xuyên lúc này đột nhiên bỏ ra, còn hô hào cái gì con đường phía trước của mình, rơi vào đường cùng chỉ có thể đuổi theo. Nhưng bây giờ, trước mặt các đại tiên tôn đều tại nhìn chằm chằm nhìn xem bọn hắn, để hắn phẩm không ra một điểm con đường phía trước của mình. Mấu chốt nhất chính là, loại này thời cơ, như vậy phong mang tương đối, nhất định sẽ làm cho Huyền Kiếm Phong cùng cái khác tiên tông kết thủ, đây đối với giám chủ mà nói cũng có chút bất lợi. Đồng dạng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, còn có trừ man tộc bên ngoài tất cả mọi người. Thiên thư viện muốn giết Quý Ưu, mà Linh Kiếm Sơn thì xuất thủ cứu rút, cái này tràng diện thực tế mà gọi người cảm thấy mờ mịt. Ban đầu ở man hoang phía trên, cái này Nhan Xuyên trưởng lão đối nó cũng là chiếu cố có thừa, có người nói hai người bọn họ ở giữa hẳn là có cái khác quan hệ. Khương Nghiên đứng tại rừng cây ở giữa, nhịn không được mở miệng nghe nói. Nghe được câu này, chương 271, đây là bản giám chủ được nhà, 2, chương 271, đây là bản giám chủ được nhà, 2, chung quanh đệ tử nhịn không được phát ra thì ra là thế thanh âm, mà nàng thì nhìn về phía Nhan Thu Bạch. Nhưng khiến nàng cảm thấy nghi hoặc chính là Nhan Thu Bạch ánh mắt rất là cổ quái, mà lại nàng nhìn phương hướng cũng không phải là hai vị kia trưởng lão, mà là đang cùng kia man tộc tộc vương rằng có tiểu giám chủ. Đúng vào lúc này, Quý Ưu Thiết Quyền đã hung hăng vung xuống. Ngực vết lõm Bốc Khải Vinh vẫn chưa ngồi chờ chết, mà là liều mạng sát khí ngưng thực một nháy mắt chống đỡ một quyền, hung hăng cho Quý Ưu một đòn nặng nề. Nhưng sau đó, đôi mắt của hắn nhưng trong nháy mắt ngưng lại ngừng, lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn móng vuốt cắt phá đối phương nhục thân, nhưng lại khó tiến đâm vào, ngược lại kém chút bị nó va chạm man lực chấn động đến xương tay suýt nữa đứt gãy. Sinh sát sự tình chính là như thế, một bước sai lúc lại từng bước đều sai. Hắn kia một chảo không có để đánh lui đối phương, đổi lấy chính là Quý Ưu đột nhiên nắm lấy trường kiếm, gào thét kiếm khí để thân kiếm cuồng liệt rung động. Ta biết ngươi cũng muốn tiên duyên, ta có thể đem biết đều nói cho ngươi. Chuyện này lại không phải chỉ có một mình ngươi biết. Chuyện này chỉ có một mình ta biết, đây là thần hàng, chúng ta là duy nhất được tuyển chọn, mà bốc ra hiện tại chỉ còn một mình ta. Quá tốt. Vị ưu cánh tay phồng lên đến nổi gân xanh, xúc tích linh khí tràn ngập thân kiếm, kiếm ý ngưng tụ thời điểm thân kiếm cùng rung động, hung hăng cắt vào cổ của hắn bên trong. Bốc Khải Vinh kỳ thật cho tới giờ khắc này cũng không biết, vì sao trong những người này sẽ bỗng nhiên xuất hiện một cái cùng cái khác người mục đích cũng khác nhau người. Bất quá hắn ngược lại là nghĩ thông suốt một sự kiện, đó chính là con trai mình, chất nhi còn có những người thần kia vì sao lại từng cái chết mất. Sợ hãi tử vong khiến Bốc Khải Vinh bộc phát ra mãnh liệt cầu sinh dục, hai tay gắt gao tách ra đã cắt vào cái cổ thân kiếm. Ngươi đến cùng muốn cái gì? Bốc Khải Vinh lúc nói chuyện phát ra ôi ôi thanh âm, phản phất hở bế. Quý ưu nhìn xem hắn, ngươi cảm thấy ta muốn cái gì? Càng dài thọ nguyên, cảnh giới càng cao hơn, kỳ thật đều không phải, ngực ta không có chí lớn, ngay từ đầu chỉ là muốn làm thổ phỉ, về sau cũng là bất đắc dĩ mới tiến tiên tông. Ta hỏi ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Ta nghĩ trồng trọt. Tiên nhân ăn thuế phụng sự tình ta đã nhẫn, chỉ là ngóng trông các ngươi đừng có lại làm chút có không có. Vì cái gì ngươi không biết ta chỉ là muốn mang bách tính trồng thật tốt địa, đem thời gian qua rất nhiều. Đây là cái rất quái dị đáp án, bởi vì tất cả tu tiên giả đều tại khát vọng càng lớn quyền lực, càng dài thọ nguyên. Căn bản sẽ không có người nói, ta tu tiên là vì trồng trọt. Bốc Khải Vinh phun ra một ngụm máu tươi, nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, bất quá ngươi giết ta, tiên tông cùng man tộc cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi không sợ chết ta. Quý ưu đôi mắt bình tĩnh chấn kiếm mà hạ, nam nhân nên chết ở loại địa phương này. Vâng. Vô số cùng bạo khí tức tại lúc này gào thét thăng thiên, từ nơi không xa hướng phía Quý ưu chỗ rừng rậm gào thét mà lai trong đó, phương trưởng lao trước hết nhất xông vào. Khi nhìn xem bị cắt xuống đầu lâu thời điểm, ánh mắt của hắn hận không thể đem Quý ưu chém thành muôn mảnh, sau đó gào thét xách đao đến, trong tay thiết đao bộc phát ra một trận nổ tung lanh quang. Thấy một màn này, Quý ưu đột nhiên rút kiếm, toàn thân khí phách đang không ngừng kéo lên ở giữa sôi trào như lăn đi dầu nóng. Hắn một đường này đánh tới, đối phải mạnh nhất cũng chính là Bốc Khải Vinh. Hắn là ưng thiên trung cảnh, ta hóa về sau miễn cưỡng được cho cùng cảnh đỉnh phong. Giờ phút này sách đao đến giết rõ ràng muốn cường đại càng nhiều. Cùng lúc đó, nhan nước hung hăng rơi xuống trên mặt đất, kiếm khí trong tay ẩm vàng tán loạn. Hắn không có ngăn lại Thiên Thư Viện Vương Ngạn là bởi vì không có ý nghĩa, bởi vì giờ khắc này, theo Bốc Khải Vinh khí tức biến mất, tất cả tiên tông trưởng lão đều thẳng hướng nơi đây, ánh mắt bên trong bạo nộ đã như hỏa diễm bốc lên. Hắn không nhìn thấy một điểm con đường phía trước của mình, nhưng vẫn là nắm chặt đạo kiếm. Bất quá nhưng vào lúc này, một đạo tiên quang ẩm vàng rơi xuống. Mặt mũi tràn đầy lãnh nạo Nhan Thư Diệp bỏ qua man tộc tộc vương, lấy linh giam chấn áp mà đến, bàng bạc tiên quang đem đến tiếp sau bay tới tất cả mọi người đánh lui. Không sai biệt lắm cùng thời khắc đó, mới nào giống như là muốn đối diện đè xuống mây đen cũng chậm rãi tàn ra, cấp tốc rời xa mấy phần. Không sai, thanh vân tiên hạ trung gần đất xa trời người cũng không phải là chỉ có mặt đường những lao ra hỏa này. Còn có người khác một mực chờ đợi thời cơ, nhưng bọn hắn không nghĩ tới Bốc Khải Vinh cuối cùng sẽ bị giết. Mà nhìn thấy Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ lấy linh giam chấn áp đám người, những cái kia ở vào trong rừng đệ tử một trận ngạc nhiên, liền ngay cả Nhan Đức cũng là như thế. Nhan Xuyên cùng Nhan Đức là nàng tọa hạ trưởng lão, nàng xuất thủ cứu bọn hắn cũng là phải. Huống chi, hai người bọn họ vốn là tuân theo nàng chu sát lệnh. Nhưng vấn đề là tại người khác xem ra, Nhan Thư Diệp là cao quý đời tiếp theo trưởng giáo, biện pháp tốt nhất hẳn là trực tiếp mang hai người rời đi, mà không tất yếu làm ra loại này cùng cái khác tiên tông là địch tư thái. Lấy nàng thực lực tăng thêm linh giám hộ thần, như thật làm như vậy không ai có thể ngăn được nàng, cũng không người nào dám cản nàng. Nhất là tiên tông nơi đây cửu hận, hoàn toàn là tại Quý ưu trên thân, cũng sẽ không từ Linh Kiếm Sơn gánh chịu. Nhưng lúc này giờ phút này, nàng lựa chọn chính là ngăn trở tất cả mọi người đường đi, canh giữ ở rừng rậm phía trước. Thiên Kiếm Phong vị kia đã mở mắt không ra trưởng lão phiêu nhiên rơi xuống đất, hướng phía trước không người, giám chủ, người kia mặc dù dùng ta Linh Kiếm Sơn kiếm đạo, nhưng kỳ thật là Thiên Thư Viện đệ tử. Nhan Thư Diệp nghe tiếng mở miệng, ta biết. Ta nghe đệ tử trong môn phải nói, hắn vốn là cái không tuân theo tiên quy chủ, lần này tự mình hành động càng là tội ác tày trời, chúng ta nên phối hợp Thiên Thư Viện Vương trưởng lão cùng một chỗ đem nó đuổi bắt. Tân Minh cùng kế tính liêu này thời dã đi tới trong sân, ánh mắt nghiêm túc nhìn xem vị kia đã mở mắt không ra Linh Kiếm Sơn trưởng lão. Bọn hắn là không hy vọng Quý ưu xảy ra chuyện. Một phương diện, Quý ưu bây giờ quả nhiên là thế hệ tuổi trẻ bên trong duy nhất có thể chống đỡ lên Thiên Thư Viện tông mấy người. Một cái khác phương diện, mặc dù phương trưởng lão lúc trước cùng bọn hắn nói qua cái gì ác không phải tội, không có mới là tội lý luận, nhưng khi Bốc Khải Vinh khí tức mẫn diệt thời điểm, bọn hắn vẫn không tự chủ được địa nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng, mặc kệ bốc ra trên thân người đồ vật bị đóng gói đến cỡ nào tinh diệu, bọn hắn vẫn là đánh trong đáy lòng cảm thấy đây là một kiện tai họa. Nhìn xem kia mở mắt không ra trưởng lão đã rút kiếm dự định vào rừng, bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ tâm địa có thể mềm một chút, hoặc là quý tài một chút, ra mặt ngăn lại. Quý ưu kiếm đạo thiên phú cực mạnh, lúc trước chạm phá kiếm lâm sự tình mặc dù bị Linh Kiếm Sơn không hề để cập tới, nhưng nghe nói trong tông trưởng lão đối với hắn đều rất thưởng thức. Nếu là Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ xác thực có quý tài chi tâm, nói không chừng thật có thể vì quý ưu mở một mặt lưới. Tiếp theo một cái chớp mắt, một chùm mênh mông tiên quang từ huyền không linh giám phía trên bay vụt, khóa chặt tại vị kia trưởng lão trên người. Ngáy mắt để hắn ngừng lại sôi trào kiếm ý bốc ra sự tình liên quan trọng đại, vốn nên đem người bắt điều tra rõ, lấy ngăn chặn tương lai chi tai họa, còn Thanh Vân Thiên kế tiếp an ổn, kẻ này lại xuất thủ làm rối, khiến hết thảy bất và đều phó mặc. Mở mắt không ra trưởng lão siết chặt nắm đấm, ngài là cao quý ta Linh Kiếm Sơn giám chủ, lần này sẽ bị cho rằng là tại giữ gìn kia Thiên Thư Viện đệ tử, chẳng những sẽ ảnh hưởng ta Linh Kiếm Sơn danh dự, sợ sẽ còn bị người nói là nhúng tay giáo khác tốt bụng. Kỳ thật mọi người ở đây trong lòng đều rất rõ ràng, bọn hắn muốn căn bản không phải cái gì quét sạch mầm tai họa, bọn hắn muốn là tiên duyên. Dù là lại bởi vậy biến thành ăn người quái vật cũng ở đây không tiếc. Bất quá hắn có câu nói ngược lại là có chút chú tâm, Linh Kiếm Sơn cùng Thiên Thư Viện quan hệ luôn luôn không tốt, nàng nhúng tay xác thực lộ ra danh bất chính, luôn bất thuận. Nhưng theo câu nói này rơi xuống, hồi phục cho hắn, lại là Linh Kiếm Sơn tiểu giám chú một cái vô cùng lánh triệt ánh mắt. Con mắt không mở ra được trưởng lão hai tay run lên, cũng đứng người dậy trở nên thấp hơn, nhưng vẫn chưa có nhượng bộ tư thái. Nhan Thư Diệp lông mi khẽ run nhìn về phía trong rừng, đây không phải các ngươi coi là tôn sự tình, cái này bản giám chủ được nhà. Đúng vào lúc này, trong rừng vang lên một trận đình thai nhức óc tiếng oanh minh. Bàng bạc khí kình tuôn ra thời khắc, liền phảng phất mây chụp tòa sơn nhạc trong cùng một lúc sụp đổ mà xuống, nặng nề khí tức lúc dẫn tới dãy núi chấn động. Trên thực tế, từ khi Bốc Khải Vinh khí tức tiêu tán một khắc này, trong rừng đao ngâm cùng kiếm rít liền chưa hề đình chỉ. Bọn hắn phát hiện trong rừng kiếm nhanh dị thường, cơ hồ không cần bất luận cái gì gián đoạn, từng đạo kiếm khí như là sóng lớn trùng điệp bất tận. Cho tới giờ khắc này, một thân ảnh từ trong rừng rậm bay tứ tung mà ra. Phương trưởng lão phanh một tiếng rơi vào trên mặt đất, đầu vai bị chém ra một đầu vết thương thật lớn, một mực ngay cả đến trước ngực. Lúc này Quý Ưu cất bước đi ra, quanh thân còn cuốn hơn 50 đem đạo kiếm, mỗi một kiếm đều tản ra như núi lớn nặng nề khí áp, ở trong hư không không ngừng tranh minh. Năm đó hắn lấy thông huyền cảnh tu vi, lấy 49 trọng sơn chạm lui một vị binh vương. Bây giờ hắn lấy 50 bắt trọng sơn, chạm lui một vị trưởng lão. Bất quá hắn trạng thái cũng không tốt, khóe miệng tràn đầy máu tươi, trong mắt kim mang lúc sáng lúc tối, hiển nhiên tiêu hao rất lớn còn thụ chút nội thương. Nhưng vô luận như thế nào, tại những cái kia trong rừng đệ tử trong mắt, nhất là Thiên Thư Viện những đệ tử kia trong mắt, bị chém bay ra chính là Phương trưởng lão, mà đi tới ra chính là Quý Ưu. Bước ra người tu luyện tà thuật, làm hại Cửu Châu, giết hại thương sinh, Thiên Thư Viện đệ tử Quý Ưu may mắn không làm được bệnh, đem nó chém giết. Lúc này Quý Ưu nâng lên nắm lấy một con thêu lên phương chữ túi tiền tay, vừa nói, một bên dùng mu bàn tay nhẹ nhàng lau đi khỏe miệng máu. Thể phách của hắn như cũ hùng hậu, khí thế bức người, nhìn xem tất cả mọi người mi tâm hơi nhíu. Dứt bỏ khác không nói, đây là bọn hắn lần thứ nhất ý thức được cái này kiếm gây hết thể người vậy mà như thế trẻ tuổi. Càng mấu chốt của vấn đề là, ở đây chư vị trưởng lão đông nhiên ngước mắt, trong đầu hồi tưởng lại tiểu giám chủ mới câu kia ra sự. Quý Ưu này thời dã đang nhìn Nhan Thư Diệp, sau đó an tâm địa nhắm mắt, vang một tiếng ngã trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này, Tân Vinh cùng kế kính Liêu vốn muốn đi đỡ, nhưng sửng sốt một chút sau nhịn không được nhìn về phía tiểu giám chủ, phát hiện tiểu giám chủ cũng đang nhìn bọn hắn. Suy tư sau một hồi lâu, hai người cuối cùng cũng không thể sau lưng. Đúng vào lúc này, treo ở không trung linh giám bỗng nhiên tách ra vừa đến tiên quang, phanh một tiếng oanh sát mà đi. Đám người quay đầu nhìn về phía triệt thoái phía sau, phát hiện những cái kia man tộc đã phi tốc rút đi. Tân trưởng sự đầu tiên kịp phản ứng, lập tức phất tay áo hoàn hồn mà lên, Thiên Thư Viện đệ tử đuổi theo cho ta. Việc này quan hệ trọng đại, phải tất yếu hỏi rõ ràng bọn hắn đến cùng là như thế nào tiến Cửu Châu. Bắc cảnh tường thành không có bị công phá, như vậy man tộc liền không khả năng tiến đến, trừ phi có người nào lấy cách thức khác mở ra Trảm Tiên đại trận. Nhưng hết lần này tới lần khác là lúc này, hết lần này tới lần khác là thời cơ này. Phải biết, Thất Đại Tiên Tông lần này làm việc bí ẩn, trừ tham dự hành động người ai cũng không biết, nhưng những này man tộc lại thẳng đến Đông Bình Sơn mạch mà lai ở trong đó khắp nơi đều lộ ra cổ quái trùng hợp, mà trùng hợp quá nhiều liền nhất định không phải trùng hợp. Chương 272, giám chủ tốt sợ, 1, chương 272 giám chủ tốt sợ, một cuối thu thời khắc, tiểu vũ rơi xuống, đầy đất kim hoàng lá rụng bay vào bóng ngược lấy bầu trời tiểu thủy vương bên trong, cuối cùng bị quá khứ hành xử bánh xe ép qua. Đây là Phong Châu dùng để vận chuyển lương thực xe ngựa, phía trên tiêu lấy không lo hiệu buôn danh tự. Mà tại xe ngựa về sau, bận rộn một năm vụ công người thân xuyên áo tơi đầu đội mũ rộng ảnh, chính theo xe mà đi, tiến về trở về nhà phương hướng. Cứ việc hiện tại thời tiết đã lạnh, nhưng trong không khí ý lạnh cũng không thể dội tắt trên mặt bọn họ vui sướng. Hành vi cửa ải, lộc cộc bánh xe dần dần chậm dần, cho đến dừng lại. Thông qua Phong Châu quan phủ chỗ điều động nha dịch thẩm tra về sau, phục đi 10 dặm, bọn hắn lại đụng phải Trung Châu chỗ điều động nha dịch thẩm tra. Hai lần thẩm tra đều phi thường tỉ mỉ, chẳng những lục soát thân thể của bọn hắn, liền ngay cả đổ đầy lương thực lương xe đều bị thiết đao đâm mấy lần. Theo xe mà đến vụ công người cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì bọn hắn nghe nói, Thanh Vân Thiên Hạ mấy ngày trước đây xuất hiện ma tộc, các đại tiên tôn đều phái người tiến đến bắt, nhưng đến nay đều không có bắt đến. Cho nên chẳng những Phong Châu, liền ngay cả Vũ Châu cùng Vân Châu cũng giới nghiêm, nhưng phẩm là quá cảnh người, tất cả đều muốn bị nghiệm minh chính bản thân. Trên thực tế, bọn hắn đoạn trước thời gian thu thời điểm liền đã bị điều tra qua, lúc này đã tập mãi thành thói quen. Hoặc, còn có thịt dê. Chỗ nào đến? Hồi bẩm quan sai lao ra, đây là chính chúng ta dưỡng. Ồ, Thiết Nhu hướng phía quan sai có chút chắc tay, chúng ta Phong Châu có mấy tòa mục trường, ta ở trong đó nhất ra mục trường làm công, đây là thời điểm ra đi bọn hắn thưởng. 3 năm quan sai tập hợp một chỗ, còn có chuyện tốt bực này, ai thưởng? Quản lý chúng ta cái kia mục trường tiên nhân lao ra. Thì ra là thế, nhìn sát trời này, chờ một lúc đoán chừng muốn trời mưa to, mau mau đi thôi. Tạ quan sai lao ra. Đưa mắt nhìn đến từ Phong Châu đội xe chậm rãi lên đường, tuổi tác hơi lớn chút quan sai ngồi trở lại đến trên ghế, vương chén trà lên. Có vừa tới cửa nha môn làm việc nha dịch nhìn xem một màn này có chút không hiểu, Lý ca, chúng ta cũng đã lâu cũng chưa ăn ăn thịt, vì sao không hướng bọn hắn yếu điểm nhân sự. Họ Lý nha dịch nghe tới về sau quay đầu liếc nhìn hắn một cái, ngươi không nghe nói kia là tiên nhân thưởng. Trên chiếc xe kia lương đâu? Nhiều như vậy lương thực, luôn có thể lưu lại mấy cái túi, năm nay thuế phụng đoạt lại lập tức phải bắt đầu, ta đường đệ nhà số lượng còn không có rơi vào. Kia trên xe trang chính là thuế phụng, mỗi một đấu đều là có ít, ngươi có mấy cái đầu dám cầm. Mắt thấy mới tới người không hiểu, nha dịch lao vương nhịn không được mở miệng, những người kia đều là chúng ta Trung Châu. Trẻ tuổi nha dịch hơi kinh ngạc, không phải không cho phép tự mình lưu thoán, chúng ta Trung Châu bách tính chạy thế nào đến Phong Châu đi. Hơn một năm trước kia, có cái gọi Không Lo hiệu buôn thuê chúng ta châu số lớn giao không lên thuế phục bách tính đi làm công, huyện chúng ta lão gia thuận nước đẩy thuyền, đáp ứng thả bọn họ xuất nhập cảnh. Lão Vương bưng chén trà, không đi qua làm công có thể, nhưng cần lấy vợ con làm giam lưu lại. Hàng năm lúc này, bọn hắn còn cần trở về tới hộ tịch địa, giao đủ số lương sinh số định mức làm thuế phục. Nha dịch há to miệng, còn có loại sự tình này. Không phải sao, Phong Châu năm nay thu vừa mới kết thúc, kia Không Lo hiệu buôn sớm cùng chúng ta lao ra chào hỏi, trên xe chứa đều là muốn cho tiên nhân thuế phục, mà lại là đủ chán đủ lượng, ai dám luận đụng. Treo Không Lo hiệu buôn đội xe trải qua dài dằng dặc buôn ba, mấy chuyến nhật nguyệt luân chuyển, một nắng hai sương, rốt cục lái vào Trung Châu cảnh nội. Lúc này, Thiết Nhu cùng mấy vị cùng thôn thúc bá huynh đệ dẫn đầu rời đội. Bọn hắn muốn là ở tại Trung Châu biên cảnh không xa, cùng đồng hành bạn bè phất tay từ biệt, đưa mắt nhìn bọn hắn tiến về càng xa thành trấn về sau, mấy người liền dẫn bao lớn bao nhỏ đồ vật trở về nhà bên trong. Lúc này ở thôn đông một chỗ trong sân, Thiết Nhu thê tử ngay tại trong chậu gỗ vò giặt quần áo. Nhìn thấy xa cách hồi lâu người nhà, hắn cái này hùng tráng hán tử mũi chua chua, nhịn không được bắt đầu lệ nóng doanh trọng. Ngay tại giặt quần áo thê tử tựa hồ là cảm thấy có người, mang theo vẻ mặt mờ mịt quay đầu lại, nhìn thấy Thiết Nhu thời điểm lập tức a một tiếng, đứng dậy chạy tới. Cũng chính là cái này ngắn nháy mắt một cái đứng dậy động tác, thê tử nước mắt cũng đã chảy xuống. Hai người quen biết hồi lâu, cuối cùng ôm nhau vào lòng, tiếng khóc bắt đầu trở nên càng lớn. Người cái không có lương tâm. Ta chỗ nào không có lương tâm rồi? Người ở bên ngoài đều ăn mập. Thiết Nhu cười ha ha nhất đẳng, đưa tay nhấc lên kia nửa phiến thịt dê. Thê tử sau khi xem hơi kinh ngạc, chỗ nào đến? Các lao ra thưởng. Tại Phong Châu làm công việc, khó sao? Có hay không bị đánh? Thiết Nhu lập tức đem đầu lắc giống như là chống lúc lắc một dạng, sẽ không bị đánh. Cùng chúng ta cùng một chỗ làm công người đều rất tốt, những cái kia tiên nhân lão già nói chuyện cũng rất khách khí, có chút sự tình ngươi nghe khả năng cũng sẽ không tin tưởng. Thiết Nhu là năm ngoái ngày đồng qua xong Tân Nguyên rời đi, bọn hắn đầu tiên là đi Không Lo hiệu buôn làm công, hướng những cái kia nộp thuế vụng về sau ăn không nổi lương thực người giá thấp bán lương. Sau đó được đưa tới Phong Châu, bị quan phủ an bài ở lại. Tại đến xuân canh đoạn thời gian kia, vẫn luôn là bị nuôi không, đến xuân canh về sau hỗ trợ đi trồng trọt, sau đó lại bị phái đến mục trường. Chờ nói xong những ngày về sau, Thiết Nhu lại từ trong ngực móc ra một con túi tiền, bên trong bạc vụn khiến thê tử che miệng lại. Nhìn thấy thê tử biểu lộ, Thiết Nhu mỉm cười, nói với nàng cuộc sống sau này nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Tầng dưới chốt bách tính đối với thế giới này biết rất ít, đừng nói là di tộc cái gì, bọn hắn thậm chí ngay cả tà chủng đến là thế nào đến đều không rõ ràng. Một phương diện nguyên nhân là bởi vì bọn hắn địa vị xã hội thấp, một phương diện cũng là bởi vì bọn hắn đem tất cả khí lực đều dùng để cố gắng còn sống, căn bản không có thời gian cùng tinh lực đi biết chữ. Chính là bởi vì biết sự tình ít, bọn hắn mới có thể rất lạc quan cảm thấy, thời gian nhất định sẽ biến tốt, sẽ không còn có ngoài ý muốn. Thật tình không biết cho dù tốt thời gian cũng có khả năng sẽ có nháy mắt tai họa bỗng nhiên phát sinh, phá tan hết thảy. Năm đó nhân tộc cùng yêu tộc âm thầm liên thủ, lựa chọn thời cơ thích hợp phấn khởi phản kháng di tộc, lấy thánh khí trấn áp bọn hắn. Cảnh tượng lúc đó, liền phảng phất tiên đô bị nện sập đồng dạng. Sau đó liền có câu ngạn ngữ một mực tại dân gian lưu truyền, nói trời sập cũng có cái cao đỉnh lấy. Nhưng trên thực tế, cái cao người đỉnh tiên sự tình nhưng thật ra là hiếm ai biết. Mà theo vụ công người lần lượt về nhà đồng thời, Không Lo hiệu buôn lương xe thì cùng một bị đưa vào trong huyện nhà. Phụ trách kiểm kê nha dịch cùng sư ra sớm liền đến giữa sân, thẩm tra đối chiếu lấy một năm trước chỗ phổ vụ công danh sách dựa theo đầu người tính toán rõ ràng nên giao số lượng. Mà cảnh tượng giống nhau cũng phát sinh ở cái khác mấy cái châu quận, lui tới bên trong xe ngựa xuyên đường phố qua ngõ hẻm. Lúc này, tại Thanh Châu An Viễn Thành bên trong một cái khách sạn bên trong, Nhan Thư Diệp đang đứng tại lầu 2, nhìn xem những cái kia dựng thẳng hiệu buôn cờ xí xe ngựa tiến vào nha môn. Xuân canh, thu, loại chuyện này tại tu tiên giả trong mắt vẫn luôn là việc nhỏ. Liền ngay cả Nhan Thư Diệp trước kia cũng không có chú ý qua, lúc này ngược lại là nhìn phá lệ nghiêm túc. Mặc dù nàng vẫn chưa toàn bộ hành trình tham dự Đông Bình Sơn mạch một chuyện, nhưng kỳ thật rất rõ ràng, các đại tiên tôn người đều đem bút ra trên thân người phát sinh sự tình xem như là tiên duyên, tranh nhau chen lớn. Nhất là những cái kia thọ nguyên không nhiều trưởng lão, hận không thể giết hết thiên hạ cũng phải đem nó nắm trong tay. Duy chỉ có cái kia không ôm chí lớn ra hỏa, vẫn luôn chỉ nghĩ chém giết người gây chuyện, mang bách tính chồng thật tốt địa liền tốt. Đúng vào lúc này, phụ trách Thanh Châu hành tẩu Linh Kiếm Sơn đệ tử tới chỗ này, đem một phong thư tiên đưa lên, giám chủ, điều tra man tộc đệ tử cùng Thiên Kiếm Phong đệ tử có tin tức truyền về. Nhan Thư Diệp tiếp nhận phong thư sau nhìn qua, lông mi run rẩy, truyền ta ngự lệnh, trừ bên ngoài tông hành tẩu bên ngoài, tất cả Linh Kiếm Sơn người chương 272, giám chủ tốt sợ, 2, chương 272, giám chủ tốt sợ, 2, trong vòng nửa tháng toàn bộ về núi. Nhưng Thiên Kiếm Phong trưởng lão tựa hồ không muốn về núi, phong bên trong đệ tử cũng bởi vì Thiên Kiếm Phong trưởng lão uy áp, tạm thời không có cách nào trở về. Vậy ngươi liền đi nói cho bọn hắn, không muốn trở về đến liền vĩnh viễn không muốn trở về. Vâng. Thanh Châu hành tẩu đệ tử cất kỹ ngọc bài, sau đó quay người xuống lầu, bất quá rời đi lúc nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn khách phòng phương hướng. Đúng vào lúc này, khách sạn ngay cả lang bên trong vang lên một trận tiếng bước chân. Đinh Giao từ khách phòng phương hướng đi tới, khẽ khom người hành lễ, giám chủ. Nhan Thư Diệp nghe tiếng quay đầu, nhìn nàng một cái, tỉnh rồi. Tỉnh. Không ôm chí lớn tiên thư viện đệ tử lâu ngạch, công tử cũng tỉnh. Nhan Thư Diệp sở dĩ đi Đông Bình Sơn mạch, cũng là sợ bốc ra người rơi vào những cái kia tham niệm sâu nặng người trong tay. Thế là tại nhìn thấy bốc khải vinh khí tức tiêu tán về sau, nàng liền dẫn người rời đi, còn thuận tiện mang đi mê man bị ưu, đi tới An Viễn Thành bên trong khách sạn tạm nghỉ. Căn cứ chắc biển thu báo cáo, Vì ưu tại Đông Bình Sơn mạch vẫn luôn đang tìm kiếm bốc ra người hành tung, cường độ cao sử dụng thần niệm, lại tiến hành luân phiên chiến đấu, tinh thần sớm đã hao tổn không. Nhưng là để nàng cảm thấy không hiểu chính là, không chỉ Quý Ưu ngay cả ngủ 3 ngày, ngay cả Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu cũng tại bẩm báo xong sau một ngủ không tỉnh. Cái này khiến Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ hơi nghi hoặc một chút, ba người này đến cùng trong núi đã làm gì? Bất quá nghe nói Quý Ưu tỉnh Nhan Thư Diệp không nghĩ quá nhiều, quay người liền hướng phía nam tử xa lạ gian phòng đi đến. Đập, 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 giày thêu tại một sàn nhà nhẹ dẫm, nhưng không đầy một lát liền biến thành rồi cộc 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 thanh âm. Bất quá cộc 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 không bao lâu, bước chân kia lại cấp tốc chậm dần, trở nên tục nữ chậm rãi, biểu lộ cũng biến thành lạnh nhạt không ít. Đẩy cửa tiến vào, Quý Ưu đang ngồi ở cạnh bàn ăn, ăn mì trước một phần cháo hoa. Tựa như là Đinh Giao nói như vậy, hắn tiêu hao 10 phần to lớn, mặc dù tinh thần khôi phục không ít, nhưng khí lực như cũ không có khôi phục, mà lại cơ bắp đau nhức cảm giác 10 phần nghiêm trọng. Lúc này, Nhan Thư Diệp cất bước đi vào cánh cửa, mang theo bệ nghệ thiên hạ tư thái nhìn trước mắt nam tử xa lạ, sau đó đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống. Cảm nhận được làn gió thơm đánh tới, Quý Ưu nhẹ nhàng nâng đầu, đây là đang nơi nào? An Viễn Thành. Chúng ta làm sao lại tại An Viễn Thành? Nhan Thư Diệp cũng nhặt lên đũa, ba người các ngươi ngủ sét đánh bất tỉnh, không có cách nào đi qua xa, nơi này là cách Đông Bình Sơn mạch gần nhất địa phương, chỉ có thể đem các ngươi an trí ở chỗ này. Quý Ưu nghe tới ba cái thời điểm biểu lộ liền giật mình, rất nhanh liền nghĩ đến mặt khác hai cái là ai. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu vì đi ngủ không ngộng cô ra, quả thực là bồi tiếp hắn chịu toàn bộ hành trình, tinh thần đoán chừng cũng đã suy yếu đến cực hạn. Quý Ưu lúc này ngẩng đầu, ta ngủ về sau xảy ra chuyện gì? Các tôn trưởng lão như cũ chưa từ bỏ ý định, còn tại truy tra liên quan tới bốc ra sự tình, một mực tại mạc bài bốc ra những năm này quan hệ nhân mạch, bất quá đến nay đều không có tra được quá mấu chốt sự tình. Vẫn đang tra. Nhan Thư Diệp nhẹ gật đầu, chuyện này không có đơn giản như vậy, bởi vì có một số việc nói không thông. Quý Ưu suy tư nửa ngày, ngươi cũng cảm thấy bốc ra quá nhỏ rồi. Bốc ra xuống dốc trăm năm, chớ nói so Trịnh gia, liền ngay cả Trùng Châu một chút tiểu thế gia cũng không sánh nổi, nhưng bọn hắn lại song thành rồi ngay cả người nhà họ Trịnh đều không hoàn thành sự tình, cái này rất quái lạ. Nghe được câu này, Quý Ưu nhịn không được nhớ tới Bốc Khải Vinh trước khi chết đối thoại. Hắn nói chuyện này chỉ có hắn một người biết, còn nói kia là thần hàng tuyển định, nhưng hắn còn không xác định đây là nói thật vẫn là cầu sinh hoang ngôn. Bất quá tại tàng thư điện nhìn qua đại lượng có quan hệ thư tịch hắn rõ ràng, kỳ thật cái này trăm ngàn năm ở giữa, nhân tộc vẫn luôn không hề từ bỏ đối di tích nghiên cứu. Nhưng cho tới bây giờ, mới có người âm thầm nắm giữ một điểm manh mối, nói rõ chuyện này cũng không dễ dàng. Hắn đem bút ra người giết về sau, đoạn tuyệt thai họa phát sinh trực tiếp khả năng, coi như thật còn có dấu vết mà lần theo, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có kết quả gì. Quý Ưu nghĩ tới đây, nhìn không được lại nghĩ tới một chuyện khác, man tộc đâu, bắt đến rồi sao? Nhan Thư Diệp lắc đầu, các đại tiên tôn tất cả đều bận rộn đối bút ra tìm hiểu nguồn gốc, truy tìm mà đi chỉ có các loại đệ tử, man tộc có một cái tộc vương mang theo 8 cái đem vương, há lại tốt như vậy bắt. Bắc cảnh có Trảm Tiên đại trận, bọn hắn là như thế nào tiến vào Cửu Châu? Rơi nguyện quan thủ thành quan binh chết mất, là tự sát. Quý Ưu mi tâm nhíu một cái, sợ tội tự sát. Nhan Thư Diệp cười một tiếng, ta thu được báo cáo là như thế này, rơi nguyện quan thủ vệ âm thầm thông đồng với địch, lấy lệnh phù tạm thời mở ra cửa thành. Nếu như không nhìn manh mối, có thể mở ra đại trận phương pháp còn có những cái nào? Thánh khí. Trời sinh tính đa nghi người từ trước đến nay sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác cho chứng cứ cùng đáp án, cho nên luôn nghị hướng cấp độ càng sâu địa phương đi tìm kiếm. Có thể Trảm Tiên đại trận như thật trừ trấn Bắc quân trong tay lệnh phù bên ngoài, liền chỉ có thánh khí mới có thể mở ra, vậy cái này sự kiện cũng quá lớn. Nhưng vấn đề ở chỗ, tay cầm thánh khí người đã là thanh vân mạnh nhất, làm gì cần ám thông man tộc. Quý Ưu suy nghĩ hồi lâu, chợt nghe Nhan Thư Diệp thanh âm từ bên tai của hắn vang lên. Ta Linh Kiếm Sơn cùng ngươi Thiên Thư Viện luôn luôn không hợp, ngươi khả năng nghi hoặc vì sao bản giám chủ sẽ hộ ngươi, kỳ thật không phải là bởi vì khác, thuần túy là bởi vì ta đối với ngươi người này thưởng thức. Thai họa ngay tại thai họa, tuyệt đối không phải cái gì tiên duyên, kỳ lĩnh vết xe đổ đã nói rõ điểm này, cho nên ngươi làm rất đúng. Nếu ngươi là ta Linh Kiếm Sơn đệ tử, ta lần này tất nhiên sẽ ngợi khen ngươi, để ngươi làm thân truyền, nhưng đáng tiếc ngươi không phải. Mặt khác, ở trong núi nhìn thấy ta đưa ngươi mang đi người có rất nhiều, về sau khó tránh khỏi có người nói bản giám chủ quản quá rộng, cho nên cơm nước xong xuôi, ta liền đưa ngươi rời đi. Ngươi về Thiên Thư Viện sau cũng không cần lo lắng, nếu là có người mượn trong núi sự tình tìm ngươi phiền phức, ta có thể tự vì ngươi ra mặt làm chứng. Nhan Thư Diệp như là thân cư cao vị tiền bối, ngữ khí nhàn nhạt tan bài. Đây là nàng trong tưởng tượng tại đối mặt Quý Ưu lúc hẳn là có dáng vẻ, ở trên cao nhìn xuống, ngạo nghễ, bình tĩnh, một chút cũng không anh. Bất quá Quý Ưu một chút cũng không thèm chịu nể mặt mũi, đưa tay nắm khuôn mặt của hắn. Còn cơm nước xong xuôi đưa ta rời đi, ngươi đây là vì ta được chứ? Người kia là Hải Ba. Hai người bọn họ cuối cùng gặp mặt là tại Nhập Tiên Hiển Thánh Địa trước đó, khi đó hắn liền hù dọa nàng, nói ra muốn sinh sôi không ngừng. Kết quả chờ sau khi đi ra, nha đầu này ngay cả tiên kiếm đều không đi, chỉ dám gửi thư họa diêm người uy hiếp hắn, sợ một nhóm. Nhan Thư Diệp phát hiện mình không có chấn trụ hắn, vẫn là duy trì lấy uy nghiêm ánh mắt, ngươi cùng ta quen biết hồi lâu, có mấy lần ngày đông ta đều nhận được ngươi chiếu cố, ngươi vô lễ ta sẽ không trách tội, nhưng ngươi ta ở giữa cũng không phù hợp. Trên thực tế ta cũng là gần nhất mới phát hiện, tâm ta hướng đại đạo, sớm đã vô tâm nhi nữ tư tình. Quý Ưu bóp nàng thời điểm, cái eo là nhô lên đến, lúc này bỗng nhiên cảm giác được phần eo có chút khó chịu. Thế là hắn đưa tay xuống dưới, phát hiện thắt lưng của mình đâm rất gấp rất gấp. Đang lúc hắn sờ đến bên trái dây lưng, dự định đem nó kéo ra thời điểm, biểu lộ lại nhịn không được hơi sững sờ. Thắt lưng của hắn tựa như là bị người giải khai lại buộc lên qua, lúc này đã kết thành rồi chết trừ. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu giống như hắn ngủ say 3 ngày, không thể nào là bọn hắn giải khai. Huống chi y phục trên người hắn lại không có bị đổi hết, chỉ giải thắt lưng của hắn lại buộc lên là rất không có đạo lý sự tình. Nói cách khác, người kia giải thắt lưng của hắn chính là vì hiểu rõ thắt lưng của hắn. Quý Ưu bỗng nhiên meo mắt lại, nhìn về phía Nhan Thư Diệp. Cũng là hợp lý, bởi vì ngạo kiểu quỷ từ nhỏ bị người hầu hạ, bảng ngai lưng kỹ thuật đúng là một lời khó nói hết. Trước đó tại Tiên Hiền Viên ba miệng thời điểm, Cáo Mở Ý lần không cẩn thận kéo ra đai lưng, hay là hắn cho nàng hệ, cột thành chết trừ thật đúng là không kỳ quái. Tâm hướng đại đạo sớm đã vô tâm nhi nữ tư tình Nhan Thư Diệp cũng phải chú ý tới Quý Ưu phát hiện đai lưng của quái, nhịn không được đem ánh mắt chuyển tới một bên, toát ra chấp trưởng thánh khí giám chủ đặc thù lạnh lùng. Quý Ưu nhìn xem hắn, giám chủ đại nhân. Nhan Thư Diệp một bộ không liên quan ta sự tình dáng vẻ, làm sao rồi? Thắt lưng của ta không biết bị ai cho giải khai qua, tựa như là cẩn thận quan sát cái gì, lại cột thành chết trừ, giám chủ nhưng từng gặp người hiểm nghi. Đinh Giao làm. Ngươi thật là biết buông nổi, Quý Ưu nghe xong nhịn không được liếc nhìn nàng một cái. Trong lòng tự nhủ căn cứ Đinh Giao đêm hôm đó kêu đi ra kịch bản, nếu thật là nàng giải, kia nàng cũng không chỉ là giải, cần phải ăn. Nhan Thư Diệp nhìn hắn không tin, kiếm khí tại lòng bàn tay ngưng tụ, có loại muốn chơi chết hắn chấm dứt xúc động. Quý Ưu cảm nhận được kiếm khí, vô ý thức hướng về sau hơi ngửa, kết quả mi tâm nháy mắt cao chặt, miệng bên trong phát ra một tia tê thanh âm. Nhan Thư Diệp quay đầu, làm sao rồi? Có chút nội thương. Phương trưởng lão không phải sống uổng phí lâu như vậy, kia cương mạnh thiết đao đích sắc không thể khinh thường. Tuy nói hắn sát thực thắng, nhưng cũng thụ đối phương một đao, bị đao khí xuyên qua eo, lại thêm nằm ba ngày, đau đớn liền như là cơ bắp vận chuyển cùng một chỗ. Nhìn thấy một màn này, Nhan Thư Diệp đôi mắt trở nên như có điều suy nghĩ, lãnh ngạo trong mắt đông nhiên thêm ra một tia sáng. Quý Ưu lúc này ngay tại nén phần eo đại huyệt, ý đồ lấy linh khí áp chế cảm giác đau, liền thấy trước mắt tư thái linh lung ngạo kiểu quỷ nhẹ nhàng nâng lên cánh tay. Nhan Thư Diệp cầm khẽ nhết, ánh mắt lãnh ngạo mà nhìn xem hắn, một bộ muốn ôm tư thế. Nhìn thấy một màn này, Quý Ưu giang hai cánh tay ra, trong lòng tự nhủ cái này ngạo kiểu quỷ thực sẽ mượn gió bẻ măng, sau đó liền cảm giác được Miêu Nhi một dạng giám chủ tiến vào ngực mình. Túi đầu xuống, như cũ vẫn là bộ kia lạnh lùng biểu lộ, như là coi hắn là thành cái ghế. Kỳ thật liền ngay cả Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu đều biết, nhà mình lạnh lùng mà uy nghiêm giám chủ miệng mặc dù rất cứng rắn, nhưng kỳ thật rất thích bị cô ra ôm. Nhưng bởi vì hại ba, cho nên lần nữa gặp mặt về sau nàng vẫn luôn dám biểu lộ ra loại ý tứ này. Chương 273, đăng đồ tử, 1, chương 273, đăng đồ tử, 1, vào lòng một khắc này, Nhan Thư Diệp vẫn còn rất cao lạnh, eo thon chi thẳng tắp, cố chấp còn cao hơn Quý Ưu một điểm. Bất quá không bao lâu nàng liền thư giãn xuống, tại cực kỳ thích trong lồng ngực, lơ lửng giữa không trung chân chân một trận khẽ động. Mặc dù là chân dài eo nhỏ một mặt lãnh nạo, như ngự tỷ, nhưng động tác lại như cái không an ổn tiểu nữ hài. Bất quá có lẽ là cảm thấy không quá phù hợp uy nghiêm hình tượng, lúc gần lúc hiện lại không khỏi dừng, lãnh nạo địa nhìn Quý Ưu một chút, phát hiện Quý Ưu không có cười mới thoáng hài lòng một chút. Kỳ thật nếu là bình thường thời điểm, Quý Ưu khẳng định sẽ liền muốn hôn nàng. Nhưng thử lượng mấy lần sau lập tức liền cảm nhận được cơ bắp đau đớn chui lên não hải, nhịn không được lộ ra hơi đau biểu lộ. Nhìn thấy một màn này, Nhan Thư Diệp cao ngạo ánh mắt toát ra càng thêm nồng đậm phách lối. Giám chủ đại nhân, ngươi cũng biết trên tay của ta không có tổn thương. Nhan Thư Diệp đống nhiên run lên một cái, cảm thụ được ngực nhào nặn nháy mắt híp mắt ở con mắt, ta ngày mai liền đem ngươi đưa tiễn. Quý Ưu trầm mặc nửa ngày, sau đó xê dịch bàn tay. Nhục thể của hắn đã vô cùng cường đại, rất nhiều chuyện đều không giống lúc trước như vậy do dự. Mà theo tiếp theo một cái chớp mắt trêu chọc, Nhan Thư Diệp bỗng nhiên phanh địa cho hắn ngược một quyền, đồng thời đầy người kiếm khí cùng sát khí lập tức gào thét mà lên. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu vừa vặn đi ngang qua nơi đây, nghe gian phòng bên trong đinh linh ầm tiếng vang, cảm thụ được quyền phong không ngừng quyết tán, nhịn không được liếc nhau. Dạng này tràng diện đối bọn hắn đến nói không tính mới mẻ, lúc trước Quý Ưu đi Linh Kiếm Sơn vấn đạo thời điểm, bọn hắn cũng là mỗi ngày đánh tới đánh lui. Mỗi lần đều đánh, bất quá lần này đánh như thế nào kịch liệt như vậy. Dù sao rất lâu không gặp. Ta nghe Nhan Xuyên trưởng lão nói, giám chủ vừa mới bắt đầu còn phân phó cô ra vừa tỉnh liền lập tức đem hắn đưa tiễn, chớ có bị người bên ngoài nói xấu, kết quả không đầy một lát liền lại nhịn không được chui cô ra trong phòng. Nhan Xuyên trưởng lão sống lớn như vậy cũng là có chút trí tuệ cùng nhân sinh kinh nghiệm, biết không đưa tỷ lệ lớn không có cái gì trừng phạt, muốn thật đưa tiễn có thể sẽ bị trục xuất sơn môn cũng không nhất định. Buổi chiều thời gian, mặt trời lặn hạ An Viễn thành yên tĩnh vô cùng. Tại một chỗ ăn nhẹ trước sạn, Quý Ưu, Nhan Thư Diệp mang theo Đinh Giao cùng Trác Quyền Thu, một nhóm bốn người chính ăn nổi sắt dương xương. Không có gì lo lắng hiệu buôn liền tại phụ cận, ngay tại cho những cái kia thu thập không đủ thuế phụng bách tính ký kết bổ lương. Phong Châu trải qua 3 năm đất hoang khai khẩn, giống thóc chọn giống, sản lượng đã mở ra, có rất nhiều năm ngoái không kịp làm sự tình, năm nay đầy đủ theo kịp. Có mang theo hải tử đến đây, sẽ còn đưa một khối to bằng đầu nắm tay thịt khô, hoặc là chính là một con trống lúc lắc. Thấy một màn này, gặm xương cốt Quý Ưu giữ im lặng, nhưng bị cắn ra một đạo khe khỏe miệng lại nhịn không được khẽ nhết. Nhưng cái này liên lụy khỏe miệng động tác để hắn nhịn không được tê một tiếng, vô ý thức lại bước bước. Nhục thể của hắn đã 10 phần cường đại, lại không nghĩ rằng chân chính động thủ, Nhan Thư Diệp vẫn là mạnh hơn nàng, thậm chí ẩn ẩn muốn vượt trên vô cương cảnh hồi lâu Phương trưởng lão một đầu. Nghe nói, đó là bởi vì Nhan Thư Diệp ngay tại tự sáng tạo kiếm đạo cùng thuật pháp, mà Quý Ưu rất vinh hạnh trở thành cái thứ nhất đến thử người. Thanh Vân Thiên Hạ thuật pháp đông đảo, nhưng truyền đời không nhiều, nguyên nhân ngay tại ở muốn học tập người khác thuật pháp, đạo tâm cùng tâm cảnh là cần cùng nó sáng tạo thuật giả xứng đôi. Nói một cách khác, vô luận là loại nào thuật pháp, đều là sáng tạo thuật giả sử dụng cường hãn nhất. Bởi vì cái kia vốn là đạo tâm của hắn đối với thiên địa pháp tắc cảm nội chỗ ngưng kết, tự nhiên so vẽ người càng thêm phù hợp. Quý Ưu chính xoa khoe miệng, đống nhiên liền bị một chân chân đá đầu gối. Bởi vì thực lực không đủ mà lễ phép có thừa, Quý Ưu giữ im lặng, chỉ là ngẩng đầu lướt qua. Nhan Thư Diệp lãnh nạo nhíu mắt, nhìn qua có chút lẩm bẩm, một bộ muốn đánh chết hắn bộ dáng. Nhìn thấy một màn này, Quý Ưu nhấp hạ miệng. Đáng ghét không có lông tiểu thủy hổ. Nếm qua động xương về sau, Quý Ưu một nhóm tiến về khoảng cách tường thành cách đó không xa tây nam bên cạnh. Trải qua một đầu yên lặng không người đường nhỏ về sau, nơi xa một tòa trạch viện gần ngay trước mắt, cửa biển thượng thư bốn chữ lớn, Bốc thị tiểu trang. Bốc gia đang chạy trốn trong núi sâu về sau, nhà này tiểu trang liền đã không, đầy sân đều là một mảnh hỗn độn, trên mặt đất còn có một chút phiếm hắc vết máu, lúc trước viện một mực lan tràn đến phòng trước. Mấy người dọc theo vết máu nhìn hồi lâu, đem tiền viện hậu viện, nhà chính, bên cạnh phòng cùng thiên phòng đều tìm toàn bộ, cuối cùng đi đến xây ở dưới mặt đất hầm rượu. Bốc gia người chết sạch, một chút chết tại sơn hải các đệ tử công trang thời điểm, đào tẩu một nhóm kia thì chết tại Quý Ưu dưới kiếm. Nhưng tựa như Quý Ưu cùng Nhan Tư Diệp trong phòng thảo luận như thế, còn có thật nhiều điểm đáng ngờ có chút dạng không rõ, thậm chí ngay cả chính Bốc Khải Vinh đều không rõ ràng. Bọn hắn cũng chỉ có thể thử nghiệm tìm xem, nhìn xem có cái gì dấu vết để lại. Nếu là thật sự nếu như mà có, bọn hắn quyết không thể khiến cái này đổ vật rơi vào những cái kia gần đất xa trời tiên tông trưởng lao trong tay. Quý Ưu lúc này đi tại phía trước nhất, tiến vào ưu ám hầm rượu lúc nhịn không được nhìn về phía Đinh Giao cùng Trác Quyền Thu, cái kia ngạo kiểu quỷ đâu. Đinh Giao nghe tiếng ngẩng đầu, giám chủ sợ tối, ban đêm đều rất ít đi ra ngoài. Ta lần trước đi các ngươi chỗ ấy hỏi núi, nàng không phải liền là nửa đêm tới tìm ta. Đó là bởi vì đến chính là công tử. Ta muốn hỏi như vậy nàng, nàng khẳng định không thừa nhận. Trác Quyền Thu nghe tiếng gật đầu, giám chủ là như thế này, khẳng định sẽ nói mình một chút cũng không sợ tối, liền thích ban đêm ra ngoài tản bộ, thuận tiện phát hiện công tử, đi vào tâm sự cái gì. Nhan Thư Diệp lúc này liền đứng ở ngoài cửa, mắt liếc thấy trong hầm rượu thân ảnh, gương mặt lạnh lùng dần dần phiếm hồng. Quý Ưu lúc này mang theo Đinh Giao cùng Trác Quyền Thu một mực hướng vào phía trong mà đi, dọc theo sườn dốc đi đến chỗ sâu nhất, đi tới u ám phần cuối. Trong hầm rượu tất cả đều là còn chưa mở ra thùng rượu, trừ cái đó ra cũng không có cái gì cần đặc biệt chú ý, nhưng vào lúc này, Đinh Giao mũi ngọc tinh xảo khẽ nhúc nhích, đột nhiên trong không khí ngửi hai lần, công tử có hay không nghe được mùi vị gì? Dầu hỏa hương vị. Quý Ưu lúc này tay cầm linh thạch chiếu sáng, quay đầu nhìn về phía chỗ sâu nơi nhỏ lánh. Nơi đó có mảng lớn cháy đen vết tích, từ mặt đất một mực lan tràn đến trên tường, tựa hồ là bốc ra tại trước khi đi đặc địa từng tiêu hủy thứ gì đồng dạng. Thấy một màn này, ba người không khỏi đối mặt. Lúc ấy Sơn Hải các đệ tử điều tra đến An Viễn Thành, khẩn cấp như vậy tình huống còn muốn tiêu hủy, sợ là không có đơn giản như vậy. Thế là bọn hắn ngồi xổm xuống nhìn kỹ hồi lâu, chỉ phát hiện một chút bị đốt cháy đen vật sạch sẽ. Quý Ưu nhìn chăm chú nửa ngày, sau đó từ hầm rượu đi ra, bước ra tiểu trang chỗ con đường này, là ngoài thành thông hướng thành nội nhất thẳng lại tốt nhất đi một đầu, vì sao chỉ một người cũng không nhìn thấy. Nhan Thư Diệp nhìn về phía ngoài cửa con đường kia, bước ra còn tại thời điểm, con đường này là bị nghiêm ngặt trấn giữ, nghe nói xông loạn đều sẽ bị đánh chết, cho nên dù cho bước ra người hiện tại chết sạch, rất nhiều người cũng sẽ vô ý thức đường vòng. Kia đậu viên không là thế nào đi đến trên con đường này đến, thậm chí gọi hắn phát hiện bốc ra người bí mật, mà bốc ra nhưng không có phát hiện hắn. Đây chính là ta không có ngay lập tức đi Đông Bình Sơn Mạch, mà là đến An Viễn Thành nguyên nhân. Tại Đông Bình Sơn Mạch bên trong linh khí chảy xiết, lúng bắt thân ảnh không ngừng vừa đi vừa về thời điểm, An Viễn Thành bách tính thường xuyên sẽ thấy một vị tuyệt mỹ nữ tử đang không ngừng du đãng. Nó nguyên nhân cũng là bởi vì Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ cảm thấy, đậu viên không hành tung vẫn là điểm đáng ngờ dày đặc. Sau đó, nàng ngay tại trong thành phát hiện man tộc tung tích. Cũng chính là bởi vậy, nàng về sau mới có thể truy tìm man tộc vị kia tộc vương đi tới Đông Bình Sơn Mạch. Man tộc xuất hiện cũng không có giải khai trong lòng nàng mê hoặc, ngược lại để trong chương 273, đăng đồ tử 2, chương 273, đăng đồ tử 2, lòng nàng điểm đáng ngờ trở nên càng nhiều. Suy tư thời khắc, bốn người lại đi tới thành tây một tòa dinh thự. Tòa này dinh thự tấm biển bên trên treo cũng bốc ra hai chữ, là bốc ra chi kia chủ mạch chỗ, bất quá đã trống trải hồi lâu, trong phòng ngoài phòng đã cho bụi che kín. Quý Ưu lúc này đi phía trước bên cạnh, mà Nhan Thư Diệp thì ở phía sau bên cạnh đi theo. Đằng sau thì đi theo Đinh Giao cùng Trác Quyền Thu, hai người tại to lớn vườn ở trong tìm hồi lâu. Thanh Vân Thiên Hạ đẳng cấp sông nghiêm, theo đạo lý đến nói, bên cạnh mạch chuyện làm, là không thể gạt được chủ gia, cái này Bốc Khải Vinh nhất ra nói trắng ra chính là cái bán rượu, không có khả năng âm thầm làm nhiều chuyện như vậy. Ý của ngươi là, Bốc gia chủ mạch cũng có vấn đề. Nhan Thư Diệp nghe xong đem xinh đẹp đôi mắt có chút chuyển đến, Bốc gia chủ mạch có một tòa linh mầm trận, phụ cận vừa vặn có một tòa di tích, ta lúc trước cũng đã nói, có đôi khi trùng hợp quá nhiều liền nhất định không phải trùng hợp. Quý Ưu quay đầu, nhìn xem cái này trống trải mà to lớn bị lạc. Gia tộc bên cạnh mạch sát thực phụ thuộc vào chủ gia sinh tồn, tiểu trang khoảng cách bước ra gần như thế, muốn lách qua chủ mạch làm việc đích xác rất khó. Nhan Thư Diệp nhìn về phía Quý Ưu, nếu ngươi không có giết Bước Khải Vinh, nói không chừng chỉ những thứ này sự tình liền có thể rõ ràng. Quý Ưu lắc đầu, Bước Khải Vinh nếu là rơi vào tiên tông trong tay, phong hiểm càng lớn, lúc ấy phương pháp tốt nhất chỉ có giết chết, bởi vì chỉ có người chết mới sẽ không nói chuyện. Hắn lấy lại tinh thần, chợt phát hiện Nhan Thư Diệp đang nhìn hắn chằm chằm, trong đôi mắt mang theo dò xét. Quý Ưu thấy được nàng ánh mắt về sau nhẹ giọng mở miệng, ngươi cảm thấy ta tại giết người diệt khẩu? Không. Ta nhưng thật ra là muốn biết Kỳ Kỳ là ai. Quý Ưu nghe tới sau nháy mắt sửng sốt, cổ chậm rãi chuyển động nhìn về phía Ngạo Tiểu Quỷ, làm sao ngươi biết Kỳ Kỳ? Nhan Thư Diệp dùng tròng mắt lạnh như băng nhìn xem hắn, ngươi ngủ trong ba ngày một mực tại hô cái tên này, hô rất lâu. Kỳ Kỳ là muội muội ta danh tự. Nhỏ đi đâu? Còn có Linh Linh, Cường Cường, Văn Văn cùng Liệt Vũ. Quý Ưu trầm mặc sau một hồi mở miệng, đều là đệ đệ của ta cùng bọn muội muội. Nhan Thư Diệp đứng chắc tay, đối với hắn đáp án nửa tin nửa ngờ. Nhìn thấy một màn này, Quý Ưu đưa tay từ trên bàn vuốt một cái cho bụi. Sau đó tại Nhan Thư Diệp tuyệt mỹ gương mặt bên trên vẽ ra một đạo cho dấu vết. Tiểu giám chủ nhìn về phía hắn, cây kia không chỉ sờ qua mình gương mặt ngón trỏ cùng ngón giữa, trong mắt hung ý tất hiện. Đăng đồ tử, nhỏ dâm tinh. Từ bốc gia tiểu trang lại đến bốc gia chủ gia dinh thự đi dạo một vòng, vì ưu dáng chống đỡ phần eo đã tiếp cận cực hạn, sau khi trở về đến gian phòng nghỉ ngơi. Lãnh Diễm vô song nhan thư diệp tạm thời không hại ba, vẫn là nguyện ý tìm Quý Ưu ôm, nhưng lại nghiêm khống hai tay của hắn, không để hắn sờ loạn. Cái này khiến Quý Ưu cảm giác mình giống như là bị trà đạp một phương. Bất quá ở trong núi nghẹn hồi lâu, trường kỳ trong phòng cũng không phải chuyện gì tốt, cho nên ngày thứ hai thời điểm, bọn hắn còn ra ngoài đi dạo một chút an viễn thành chợ. Bốc gia sự tình tại tu tiên giả phương diện gây nên rất lớn bạo động, nhưng lại cũng không có ảnh hưởng phổ thông bách tính sinh hoạt. Nếu không phải muốn nói có ảnh hưởng, có lẽ chính là không có áp bách loại thành thị này tiên nhân về sau, rất nhiều bách tính đều cảm giác được trong lòng khoan khoái rất nhiều. Bởi vì Bốc Khải Vinh chết mất về sau, Quý Ưu trong lòng một khối cự thạch rơi xuống đất, tâm tình cũng không tệ. Đi chợ thời điểm tiện tay liền mua chút chống lúc lắc, đầu hổ dạy cái gì. Mặc dù Quý Ưu giải thích nói những này lấy ra công bách tính trên thực tế sống gian nan, mua một chút cũng coi là giúp bọn hắn, nhưng vẫn là nhìn tiểu giám chủ một trận kiếm khí mãnh liệt, đi đường thời điểm đều nghĩ đa hắn. Mấu chốt nhất chính là đi theo phía sau bọn họ Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu một mực tại xì xào bàn tán, thảo luận thật nhiều cái quý tính danh chữ. Quý Ưu xác thực rất thích hài tử, hắn bình thường trông thấy bạc đều không rời nổi bước chân, nhưng mỗi lần nhìn thấy ăn mày đều sẽ cho bên trên một chút. Về sau mua chống lúc lắc cũng đưa bọn hắn, chỉ đem cặp kia đầu hổ giày đưa cho Nhan Thư Diệp làm lễ vật. Thấy cảnh này, Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu vẫn cảm thấy nhà mình giám chủ mặc dù hài ba, nhưng sớm muộn cũng sẽ chịu một trận đủ. Giám chủ hiện tại không có chú bảo, kỳ thật vẫn là chiếm phương trưởng lão tiện nghi. Con đường y quán thời điểm, Quý Ưu còn đi nhìn một chút eo, thuận tiện mua hai bộ dược cao. Chính hắn tiếp không lên, chỉ có thể tìm Nhan Thư Diệp làm thay. Kết quả Nhan Thư Diệp cho hắn tiếp dược cao thời điểm còn âm thầm cho hắn hai trường, giống như sợ hắn tốt quá nhanh như. Ngươi thủ pháp này tuyệt đối là mang theo ân oán cá nhân. Nhiều như vậy vô cương cùng thần du ở đây, ngươi còn dám đi giết Bốc Khải Vinh, có thể còn sống sót đã là may mắn, lương đau tính là gì? Quý Ưu lúc này bị khóa lấy hai tay, bị tiểu giám chủ kia hương như ưu lan thổ tức phun đến trên mặt, xem xét chính là biết hắn eo không được, lại dám hướng trong lực ngồi. Bất quá Nhan Thư Diệp nói ngược lại là thật, nếu không phải nàng tại chỗ, tại những lao quái vật kia trong tay cường sát một người hắn không thể lại sống được xuống tới. Nhan Thư Diệp lúc này nhìn xem hắn, ta hỏi ngươi, lúc ấy nếu không tại, ngươi vẫn là phải giết kia Bốc Khải Vinh à? Quý Ưu suy tư nửa ngày về sau nhẹ gật đầu, vẫn là sẽ giết. Ngươi thật không sợ chết? Ngươi có biết hay không, di tích bên trong tiên duyên như muốn mang ra, sẽ hại chết rất nhiều hải tử. Tiểu giám chủ đống nhiên nhắc lên câu này, là không hy vọng Quý Ưu quá mức xúc động, đem tính mạng của mình không xem ra gì. Bởi vì nàng mặc dù ngoài miệng không thừa nhận Quý Ưu là nàng tướng công, nhưng cái kia cũng chỉ là ngoài miệng, trong lòng tự nhiên là không hy vọng thích người mỗi lần đều như vậy đặt mình vào nguy hiểm. Huống chi, nàng lúc trước đều tại những cái kia trước mặt trưởng lao biến tướng thừa nhận mình là nhà hắn. Nhưng Quý Ưu câu nói này ra miệng về sau, Nhan Thư Diệp nhưng không khỏi ánh mắt liền giật mình. Tiếp lấy lại xích lại gần nhìn một chút, phát hiện hắn không giống như là đang nói đùa, sau đó mới ý thức tới, Quý Ưu khả năng biết đạo nhất chút để hắn không thể không đi giết người sự tình. Liên tưởng đến mấy ngày trước đây gặp phải ăn mày, còn có lúc trước nàng tại Trung Châu thành lập thế gia lúc đã nói, nàng đã cảm thấy chỉ cùng mình ba qua mấy lần miệng, còn sợ nàng thật nhiều địa phương nam tử xa lạ chỉ cần nhắc tới hài tử liền sẽ rất xúc động. Năm ngoái ngày đông, giống như cũng là dạng này. Lúc ấy không có gì lo lắng hiệu buôn mở đến Linh Châu, Nhan Thư Diệp là ngay lập tức biết. Nàng đều vụng trộm đi Phong Châu nghe người ta nàng quý phu nhân, mình hiệu buôn có thể không quan tâm á, lúc ấy nàng liền nghe Linh Châu nhà kia hiệu buôn người nói, Phong Châu lương sinh ra lợi nhuận mặc dù có năm thành, nhưng không đầy đủ nuôi sống Cựu Châu nhiều như vậy tính. Cho nên lúc đó không có gì lo lắng hiệu buôn quy củ là ưu tiên đi cứu tế một chút trong nhà có hải tử muốn nuôi gia đình đỉnh. Nhưng vào lúc này, nàng cảm giác có một cái tay đang mở thắt lưng của mình, sau đó ánh mắt nháy mắt trở nên hung mãnh. Sáng sớm hôm sau thời gian, khách sạn trước cửa nhiều hai chiếc xe ngựa. Xe ngựa phía trước, Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu tại phía dưới chờ lấy, lẫn nhau ở giữa xì xào bàn tán, đôi giám chủ tối hôm qua chưa có trở về chuyện phòng the tình nghị luận hồi lâu. Cùng lúc đó, chỉ mặc áo trong Nhan Thư Diệp đang từ Quý Ưu trong ngực mở to mắt, lãnh ngạo trên mặt nổi lên một vòng màu đỏ, đem hắn tay từ viên viên ở giữa rút ra. Tối hôm qua cùng hắn đánh nửa đêm, đánh mệt mỏi liền nằm trong ngực hắn, thuận tiện ngủ ở cùng một chỗ. Vượt quá đã dự kiến chính là, Quý Ưu ngược lại là không có làm cái gì, ngược lại là đưa nàng trong ngực ôm cực gấp, ôm nàng ngủ một đêm. Lúc này Quý Ưu tựa hồ bởi vì hô hấp của nàng tiết tấu biến hóa cũng tỉnh lại, lặng lặng mà nhìn xem nàng. Tỉnh rồi. Đang đồ tử. Nhan Thư Diệp hung hắn một chút, sau đó từ trong ngực của hắn đem tay mình rút về, trần trụi tuyết trắng chân ngọc từ trên giường xuống tới, bắt đầu rửa mặt mặc quần áo. Quý Ưu thấy thế cũng từ trên giường bắt đầu trải vớt phát quang. Sau khi dạ mặt Nhan Thư Diệp mặc vào áo ngoài, mang theo hai đầu không cải đai lưng đi đến Quý Ưu trước mặt, liền thấy Quý Ưu đưa tay cho hắn buộc lên. Bọn hắn không có tính toán tại An Viễn Thành giải lưu, hôm qua liền quyết định muốn tại hôm nay lên đường rời đi An Viễn Thành. Một phương diện là bởi vì lần này Đông Bình Sơn mạch một chuyện, Linh Kiếm Sơn có không ít đệ tử thụ thương, mà Nhan Thư Diệp làm giám chủ muốn trở về chủ trì đại cục. Một cái khác phương diện nguyên nhân là, Nhan Thư Diệp phát hiện Quý Ưu tốc độ khôi phục rất nhanh. Nàng tối hôm qua nằm tại Quý Ưu trong ngực thời điểm bụng trộm nhìn qua, nó ngực kia mấy chỗ mới mẻ vết thương bây giờ đã hoàn toàn khép lại, sau lưng có một đạo vết đao sâu hơn, nhưng cũng đang nhanh chóng kết vảy. Loại này tốc độ khôi phục phải cùng nam tử xa lạ luyện thể có quan hệ. Nhan Thư Diệp cảm thấy nếu là lại ở mấy ngày, Quý Ưu eo liền muốn tốt, nàng liền muốn đau. Quý Ưu này thời giã sốt ruột về tôn, bởi vì hắn nghe nói Thiên Thư Viện đám người dự định về tôn, hắn cường sát Bắc Khải Vinh sự tình có lẽ sẽ có ảnh hưởng, cho nên hắn muốn trở về nhìn xem mới an tâm. Hai người sau khi rửa mặt, từ trong khách sạn ra, bình tĩnh giống như là không có ngủ đến một cái phòng đồng dạng. Chỉ có nhan nước, tại mấy ngày nay rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là con đường phía trước quang minh. Trời đã bắt đầu lạnh, sau khi trở về như thật vô sự phát sinh, nhớ kỹ đến Thiên Thư Viện tìm ta ăn khoai lang nướng. Bản giám chủ muốn ăn cái khoai lang nướng, còn cần chạy Thiên Thư Viện đi. Nhan Thư Diệc là muốn đi, nhưng nàng sợ ăn khoai lang nướng không ăn, trong bụng sẽ chứa chút đồ vật. Quý Ưu mới không nghe miệng nàng cứng rắn, quay người lên xe ngựa. Mà lúc này Nhan Thư Diệp thì nhìn chằm chằm hướng hắn phất tay gặp lại Quý Ưu, mi tâm thoáng nhăn lại. Nàng cũng không rõ ràng là lúc nào thích Quý Ưu, bởi vì nàng hiện tại vẫn cảm thấy mình chỉ là muốn cùng hắn làm bằng hữu, mà tình yêu sự tình căn bản sẽ không xuất hiện tại cái này thần cư cao vị tương lai trưởng giáo trên thân. Nhưng là về sau ba qua miệng nhi về sau, nàng liền có chút lựa gạt không được mình, liền phái người đi thăm dò Quý Ưu bối cảnh, muốn nhìn một chút mình phải gả tới cái gì địa phương. Mà theo nàng biết, Quý Ưu chỉ có một cái huynh trưởng cùng một người tỷ tỷ, không có Kỳ Kỳ, Nhỏ Địch, Linh Linh, Cường Cường, Liệp Vũ nhiều như vậy đệ muội muội. Chương 271, phiên ngoại chương 271, phiên ngoại Lâm Xuyên thành phố tâm lý chuyên khoa, thứ ba tâm lý phòng khám. Một vị trẻ tuổi sinh viên đang ngồi ở một trương rộng lớn bàn làm việc phía trước, tả hữu đánh giá căn này phòng khám trưng bày. Thời gian không bao lâu, phòng khám cửa phòng liền bị mở ra. Một vị mặc áo khoác trắng nữ bác sĩ dẫm lên một đôi màu đen giày cao gót tiến đến, ngồi xuống văn phòng đằng sau, nhìn về phía trẻ tuổi sinh viên. Tính danh: Quý Ưu. Là sinh viên đúng không? Lâm Xuyên đại học triết học hệ ở trường sinh. Nữ bác sĩ nắm bắt chén giấy từ máy đun nước bên trong tiếp đầu chén nước cho hắn. Hương Yên đường cái 04 đường cái hỏa hoạn hiện trường đã có đội phòng cháy chữa cháy đổi tới, ngươi vì cái gì còn muốn xông vào? Quý Ưu ngẩng đầu nhìn nàng, lầu 4 có cái nam hải bị vây ở gian phòng bên trong, ta nghe thấy tiếng la, muốn đi lên cứu người. Kia tháng trước, Hồng Tinh gia viên có nhi đồng leo đến ngoài cửa sổ, xuất hiện người trẻ tuổi đưa tay tại phía dưới đó lấy, người kia cũng là ngươi. Là ta. Ngươi có biết hay không nếu như không phải nhân viên chữa cháy đổi tới kịp thời, ngươi là sẽ bị đập chết. Quý Ưu nghĩ nghĩ, cứu người một mạng, tháng tạo 7 tầng phù đồ. Nữ bác sĩ trầm mặc hồi lâu sau mở miệng, ngươi là tâm địa thiện lương người, những chuyện này ta đều có thể lý giải, nhưng là năm ngoái ngày mùng ngày 8 tháng 3, ngươi tại sao phải chạy đến tháp truyền hình cột thu lôi bên trên trực tiếp? Ta quê quán một cái hải tử sinh bệnh nặng, ta đi trực tiếp chủ khoản. Quý Ưu, ngươi có biết hay không ngươi có bệnh tâm thần? Quý Ưu nghe xong ngẩng đầu nhìn nàng, bác sĩ, nói chuyện về nói chuyện, cũng không thể muốn mắng chửi người à. Nói đúng ra là bệnh tâm thần trong đó một loại. Nữ bác sĩ nhìn xem hắn, ngươi có bệnh trầm cảm, thật lâu. Không có khả năng a, ta vẫn luôn rất lạc quan, làm sao lại có bệnh trầm cảm? Lạc quan nhưng không có nghĩa là không có bệnh, tựa như mỉm cười cũng không phải chúng ta đối với bệnh nhân bình phán tiêu chuẩn. Nữ bác sĩ nhìn xem hắn, kỳ thật ngươi khả năng không rõ ràng, ta rất đã sớm nhận biết ngươi, năm 2005, có cùng một chỗ viện mồ côi nhi đồng tập thể ngâm nước án, chết 8 đứa bé, ngươi là duy nhất người sống sót, đúng không? Quý Ưu Thu liễm mỉm cười, có a. Năm đó làm cho ngươi tâm lý phụ đạo người kia là lao sư ta, ngươi án lệ, lao sư cho chúng ta nói qua, hắn đối ngươi ấn tượng rất sâu, nói ngươi là hắn gặp qua cố chấp nhất hải tử. Cái này cùng ta làm sự tình không có quan hệ gì a. Nữ bác sĩ nhấp xuống khóe miệng, năm đó vụ kia ngâm nước án, ngươi đã rất nhanh chóng chạy về đi hô người, nhưng vì cái gì ngươi cho tới bây giờ đều cảm thấy kia là lỗi của ngươi? Quý Ưu lắc đầu, bác sĩ ngươi khả năng hiểu lầm, ta không có cảm thấy là lỗi của ta. Ngươi trường học cho ta biết, nếu như ngươi không tích cực tiếp nhận trị liệu, ngươi liền không có cách nào lại trở về lên lớp. Ta làm chính là chuyện tốt. Nhưng đối trường học đến nói, ngươi tổng làm như vậy, ảnh hưởng quá lớn. Quý Ưu trầm mặc hồi lâu, sau đó nhìn về phía nữ bác sĩ trong tay hồ sơ vụ án, cái kia, có thể cho ta xem một chút à? Nữ bác sĩ do dự một chút, đưa tay đem hồ sơ vụ án đưa cho hắn. Tiếp nhận hồ sơ vụ án về sau, Quý Ưu lật xem hồi lâu, lúc ấy, các đệ đệ muội muội tới tìm ta, muốn ta dẫn bọn hắn đi trong sông chơi. Nữ bác sĩ nhìn xem hắn, sau đó thì sao? Cô nhi viện đại môn chìa khóa là ta từ viện trưởng ra ra văn phòng trộm được, cũng là ta tự tay cho bọn hắn mở ra cửa, vẫn là ta mang đường. Nhưng sự tình sau khi phát sinh ngươi cũng rất kịp thời trở về tìm người, mặc dù kết quả không tốt, nhưng ngươi cũng làm người phải làm. Quý Ưu ngẩng đầu, cảnh sát nói Kỳ Kỳ cuối cùng bắt đến một cái nhánh cây, nếu như không gãy vỡ là có khả năng sống sót, cho nên ta lúc ấy không nên chạy về đi, mà là nên đi cứu người, nhưng ta dọa sợ, ta chạy về đi căn bản không phải vì gọi người. Nhưng ngươi có nghĩ tới không, ngươi khi thời dã là đứa bé, nếu như ngươi thật đi cứu người, khả năng ngay cả mình cũng sẽ chết đuối. Chân chính ca ca nên chết tại cứu đệ đệ muội muội trên đường, mà không phải mình sống sót. Nữ bác sĩ nhìn xem hắn, nghe ta nói Quý Ưu, không phải như vậy, đại đa số người đứng trước như ngươi loại này tình huống đều sẽ làm cùng loại lựa chọn. Quý Ưu ngước mắt nhìn nàng, giống như ta làm khiến người chán ghét đồ hèn nhát. Đây chính là chứng bệnh của ngươi chỗ. Cái này cũng gọi chứng bệnh. Ta từ các nhà tâm lý phòng khám bệnh điều đến ngươi hồ sơ vụ án, nhìn một cái suốt đêm, ngươi về sau bị nơi đó nhất gia phú hào giúp đỡ lên đại học, thành tích học tập rất giỏi, đồng học đối ngươi đánh giá cũng rất tốt, nói ngươi tích cực ánh nắng. Nữ bác sĩ nói đến đây dừng lại một chút, nhưng ngươi vẫn luôn rất muốn chết tại cứu hải tử trên đường, ngươi cảm thấy ngươi nên chết tại địa phương như vậy, tiếp tục như vậy ngươi sẽ rất nguy hiểm. Quý Ưu trầm mặc một lát, ta không có cảm thấy có nghiêm trọng như vậy. Đáp ứng ta, trong kỳ nghỉ hè ngươi mỗi ngày đều muốn đi qua, không muốn kháng cự trị liệu, nếu như ngươi khoảng thời gian này có thể giải khai tâm kết, ngươi nhất định có thể đi trở về lên lớp. Có thể đợi một đoạn thời gian a. Ngươi muốn làm cái gì? Vừa bạn muốn tới nghỉ hè, ta có một số việc muốn đi làm, ta có thể đáp ứng ngươi, làm xong sau chuyện này ta liền trở lại tiếp nhận trị liệu. Nghe được câu này, nữ bác sĩ suy nghĩ sau một hồi nhẹ gật đầu. Kỳ thật đối với một chút bệnh nhân đến nói, trị liệu độ khó lớn nhất một điểm là chính bọn hắn không tin mình tâm lý có vấn đề, mỗi lần bị hỏi thăm đều sẽ có chỗ kháng cự. Quý Ưu không có kháng cự, nói rõ chính hắn kỳ thật cũng rõ ràng hắn là có chút vấn đề. Loại tình huống này, nữ bác sĩ không nghĩ nghịch hắn ý nghĩ đến, càng nghĩ thông suốt hơn qua chuyện này tới lấy đến hắn tín nhiệm, có thể mở rộng cửa lòng. Chương 274, túi đầu có làm được cái gì? 1. Chương 274, túi đầu có làm được cái gì? 1. Hàn Lộ kinh thu mượn, liếc nhìn Cúc Dần Hoàng. Thiên gia phong quét lá, vạn dặm nhạn theo dương. Ánh nắng chưa đấu, bạch lộ mênh mông. Bên trên An Viễn thành thuộc Tử Lang quận có số lớn tu tiên giả đi ngang qua, bị nơi đó thái thú long trọng chiêu đãi. Bọn hắn là vừa vặn từ tây bắc mà đến, lấy Đông Bình Sơn mạch làm điểm xuất phát, một mực tìm kiếm đến nơi đây, lúc này đã có chút tinh bị lực tẫn, trên mặt cũng mang theo ngưng trọng. Mặc dù Bốc Khải Vinh chết rồi, nhưng những cái kia gần đất xa trời tiền tông trưởng lao vẫn chưa hết hy vọng. Lại ra lệnh cho bọn họ tiến hành liên tục 3 ngày lục soát núi, ý đồ tìm kiếm phải chăng có còn sống sót Bốc gia tử đệ, kết quả cũng không có thu hoạch. Sau đó bọn hắn lại đi điều tra tiểu trang, điều tra Bốc gia chủ gia dinh thự, tham viếng sở tại địa quan phủ, tìm đọc vị trí. Vô số phức tạp tin tức thu thập một soạn, hỗn loạn địa xếp cùng một chỗ. Những tin tức này hiện tại còn không phân rõ có hữu dụng hay không, chỉ còn chờ giao cho trưởng lão trong tay, có lẽ có thể bớt thuận thành tuyến. Khương Nghiên, Nhan Thu Bạch, Tưởng Nguyệt Nhu cũng ở đây nghỉ ngơi, còn có trọng thương sau Khương Thần Phong, Tạ Thần Vũ bọn người, dự định cưỡi tiên thuyền về Tôn. An ăn uống uống ở giữa, bọn hắn mỏi mệt hòa hoãn không ít, căng cứng tiếng lòng cũng dần dần buông lỏng. Nhưng ngay tại vào lúc này, đầu đường một trận thua chiêng gõ trống thanh âm hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Thế là bọn hắn đi ra phủ thái thú, hướng ngoại nhìn lại. Tại Tử Quận thành trên quan đạo, đoạt lại thuế phụ quan sai vội vàng lương xe không ngừng lui tới. Sát uy bỗng nên không dựng thẳng lên, thần võ vô song. Một chút dáng người quầng lưng bách tính chính khiên trùng điệp bao tải hướng về nơi đây mà đến, tại quan sai diếu võ dương ai chú ý phía dưới đi hướng xe ngựa. Có chút cao tuổi người bởi vì gánh bao tốc độ quá chậm, bị đá đánh người thường có. Tử Lang thái thú không người tại bên cạnh bọn hắn đứng, tất cung tất kính nói, hàng năm thu về sau chính là chúng ta quận đoạt lại thuế phụ thời gian, lương thực một nửa xung nhập quốc khố, một nửa đưa vào chúng ta tiền tông, cung cấp nuôi dưỡng các vị tiên nhân. Có sơn hải các đệ tử nghe xong không khỏi hiếu kỳ mở miệng, chúng ta những này tiên nhân có thể ăn nhiều như vậy lương thực? Trong đó có bộ phận là sẽ hối đoái thành vàng bạc, một lần nữa chạy vào thị trường bán về cho bách tính, một bộ phận khác từ Vân Châu thu mua, dùng để nuôi sống toàn châu thợ mỏ, hối đoái cho các vị tiên nhân chính là linh thạch. Còn có một bộ phận bị Trung Châu cùng Vũ Châu hối đoái đi, nuôi sống linh mầm trận công nhân, tóm lại là sẽ để cho tiên nhân các lao ra hài lòng. Những này tu tiên giả lâu dài khô tọa trong núi sâu tu hành, không hỏi thế sự, rất nhiều người vẫn là lần thứ nhất biết nguyên lai mình ngày thường ăn mặc chi phí bắt nguồn ở đây, cảm thấy tươi sống mà sinh động. Mắt thấy các tiên nhân đối này cảm thấy hứng thú, Tử Lang quận thái thú mở miệng lần nữa, bất quá năm nay cái này cho các vị tiên nhân thuế phụng có thể muốn ít một chút. Đây là vì sao? Trong thành mới mở một nhà hiệu buôn, thuê chúng ta số lớn bách tính tiến đến làm công, nói xong đợi cho thuế phụng đoạt lại ngày muốn nộp lên trên cho đủ số, thế nhưng là sơn hải các đệ tử mi tâm hơi nhíu, giao không đủ số. Tử Lang quận thái thú nghe tiếng quát tay, số lượng là đủ, nhưng vận chuyển trên đường khó tránh khỏi sẽ có hại hao tổn, nhất là mấy ngày nay liên tục nhiều mưa, không ít đều trên đường phát mầm, bực này còn như có thể muốn. Còn có chuyện như thế, hạ quan mấy ngày nay một mực đau đầu việc này, đúng lúc gặp các vị tiên nhân từ đây đi ngang qua, mới cả gan gọi các tiên nhân vì tiểu quan làm một chút chủ. Tử Lang quận thái thú vung tay áo đem sau lưng một người trẻ tuổi gọi, hôm qua con ta dẫn người tiến đến thay các vị tiên nhân lý luận, kết quả bị kia chủ sự quyền đấm cước đá đuổi ra cửa. Tử Lang quận thái thú chi tử cũng chắp tay tiến lên, cái kia cầu nhận hiệu buôn không biết là cầm ai thế, thực tế đáng ghét, còn nhục mạ tiên tông, quả thực điều dân vậy. Kỳ thật từ Bốc Khải Vinh sau khi chết, những cái kia nóng lòng duyên thọ trưởng lão liền âm tình bất định, có chút đệ tử cũng là bị chọc tức mà không trô phát tiết. Nghe nói lời ấy, liền có chút người hiểu chuyện ngạo nghễ ngẩng đầu, muốn tùy theo đi xem một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra, thuận tiện tìm một chút thân là tiên nhân tồn tại cảm trở về, cân bằng đạo tâm. Thế là Tử Lang thái thú cùng nó tử ba quỳ chín lạy, hướng phía trước dẫn đường. Trên thực tế lương thực vận chuyển thời điểm đều sẽ bị vải che mưa che đậy vận chuyển, coi như thụ hơi ẩm cũng sẽ không dễ dàng nảy mầm. Mà cái gọi là hao tổn, kỳ thật cũng không phải bởi vì vận chuyển, mà là người làm. Quan phủ sai dịch đều biết lương trên xe chính là thuế phụng, tùy tiện là không dám đưa tay, nhưng các nơi quan lão gia nhưng dù sao nhịn không được động tâm. Bởi vì tại không có nhà này hiệu buôn trước đây ít năm, bách tính thuế phụng đều là từ bọn hắn đoạt lại, nhiều muốn một chút lấp nhập mình hầu bao đều là cố định quy tắc. Nhưng theo ra ngoài vụ công người tăng nhiều, nhà này hiệu buôn đều là vòng qua tán hộ, trực tiếp công đối xe bít lương, khoản kiểm tra đối chiếu sự thật vô cùng rõ ràng, đến mức nghĩ vất chút chất béo cơ hội cơ hồ không có. Tử Lang quận thái thú là quan mới đến đốt ba đống lửa, đối cái này hiệu buôn đã sớm nhớ thương đã lâu. Bây giờ mượn tiên nhân chi uy, tự nhiên vội vã không nhịn nổi. Mà nhìn thấy bọn hắn đi xa, còn lại đám người thì không khỏi cười khẽ. Trên núi tịch mịch, có ít người muốn cao cao tại thượng một thanh cũng ở đây khó tránh khỏi, bất quá đối với người khác mà nói, loại này dễ dàng để đạo tâm pha tạp sự tình vẫn là bất làm một chút tốt nhất. Bất quá rất nhanh, những cái kia hộ tống tiến về người liền sắc mặt phức tạp đi trở về, trong tay còn cầm một túi lương thực. Đi theo phía sau bọn họ Tử Lang quận thái thú cùng với con trai trưởng thì hơi có vẻ kinh hoàng, một đường túi đầu không nói. Bởi vì mới những cái kia tiên nhân các lao ra cửa cũng không vào, chỉ là cùng kia hiệu buôn chủ sự bình đẳng địa trò chuyện vài câu, sau đó liền quay đầu đi trở về. Mà để bọn hắn sợ hãi chính là, vị kia chủ sự kỳ thật chẳng qua là cái phàm nhân. Kia hiệu buôn nhưng từng chịu thua. Nói chuyện rất khách khí, trò chuyện cao hứng còn giá cao bán chúng ta mấy túi lương thực. Ra vẻ ta đây sự tình sẽ ảnh hưởng đạo tâm, nhưng hiếu kỳ sẽ không. Trên thực tế, nhân tộc cầu tiên con đường ngay từ đầu cũng là bởi vì đối thiên đạo hiếu kỳ mà bắt đầu. Thế là, rất nhiều hiếu kỳ nhà này hiệu buôn người đều lần lượt dọc theo đường tiến về, mà khi bọn hắn nhìn thấy không có gì lo lắng hiệu buôn bảng hiệu về sau, nháy mắt liền rơi vào trầm mặc. Phong Châu ngay từ đầu là không có tu tiên giả, nhưng về sau đông nhiên liền có một cái. Sau đó chính là hỏi núi, thu đấu, thiên đạo hội, trải qua đủ loại về sau, rất nhiều người cũng bắt đầu biết hắn tồn tại. Hắn họ Quý tên Ưu, chứ không có gì lo lắng. Đương nhiên, cũng có tin đồn nói hắn chưa bắt giải. Lúc này, không có gì lo lắng hiệu buôn chủ sự tráng lên lá gan hỏi bọn hắn có cần hay không lương thực, thế là mỗi người bọn họ trong tay đều nhiều một túi lương thực. Một màn này, nhìn Tử Lang quận thái thú phụ tử một trận kinh hồn táng đảm. Sau đó đám người trở lại phụ thái thú, vô luận là mua lương thực vẫn là không có mua lương thực, đều rơi vào trầm mặc. Đông Bình Sơn mạch phát sinh rất nhiều sự tình, rất nhiều đều làm bọn hắn bất ngờ, tỉ như man tộc xuất hiện, còn có Bốc Khải binh bị giết. Mà nhất làm cho người nhớ mãi không quên, vẫn là Quý Ưu trên thân phát sinh sự tình. Chỉ là bọn hắn mấy ngày nay một mực tại lục soát núi, tăng thêm các loại phân tán loại bỏ, không có quá nhiều giao lưu thời gian, cho tới giờ khắc này, bởi vì nhìn thấy nhà kia đến từ Phong Châu hiệu buôn, bọn hắn mới khiến người bắt đầu suy nghĩ sâu xa Đông Bình trên núi phát sinh hết thảy. Bị chuyên lâm vào bình cảnh, đời này sẽ ở thông huyền cảnh dừng bước Quý Ưu bỗng nhiên xuất hiện tại Đông Bình núi, sau đó xuất kiếm chém giết ương tiên cảnh tà trùng, còn chạm bại cùng mình đồng môn một vị vô cương cảnh trưởng lão. Bản này chính là đầy đủ gọi người á khẩu không trả lời được sự tình, thậm chí rất nhiều người đến bây giờ đều khó mà tiếp nhận. Mà càng khiến người ta á khẩu không trả lời được, là chương 274, túi đầu có làm được cái gì? 2, chương 274, túi đầu có làm được cái gì? 2, liên quan tới Quý Ưu một chuyện khác. Bốc Khải Vinh là các đại tiên tôn hạ tử lệnh nhất định phải bắt sống người, lại trơ mắt bị Quý Ưu chém giết. Bọn hắn cảm giác được một cách rõ ràng những cái kia trưởng lão lúc ấy đã lửa giận ngập trời, hận không thể đem Quý Ưu nghiền xương thành tro, kết quả vẫn chưa xuất thủ, những người kia liền bị Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ lấy thánh khí chi uy cho ngăn lại. Làm thất đại tiên tông duy nhất chấp trưởng thánh khí, lấy lãnh diễm văn danh thiên hạ tiểu giám chủ đặc địa vì hắn xuất thủ, chuyện này lúc ấy kỳ thật tại lúc ấy liền đã để người cảm thấy kinh ngạc. Mà càng làm cho người ta cảm thấy không hiểu, vẫn là những cái kia trưởng lão phản ứng. Tiểu giám chủ đã có trưởng giáo thân phận, quyền nói chuyện tự nhiên bao trùm thương sinh. Nhưng Thanh Vân Tiên tiếp theo hướng là giảng quy củ, cho dù là trưởng giáo cũng không thể công khai tùy ý nhúng tay tông khác sự tình. Quý Ưu nếu là Linh Kiếm Sơn đệ tử, vậy hắn cho dù đổ sát một cái thế gia, có Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ ra mặt, người khác cũng không dám đối với hắn như thế nào, nhưng vấn đề ở chỗ Quý Ưu là Thiên Thư viện đệ tử. Nhưng không hiểu đâu, những cái kia trưởng lão đều đem đoán khí ép trở về. Nói cách khác, những cái kia trưởng lão đều cho rằng Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ là có lý do chính đáng đi quản Quý Ưu sự tình. Về sau, Quý Ưu té xỉu tại trên núi, bị Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ mang đi. Mà Thiên Thư viện người không có bất kỳ cái gì ý kiến, phản phất hắn liền nên bị Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ mang đi đồng dạng. Bọn hắn lúc ấy cách rất xa, không có nghe được Nhan Thư Diệp câu kia ra sự, nhưng trong lòng bao nhiêu đều có chút mình suy nghĩ. Có người cảm thấy Quý Ưu là Linh Kiếm Sơn mật thám, nhưng cũng có người cảm thấy Nhan Thư Diệp đúng đúng nhìn chúng Quý Ưu, muốn đem hắn đảo đến Linh Kiếm Sơn. Đương nhiên còn có chút to gan hơn ý nghĩ, tựa như là hợp lý nhất, chỉ khi nào hiện lên ở não hải liền sẽ để bọn hắn cảm thấy khó có thể tin. Chỉ có Khương Yên, đôi mắt liền giật mình địa trầm mặc, nhưng trong lòng đã xác nhận một đáp án, lúc ấy theo tứ tại Quý Ưu tả hữu kia hai nữ tử, là nhà ngươi tiểu giám chủ thiếp thân tỷ nữ đúng không? Ngồi tại bên cạnh nàng Nhan Thu Bạch khẽ hé môi son, tỷ tỷ giờ phút này ngược lại là nhớ tới rồi. Lúc ấy Linh Kiếm Sơn giá liễn đi tới Tiên Hiền Viên thời điểm, ta chỉ lo nhìn tiểu giám chủ, thực tế không có quá thấy rõ các nàng hình dạng, nhưng ta nghĩ coi như nhìn lại rõ ràng, ta hẳn là cũng không dám tin. Ta cũng là nhìn thật lâu, mới xác định mình không nhìn lầm. Khương Yên trong đầu xuất hiện Quý Ưu tay cầm lợi kiếm hình tượng, lông mi chưa phát giác run rẩy. Ban đầu ở Truy Ưng Hạp phía Đông Sơn cốc trở về từ coi chết về sau, nàng đã từng hỏi qua Nhan Thu Bạch, nói nếu là Nhan Thu Bạch không nghĩ chiêu tế Quý Ưu, mình liền muốn đi. Trên thực tế nàng thực sự nói thật, lúc trước Quý Ưu chỉ là thông huyền cảnh, không đến mức để nàng thật động tâm đến thật muốn chủ động chiêu tế. Cho dù hắn chiến lược mơ hồ siêu việt thông huyền, nhưng Hương Giá Tư tu xuất thân vẫn là bị người lên án. Nhưng Sơn Cốc lần kia, Quý Ưu hiện ra chiến lược lại trực tiếp vượt qua tưởng tượng của nàng, làm nàng cảm thấy không cần do dự. Nàng biết Quý Ưu cùng Nguyên Thải Vi sự tình, biết muốn làm chính thê là rất khó, nhưng gần nhất lại nghe nói Đan Tông tại cùng Sơn Hải các tiếp xúc, cố ý muốn đem nữ nhi gả cho Sơn Hải các thân truyền thánh tử. Cái này khiến Khương Nghiên cảm thấy thiếu tranh đoạt người, mình cơ hội vẫn là không nhỏ. Nhưng nàng chưa từng ngờ tới qua ngay cả Nguyên Thải Vi khả năng đều làm không được chính thê, bởi vì Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ cũng là Quý Ưu đạo lữ. Bất quá Khương Nghiên cũng không trách Nhan Thu Bạch không có nói rõ sự thật, bởi vì liền ngay cả nàng cái này vẫn đạo tông đệ tử cũng không dám tùy tiện mở miệng nghị luận chuyện này, làm sao hướng là Nhan Thu Bạch cái này Linh Kiếm Sơn đệ tử. Ta vẫn cho là Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ lãnh ngạo vô song, như là chân chính thần nữ lâm phàm, hiện tại cũng không cùng. Ta nhớ được lúc trước Thiên Đạo hội thời điểm, Thiên Thư viện cùng Linh Kiếm Sơn giống như được an bài tại cùng một cái trong viện. Nghiên tỷ tỷ, việc này không bị chính miệng thừa nhận trước, vẫn là không muốn suy đoán lung tung tốt. Hai người cùng nhau trầm mặc, nhưng Nhan Thu Bạch lại biết Khương Nghiên muốn nói gì. Nếu bọn họ thật sự là đạo lữ, như vậy lúc trước Thiên Đạo viện được an bài tại trong một cái viện có lẽ không phải trùng hợp, là nhà mình giám chủ nghĩ kể cận phu quân. Thế nhưng là nhớ lại trong óc, giám chủ kia lạnh lùng mà cao ngạo hình tượng, nàng lại cảm thấy làm sao cũng đối không lên. Hàn lộ về sau, nhiệt độ chợt hạ, hàn ý dày đặc. Bách tính như cũ qua người nghèo khổ lại an ổn sinh hoạt, tại đem thuế phụng giao đủ sau dự bị lấy qua mùa đông, mà các tôn đệ tử mang theo tất cả liên quan tới quốc gia tư liệu lần lượt về tôn. Cùng lúc đó, thư viện cũng lần lượt có người trở về. Đầu tiên trở lại Ni Sơn là Tần Bình cùng Kế Kính Liêu một nhóm người, bọn hắn tiến đến lùng bắt Man tộc, nhưng làm sao thực lực thực tế không địch lại, đành phải giao cho trấn Bắc quân tiếp nhận. Mà sau đó trở về thì là từ Phương trưởng lão cùng các trưởng lão dẫn đầu cái đám kia tiếp tục điều tra bước ra manh mối cái đám kia người. Bọn hắn trở về núi tin tức sớm liền truyền vào trong ngoài viện, cho nên đội xe tiến thành, Thiên thư viện trong ngoài viện liền có số lớn đệ tử đến đây nên đón. Nhưng trên thực tế, ở trong đó có rất lớn một bộ phận người là nghĩ nhân cơ hội này dự định thám thính, Đông Bình trong dãy núi là có hay không như đám người nói tới một dạng xuất hiện thiên sinh linh bảo. Trùng hợp chính là, còn có một cỗ từ An Viễn thành mà đến xe ngựa cũng ở đây, nghiền nát đầy đất cuối thu mưa chỗ tụ tập thủy bông. Mặc dù cùng Phương trưởng lão một nhóm cùng hướng, nhưng chiếc xe ngựa kia lại có vẻ phá lệ cô độc. Mà cái khác xe ngựa tựa hồ cũng cùng nó tận lực vẫn duy trì một khoảng cách, tựa ở lệch trái một bên. Ngay từ đầu, đứng tại cổng Thiên thư viện đệ tử còn tưởng rằng xe này cùng Phương trưởng lão một nhóm không phải cùng một chỗ, không nghĩ tới lại cùng một chỗ dừng ở Thiên thư viện cổng. Đầu tiên xuống xe là Phương trưởng lão, hắn sắc mặt trắng bệch, bộ pháp phù phiếm, để trước cửa đám người nháy mắt ý thức được hắn bị thương, không khỏi mở to hai mắt. Thiên thư trong viện người đều biết, Phương trưởng lão là vô cương cảnh đại năng, nhịn không được bắt đầu nghị luận là thần thánh phương nào có thể thương hắn. Nghị luận thời điểm, một mình trở về chiếc xe ngựa kia cũng nâng lên màn xe, sau đó Quý Ưu từ trên xe nhảy xuống, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Hộ tống Phương trưởng lão về viện đệ tử tự nhiên là biết xảy ra chuyện gì, lúc này gặp lại Quý Ưu, thần sắc không khỏi có chút phức tạp. Mà tại trên thềm đá, Phương trưởng lão lấy âm độc ánh mắt trông lại, trong mắt lửa giận rào rạt, đồng thời còn mang theo một cỗ bị che lấp ý sợ hãi. Ngày đó tại rừng rậm, hắn bị Quý Ưu chạm phá ra thân gia pháp, nhận phản vệ, mà Quý Ưu cũng bị kình khí của mình tấu thể. Nhưng trong lòng của hắn rõ ràng, nếu là đem hết toàn lực hắn tuyệt đối có thể phế Quý Ưu, nhưng Quý Ưu lại có thể muốn cái mạng giả của hắn. Quý Ưu này thời giã đôi mắt lãnh đạm địa nhìn thẳng hắn, trong ánh mắt tràn ngập khiêu khích. Đây cũng không phải hắn tại kiểm nghiệm qua chiến lực về sau có chút phiêu, chủ yếu vẫn là Phương trưởng lão túi tiền thật quá thơm. Thương đến coi như lại đánh một trận cũng chưa chắc không thể. Bất quá những cái kia lưu thủ tại Thiên thư viện đệ tử cũng không rõ ràng trận tướng, nhìn thấy một màn này sau cảm thấy không hiểu. Quý Ưu thật bị mang đến Đông Bình sơn mạch, khẳng định là không nghĩ tới vẫn là an toàn trở về, chỉ là như vậy may mắn thật không biết có thể để cho hắn đụng tới mấy lần. Bất quá các vị có hay không cảm thấy kỳ quái, bọn hắn làm sao không phải đồng thời trở về? Có phải là đắc tội Phương trưởng lão? Bên ta mới nhìn Phương trưởng lão ánh mắt, thật giống như là muốn đem hắn thiên đao vạn quả đồng dạng. Cái này Quý Ưu tại trưởng lão các xem ra vốn là trước mắt, tại sao lại đắc tội Phương trưởng lão? Hắn hiện tại ngay cả dung đạo cảnh cũng không phá, về sau thời gian còn muốn hay không qua rồi. Hắn người này, vốn chính là dạng này. Bước ra sự tình dẫn tới tiên tông chèn trục mà tới thời điểm, Ni Sơn bên trong thời gian coi như tương đối an ổn. Có ít người đang bế quan sống cảnh, có ít người thì đang ăn uống vui đùa, trà trộn tại các loại gặp nhau nơi trốn. Bất quá bởi vì Đông Bình Sơn mạch xuất hiện tiên sinh linh bảo sự tình chuyển có cái mũi có mắt, cho nên rất nhiều người đều trong bóng tối chú ý, cho nên khi Phương trưởng lão một nhóm trở về lúc, rất nhiều người cũng ở một bên quan sát. Lúc này Phương Cẩm Trình cất bước đi tới trưởng nhạc quận chúa Triệu Vân Duyệt bên người, thật có lỗi, thái gia hắn lần này đi đường mệt mỏi, tâm tình sợ là không tốt, thượng tiên hội sự tình cho ta sau đó lại bẩm. Không ngại, ta sùng vương phụ xong chuyện đúng là việc nhỏ, đương nhiên phải nhìn Phương trưởng lão thời gian, ta cùng phụ vương đều không nóng nảy. Tư tiên dám lớn mạnh để thân tiên một loạt đều không dễ chịu, trên triều đình áp lực cũng là khá lớn. Cũng bởi vì đối thuế phụ trưởng không quyền không còn, tăng thêm cùng hắn hợp tác linh thạch thương hội cũng đang không ngừng giảm sản lượng, dẫn đến hắn cùng Tiên Tông ở giữa liên hệ cũng ngày càng mỏng manh. Cho nên sùng vương hao tổn tâm cơ, thu thập không ít như đan dược, pháp khí, binh khí đồ tốt, dự định mời chút tiên nhân tới tổ chức cái yến hội. Mà mục đích vẫn là cho vị kia hoàng đế chất nhi tạo áp lực, hy vọng một lần nữa đem thuế phụ trưởng không quyền từ tư tiên giám cầm trong tay về. Nhưng như loại này yến hội, nếu là trình diện người vị cách không đủ, vậy liền hoàn toàn không có ý nghĩa, cho nên Triệu Vân Duyệt liền để mắt tới Phương trưởng lão. Một phương diện là bởi vì nàng cùng Phương Cẩm Trình giao tình coi như không tệ, một cái khác phương diện là nàng nghe nói Phương trưởng lão cực yêu chén trà. Với bạn, Sùng Vương thu một bộ tại linh quang bên trong ôn dưỡng mấy chục năm trà khí, cũng coi là hợp ý, nhưng mắt thấy Phương trưởng lão kia một bộ lên cơn giận dữ dáng vẻ, Triệu Vân Duyệt cũng cảm thấy lúc này nói không quá phù hợp. Thế là nàng quay đầu, nhìn về phía trước cửa Vĩ Ưu. Phương trưởng lão cùng Vĩ Ưu thù hận nguồn gốc từ Phương Cẩm Trình cùng Lục Hàm Yên, sau đó tại Thiên Đạo hội dự tuyển bên trên đạt tới đỉnh phong. Nhưng ở nàng nhìn lại, Phương trưởng lão dù sao cũng là một phương tiên tông trưởng lão trưởng quyền nhân vật, như thế công khai cửu thị một vị chỉ có thông huyền cảnh đệ tử, khó tránh khỏi có chút tự hạ thân phận. Nhưng vào lúc này, đám người nghe tới hừ lạnh một tiếng. Phương trưởng lão phẩy tay áo bỏ đi, mang theo sắc mặt âm trầm đạp không mà lên, gào thét ở giữa cắm vào vạn khoảnh trong rừng cây. Bất quá mọi người không nghĩ tới chính là, sau đó mà đến các trưởng lão cũng như Phương trưởng lão một dạng tại Quý Ưu trước mặt chẳng định. Mọi người ở đây coi là Quý Ưu có phải hay không một hơi đắc tội hai vị trưởng lão thời điểm, các trưởng lão đống nhiên đưa tay, đối Quý Ưu có chút không người, chậm thi lễ. Vậy xem đệ tử nháy mắt ngạc nhiên, nhìn xem các trưởng lão bốn lượn cái eo mở to hai mắt. Bởi vì vô luận là tiên tông vẫn là thế gia, thân phận trưởng lão đều là cao hơn giáo tập, càng cao hơn học sinh. Theo quy củ đến nói, cho tới bây giờ đều chỉ có đệ tử hướng trưởng lão hành lễ, mà tuyệt không có trưởng lão hướng đệ tử hành lễ tiền lệ. Lúc này, các trưởng lão chậm rãi đứng dậy. Lúc trước Bốc Khải Vinh mang theo 8 con tà trùng thẳng hướng hắn thời điểm, là Quý Ưu xuất kiếm bảo đảm hắn một mạng, mặc dù hắn biết Quý Ưu bản ý không phải vì cứu hắn, nhưng cảm tạ cũng là tất yếu. Hắn vốn là muốn cho Quý Ưu chút tiền bạc, mà không phải như thế phụ phục túi đầu. Mà sở dĩ sẽ chuyển đổi suy nghĩ, là bởi vì Quý Ưu chiến lực thật đáng sợ. Mấu chốt nhất chính là, hắn bây giờ mới biết Quý Ưu căn bản không phải không có bối cảnh hương giã tư tu. Hắn cái kia bối cảnh nếu là nói ra, đoán chừng toàn bộ Thiên Thư Viện đều sẽ bởi vậy chấn động như vậy trước mắt bao người hành lễ. Các trưởng lao đúng là tồn một chút định bợ chi ý hắn thấy, một vị trưởng lao cúi đầu, như thế nể tình sự tình tất nhiên muốn so tiền bạc đến có thành ý. Anh ngờ tiếp theo một cái trước mắt, Quý Ưu chỉ là về cái hơi có vẻ qua loa có chút cười yếu ớt, sau đó quay người liền đi, không để ý đến. Tiền cũng không cho, chỉ toàn cả chút hư. Cho ta cúc cái cũng có làm được cái gì. Cùng lúc đó, trưởng sự viện ba vị trưởng sự, còn có trong nội viện điện chủ, đều tại hướng về thân ảnh của hắn trông lại. Trong ánh mắt liền thấy kêu biến mất hồi lâu áo trắng kiếm khách, giờ phút này cho bọn hắn một loại mánh hổ về sơn cảm giác. Bọn hắn biết Quý Ưu giết bốc ra nhân sự tình, có người đồng ý có người thì phản đối, nhưng trên thực tế, bao quát Thiên Thư Viện ở bên trong Tiên Tông kỳ thật còn tại một đường ám tra, căn bản không có đem Bốc Khải Vinh chết làm kết cục. Chương 275, nếu là kiếm phá trưởng lão cát, 1, chương 275, nếu là kiếm phá trưởng lão cát, 1, theo các đại tiên tôn tử đệ lần lượt trở về, liên quan tới Đông Bình núi sự tình cũng dần dần lưu truyền tới. Bất quá các đại tiên tôn tựa hồ cũng thống nhất đường tính, thuận nước đẩy thuyền địa nói là tại Đông Bình Sơn mạch phát hiện ngàn năm khó gặp thiên địa bảo tài, chính là một linh mầm hóa hình, khó mà bắt. Trên thực tế, loại này che lấp hành vi không khác phòng bị. Bởi vì tại các đại tiên tôn xem ra, như tà chủ lực lượng coi là thật có thể phá vỡ hiện hữu tu hành phương thức, tại lực lượng này chưa bắt đến trong tay mình thời điểm, không dễ bị càng nhiều người biết được. Nhất là một chút tương đối khổng lồ thế gia, như đến pháp này sợ là muốn sinh ra tâm tư khác. Một cái khác phương diện, như Vương Cẩm Trình như vậy có bối cảnh tử đệ mặc dù cũng tò mò việc này, nhưng cũng chưa thể thám thính đến nội dung chân thật. Nay cũng không thuộc về phong bị, mà là ra ngoài đạo tâm ổn định cân nhắc. Tại trường bối xem ra, nếu để bọn hắn biết đời này ở giữa có loại lực lượng có thể để người liên tục vượt cảnh, chiến lực thẳng lên đỉnh phong, kia khô tọa thâm sơn ngộ đạo đối bọn hắn mà nói liền sẽ cực kỳ khó qua. Ham đường tắt, chán ghét mà vứt bỏ khổ tu, đây chính là nhân tính, không cách nào tránh khỏi. Về phần man tộc xuất hiện ở trong núi tin tức, tự nhiên cũng bị phong tỏa. Cho nên trừ Tiên Tông cao tầng bên ngoài, những người khác còn cảm thấy đời này ham đường tắt, chán ghét mà vứt bỏ khổ tu, đây chính là nhân tính, không cách nào tránh khỏi đạo mười phần an ổn, thật tình không biết đã có lung lay sắp đổ thái độ. Quý Ưu trở về Thiên Thư Viện về sau, cũng chưa đối với chuyện này làm thế nào lộ ra. Hắn bản ý chính là cầu thế đạo này an ổn, tự nhiên cũng minh bạch biết việc này người càng thiếu càng tốt. Cho nên tại Tào Kình Tùng hỏi thăm hắn có phải hay không đi Đông Bình Sơn mạch lúc, hắn cũng thuận nước đẩy thuyền địa nói mình đúng là đi tìm linh mầm. Mà Tào Kình Tùng không có chút nào hoài nghi. Chủ yếu chính là Quý Ưu tham tài thiết lập nhân vật xâm nhập quá sâu lòng người, bị siết trong tay bạc hắn đều đoạn, sinh trưởng ở trên núi linh bảo hắn sao có thể bỏ qua. Cho nên lúc ban đầu tiến về Tuyết vực thời khắc, Tả Khâu Dương nói với Hà Linh Tú câu nói kia là đúng. Quá rõ ràng nhược điểm, có đôi khi không nhất định là nhược điểm, nhưng sẽ là rất tốt che lấp. Bất quá tại Tào Kình Tùng bọn người cảm thán thế cục nguy hiểm, ngay cả Phương trưởng lão đều bị thương trở về, cảm thán Quý Ưu có thể toàn thân trở ra thực tế là khí vận chi từ lúc, Quý Ưu ngược lại là không có trốn tránh trách nhiệm. Phương trưởng lão kia bức dạng, kỳ thật đều là ta đánh. Hắn cùng ta đoạt ta, hắn là chuyên nghiệp sao hắn liền đoạt. Tào Kình Tùng, Ôn Chính Tâm cùng Ban Dương Thư bọn người trầm mặc nửa ngày, ngươi cướp được rồi. Quý Ưu nghe xong lắc đầu, trong sân còn có thần du cảnh, ta tự nhiên không giành được, chỉ là lùi lại mà cầu việc khác địa đoạt Phương trưởng lão túi tiền. Hoàn toàn không còn gì để nói về sau, Tào Kình Tùng nín thở. Lúc trước Hiền Thánh Địa trở về sau, bọn hắn từng cảm thụ qua Quý Ưu khí phách, nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra Quý Ưu có thể đánh bại vô cương cảnh Phương trưởng lão. Nghiệt đồ, ngươi là thật hay cũng dám đoạn, ngươi liền không sợ hắn cho vi sư làm khó dễ? Coi như không đánh hắn, hắn cho hai nhà chúng ta Nhi Xuyên Tiểu Hải còn thiếu a. Tào Kình Tùng suy tư nửa ngày, đây cũng là ai, đánh liền đánh đi, còn đoạt túi tiền nhỏ, cũng không tính thua thiệt. Quý Ưu bỗng nhiên lắc đầu, kỳ thật ta cũng là về sau mới biết được, ta lỗ lớn. Thua thiệt chỗ nào rồi? Thua thiệt đứa bé. Quý Ưu cùng Tào Kình Tùng bọn người nói chuyện phiếm thời khắc, có một phong đến từ Khung Thành giấy viết thư được đưa đến trong tay của hắn. Lúc trước Thiên Thư Viện phái người đưa tin, điều tra tại Đông Bình Sơn mạch giết người chính là không phải Quý Ưu lúc, Khung Thành cũng nhận qua hỏi thăm. Hắn vẫn luôn tại lo lắng hết lòng, lúc này thu được Quý Ưu trở về tin tức, liền nhịn không được hẹn hắn gặp mặt. Mà tại đối mặt Khung Thành thời điểm, Quý Ưu liền rõ ràng lộ hơi nhiều một chút. Một phương diện là bởi vì Khung Thành làm người cẩn thận, biết nặng nhẹ. Một cái khác phương diện, Quý Ưu cần Khung Thành mượn tư tiên giám lực lượng giám sát Đông Bình Sơn mạch một vùng, cũng cần hiểu rõ những cái kia tiên tông độc tính. Tiên tông bên trong lão gia hỏa vốn là muốn chết rồi, lúc này lại bị Bốc Gia nâng lên sinh muốn, hắn không tin Bốc Khải Vinh chết sẽ để cho bọn hắn một lần nữa đối mặt thản nhiên chịu chết kết cục. Mà khi Khung Thành nghe nói sau chuyện này, hồi lâu chưa thể nói chuyện, sắc mặt ngược lại là một chút xíu địa trắng bệnh. Bởi vì hắn giống như Quý Ưu, đều biết lúc trước Khánh Hoa gặp một nhóm tử kỳ lĩnh vận gia hải nhi sự tình, tự nhiên minh bạch Quý Ưu vì cái gì nhất định phải mạo hiểm đi giết Bốc Khải Vinh. Hắn nằm trên trà, không yên lòng xoay tròn mấy lần, tâm thần nhưng thủy chung không cách nào yên tĩnh. Phong Châu mấy năm này phát triển cực kỳ tốt, Quý Ưu không tại những ngày này, hắn một mực thay chủ lý lấy thu một chuyện, biết năm nay lương sinh lại lật một phen. Không có gì lo lắng, hiệu buôn cứu rất nhiều người, cũng cứu rất nhiều hải tử. Khung Thư Sinh kỳ thật cùng Trung Châu nông hộ thiết như đồng dạng, cảm thấy thời gian càng ngày càng tốt, chưa từng nghĩ lại nghe tới dạng này tai họa. Có chút sự tình bằng vào chúng ta năng lực là quản không được, chỉ có thể tận khả năng địa giải quyết một chút tai họa, cho nên lão công, ta chỉ cần ngươi giúp ta lưu ý tin tức, không nên nhúng tay quá sâu, bởi vì người sống tác dụng mới là lớn nhất. Khương Thành nhìn xem hắn, Quý huynh đi Đông Bình núi thời điểm, cũng là biết mình nhất định sẽ còn sống mới đi làm. Quý Ưu đặt chén trà xuống, đó là đương nhiên, muốn mạng sự tình ai dám đi làm, lại không có tiền cho. Thế nhưng là Quý huynh nói qua, người trước khi đi là không biết Nhan tiên tử sẽ kịp thời xuất hiện tại Đông Bình sơn mạch, cho nên Quý huynh cũng không nghĩ tới sẽ sống. Quý Ưu đem mỉm cười giảm nhạt, người thư sinh này, nghe ngược lại là cẩn thận, nhưng kia không giống, kia là ta đang chết. Từ Khương Thành trỗi trở lại về sau, Quý Ưu một lần nữa trở lại thiên thư trong viện. Hắn chỉnh lý hồi lâu chưa ở tiểu viện, giặt hồ tại Đông Bình sơn mạch thay đổi quần áo. Mà tại những cái kia trong quần áo, hắn còn chứng kiến nạo kiểu quỷ xanh nhạt sắc cái hiếm, cùng một con hương vớ bị cuốn ở trong đó. Đây cũng là đêm đó ngủ một cái ổ chăn thời điểm, nàng tiện tay nhét vào mình trên quần áo, bị hắn không cẩn thận mang về. Ai có thể nghĩ tới lấy lãnh diễm chi danh có 102 thiên hạ linh kiếm sơn tiểu giám chủ, trong âm thầm cởi quần áo ra liền tự mình ném loạn. Quý Ưu đem kia cái hiếm thấm vào trong nước, cho nàng xoa rửa sạch sẽ, tính toán đợi nàng lần sau đến thời điểm tự tay cho nàng mặc vào, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn về phía sau núi phương hướng. Phương trưởng lão gần nhất mấy ngày đang làm cái gì? Hồi bẩm trưởng sự, Phương trưởng lão tại dưỡng thương. Trưởng lão các những người khác đâu? Đang nghiên cứu từ Thanh Châu mang về những văn kiện kia, mỗi ngày đều tại trong đường thảo luận, bất quá đệ tử không thể vào bên trong, không rõ ràng bọn hắn nghị luận cái gì. Cuối thu gió lạnh thổi nhập trưởng sự viện, bí mật mang theo màu vàng đậm lá rụng, đem dọc tại trong viện tinh kỳ xé rách bay phất phới. Đang ngồi nam triều trận trong chủ điện, mới từ phía sau núi trở về trưởng sự các đệ tử đem mình quan sát đến kết quả làm báo cáo. Vị này đệ tử tên là Tôn Đông, cũng không tại trưởng sự viện hạch tâm, không có tham dự Đông Bình Sơn mạch sự tình, lúc trước một mực là lưu tại Thiên Thư viện ở trong. Bởi vì trưởng sự viện bị điều đi một đám người, trước tiên tên người khác làm công việc tất cả đều từ hắn tới làm, cũng là đem hắn mệt mỗi ngày đều nghĩ bỏ gánh. Vốn cho rằng chờ lấy trưởng sự cùng cái khác đồng liêu trở về sau sẽ khá hơn một chút, cũng không biết vì sao, hắn lại cảm giác trong viện không khí trở nên càng căng thẳng hơn. Loại cảm giác này, thật giống như Thiên Thư viện sắp đứng trước một trận đại chiến đồng dạng. Nhất là Tần trưởng sự cùng Lang trưởng sự, mỗi ngày đều ánh mắt nghiêm trọng, mặc dù không có phát cái gì tính tình, nhưng đối bọn hắn những đệ tử này đến nói vẫn là có ảnh hưởng. Vị này đệ tử suy tư một lát, nhịn không được ngẩng đầu. Trong tầm mắt, Tần trưởng sự, Kế trưởng sự cùng Lang trưởng sự đều bưng riêng phần mình chén trà, trong đó Tần trưởng sự cùng Kế chương 275, nếu là kiếm phá trưởng lão cát, 2, chương 275, nếu là kiếm phá trưởng lão cát, 2, trưởng sự hai người đang nghe mình báo cáo về sau thoáng nhẹ gật đầu. Đúng vào lúc này, Văn Tư Viễn cũng từ bị gió thu rót đầy trong viện cất bước đi tới, "Trưởng sự, ta trở về." "Quý Ưu mấy ngày nay đang làm cái gì?" Một mực đợi tại giữa sân, phơi phơi chăn mền, sau đó cùng Tào Kình Tùng bọn người uống trà, trong lúc đó còn xuống núi qua một lần, đi gặp cái kia Tư Tiên giám công thành. Văn Tư Viễn kỳ thật cùng mới tên đệ tử kia cảm giác đồng đạo, cảm thấy từ lúc Phương trưởng lão cùng Quý Ưu về tôn về sau, trưởng sự viện bên trong không khí vẫn luôn rất hồi hộp. Mà phần này hồi hộp, tựa như là bắt nguồn từ Quý Ưu cùng Phương trưởng lão ở giữa. Trong viện học sinh hiện tại cũng tại đoán, nói Quý Ưu hẳn là bị phái đi Đông Bình sơn mạch, kỳ thật hắn cũng nghĩ như vậy. Nhưng hắn không biết Đông Bình sơn mạch xảy ra chuyện gì, sẽ để cho bầu không khí biến thành dạng này. Mà lại trưởng sự các quyền lợi vẫn luôn rất lớn, như trưởng sự thật có nghi vấn gì, không cách nào thẩm vấn Phương trưởng lão, cũng có thể gọi Quý Ưu đến đây nghe tuần, làm gì cẩn thận như vậy quan sát. May mắn Phương trưởng lão không có bởi vì bị Quý Ưu gây thương tích mà hồ đồ, không phải như phát sinh ta viện đệ tử lấy linh kiếm sơn kiếm đạo trảm phá Thiên Thư viện trưởng lão các sự tình, đừng nói thánh tông chi uy, chúng ta sợ là muốn trở thành khắp thiên hạ trò cười. Tần Vinh đem chén trà buông xuống, ánh mắt bên trong bộc lộ một tia may mắn, kế kính liêu cũng theo đó nhẹ nhàng thở ra, xem ra ta Thiên Thư viện còn có thể an ổn một đoạn thời gian. Phương trưởng lão vẫn luôn là có thù tất báo tính tình, chưa từng sẽ để cho đắc tội qua mình người tốt qua. Quý Ưu chém giết để hắn kéo dài thọ nguyên hy vọng, còn đối với hắn xuất kiếm, theo trưởng sự viện, Phương trưởng lão hẳn là hận không thể đem nó nghiền xương thành tro. Cứ việc Quý Ưu chiến lực đã không phải là trưởng lão các tùy tiện có thể động, nhưng Quý Ưu bên người lại còn có người khác. Tỷ như Lục Hàm Yên, Lục Thanh Thu, Tào Kinh Tùng, Ôn Chính Tâm, Ban Dương Thư, Bạch Như Long. Mấu chốt nhất là trong kinh còn có hắn vị kia sinh tử chi giao một vị thư sinh. Tiên tông muốn chơi chết một phàm nhân, đây quả thực quá dễ dàng, cho dù là hắn là đại hạ quan viên. Tại Tần Minh cùng Kế Kính Liêu xem ra, Quý Ưu cũng hẳn là dự liệu được nơi đây phong hiểm, cho nên mới tại An Viễn Thành nghỉ ngơi thời gian rất ngắn, đội vàng cùng Phương trưởng lão đuổi tại cùng một ngày trở lại Thiên Thư viện, đề phòng chính là điểm này. Mấu chốt nhất chính là, Quý Ưu xưa nay không là cái gì dàn xếp ổn thỏa chủ. Năm đó hắn đi sứ Tuyết vực, bất quá thông huyền cảnh chiến lực liền dám hao tổn không mình dơ cao lên 49 trọng sơn, chọi cứng man tộc binh vương. Như Phương trưởng lão thật sự có động tác, bọn hắn không chút nghi ngờ Quý Ưu dám cầm kiếm thẳng hướng phía sau núi. May mắn chính là, liên tiếp 5 ngày quá khứ trưởng lão các bên kia một mực không có gió gì âm thanh, xuất thủ khả năng cũng không lớn. Tần Minh lúc này lấy lại tinh thần, nhìn về phía ngốc ở Văn Tư Viễn cùng Tôn Đông, phất phất tay đem nó lui. Quý Ưu chiến lực cùng bốc ra hóa thân tà chủng sự tình không giống, cũng không cần tận lực che giấu, chỉ là phía sau dế người khác vẫn là thiếu một số người ở đây mới tốt. Mà lúc này Văn Tư Viễn cùng Tôn Đông đi đến bên ngoài, nhìn qua nơi xa trưởng lão các, ánh mắt có chút hoảng hốt. Lúc này, Lang Hỏa Thông cũng đang nhìn trưởng lão các phương hướng. Hắn cũng chưa từng gặp qua Đông Bình Sơn mạch sự tình, trên thực tế, khi Tần Minh cùng Kế Kính Liêu nói Quý Ưu chiến lực đã đạt tới vô cương, chẳng bại Phương trưởng lão thời điểm, hắn là không tin. Nhưng nhìn lấy trưởng lão các thật không có bất kỳ cái gì phản ứng, hắn nhưng lại không thể không tin. Bất quá trưởng lão các một mực chưa từng làm cái gì, Quý Ưu vẫn là hảo hảo chuyện này, ngược lại để trong viện đệ tử khác cảm thấy thất vọng, cũng có chút không hiểu. Lúc trước Thiên Thư viện đám người trở về thời điểm, tất cả mọi người chú ý tới Phương trưởng lão nhìn về phía Quý Ưu ánh mắt, suy đoán Quý Ưu là lại đắc tội Phương trưởng lão. Bọn hắn lúc đầu coi là sẽ có trò hay có thể nhìn, tâm tư lại rơi không. Trong đó khó chịu nhất thuộc về Phương Cẩm Trình. Mọi người ở đây trở về mấy ngày trước đây, Lục Hàm Yên bế quan, nói là muốn xung kích thông huyền cảnh. Tuy nói chỉ là tiểu cảnh giới xung quan, không có như vậy đáng giá kinh ngạc, nhưng nếu là có so sánh, kia liền hoàn toàn không giống. Bởi vì hắn đến bây giờ cũng còn chưa sở đến nhỏ cảnh giới môn hạng, mà Lục Hàm Yên như thật phá cảnh, hắn kia bởi vì thái gia nhập viện sự tình liền thật bị làm thực. Phương Cẩm Trình kỳ thật vẫn luôn chờ mong thái gia cho Quý Ưu đến cái lớn, không riêng hạ giận, nói không chừng còn có thể hủy Lục Hàm Yên đạo tâm, ai ngờ sự thật căn bản là cùng hắn nghĩ khác biệt. Nói không chừng, chỉ là Phương trưởng lão lòng dạ rộng lớn, khinh thường cùng một cái thông huyền đệ tử đưa khí. Không có khả năng. Phương Cẩm Trình rất nhanh phản ứng lại, hung hăng nói, ta không phải nói ta thái gia lòng dạ nhỏ mọn, ta nói là kia Quý Ưu như nhảy nhót thằng hề, đặt ở trước mắt như thế trước mắt, ta thái gia như thế nào lưu hắn. Triệu Vân Duyệt như cũ tại thay Sùng Vương bận rộn thưởng tiên hội sự tình, thế là lần nữa tìm tới Phương Cẩm Trình. Nghe tới Thiên Thư Viện trước mắt một mảnh vui vẻ hòa thuận, vị này đại hạ quận chúa kỳ thật cũng có chút không hiểu. Phương trưởng lão ngày ấy ánh mắt như cũ rõ mồn một trước mắt, phản phất muốn có phô thiên đại hỏa nổi lên, khiến ra đầu run lên, căn bản không thể lại an tĩnh như thế. Lúc này Quý Ưu đang ở sân bên trong, nhìn qua phía sau núi phương hướng có chút thất vọng. Phương trưởng lão túi tiền lúc trước để hắn gọi thẳng nữ bức, hắn thấy trưởng lão các hẳn là càng rộng. Hắn thở dài, đem lau sáng như tuyết đạo kiếm thu hồi trong túi, triển khai hôm nay đưa tới mấy phong thư tiền. Đàn tông chi nữ cũng không biết hắn đi Đông Bình núi sự tình, lần lượt gửi đến tam phong giấy viết thư bên trong nội dung giống như ngày thường, chủ chấm điểm hưởng thường ngày. Mấy phong thư nhìn xem đến về sau, Quý Ưu phát hiện nàng vẫn chưa hỏi đến liên quan tới quốc gia sự tình, để hắn không rõ ràng đàn tông là cũng không biết được, vẫn là đàn tông trưởng giáo ngay cả mình nữ nhi đều không nói. Như đàn tông cũng không biết được, kia cái khác lục đại tiên tông che giấu thật đúng là tốt. Còn có một phong là Nhan Tư Diệp, ngạo kiều quỷ tại hắn trở về ngày thứ ba đến Linh Kiếm Sơn, từ Nam Hoa thành bên trong cho hắn gửi tin. Trên thư chỉ có 8 chữ, chuyên tâm hướng đạo, đời này duyên tận. Quý Ưu tin không được một điểm, trong lòng tự đủ ngươi chỉ là sợ ta sẽ đưa ngươi một món lễ vật. Con chó Phương trưởng lão. Xem hết tin về sau, Quý Ưu còn cùng đưa tin hẹn hắn Lục Thanh Thu gặp mặt, về phần Lục Hàm Yên, nàng đang bế quan, cho nên cũng không có theo tới. Mà khiến Quý Ưu kinh ngạc chính là, Lục Thanh Thu khí tức đã cùng ngày xưa có rất rõ ràng khác nhau. Thiên Thư Viện năm nay có hai cái ngoại viện đệ tử nhập thông huyền, nàng chính là một cái trong số đó. Cũng là chân chính đến thông huyền cảnh, Lục Thanh Thu mới có thể cảm nhận được năm đó Quý Ưu nhập viện về sau, không phục năng lượng, không dùng linh thạch. Quả thực là trước Sở Hà một bước vào thông huyền thiên tư lại cỡ nào đáng sợ. Bất quá để Quý Ưu không nghĩ tới là một cái khác tiến vào thông huyền cảnh cũng là hắn nhận biết, chính là Đan Thủy quận thái thú chi nữ hướng phủ. Sau đó ngoại viện bên trong đống nhiên náo nhiệt, mỗi ngày đều có không ít đệ tử tiến về ngộ đạo tràng tiến hành giao đấu, cũng có thịnh kinh trong thành người thừa này thời cơ đến đây quan chiến. Bước ra sự tình để tất cả tiên tông thu đấu nhập viện đều trì hoãn, Thiên Thư Viện cũng giống như vậy. Cho nên đợi đến Tần Bình cùng Kế Kính Liêu trở về sau, liền bắt đầu chuẩn bị lên thu đấu một chuyện. Thu đấu vẫn chưa chỉ quyết định nhập môn danh ngạch, cũng quyết định ngoại viện đệ tử sau này có khả năng được đến tài nguyên, cho nên rất nhiều đệ tử đều sẽ đến đây dự thi. Tựa như Quý Ưu, Đỗ Trúc cùng Sở Hà ba người tranh tài trước đó, Lục Thanh Thu đã từng ra sân quyết đấu qua đồng dạng. Mà trong đó biểu hiện mắt sáng nhất, đương nhiên chính là Lục Thanh Thu cùng Hướng Phủ. Nhất là Hướng Phủ, tại lôi đài thi đấu bên trên nhận ngàn vạn chú ý, bởi vì năm nay có một cái tình huống hết sức đặc thù. Năm ngoái ngày mùa thu, Thất Đại Tiên Tông chiêu sinh cũng không tính là thuận lợi. Thiên Thư chương 275, nếu là kiếm phá trưởng lão cát, 3, chương 275. Nếu là kiếm phá trưởng lão cát, 3, viện chỉ có một vị hạ tam cảnh viên mãn, là trưởng lão các Bành trưởng lão quá cháu trai Bành Vũ. Bởi vì không có đối thủ cạnh tranh, cho nên rất nhiều người đều cảm thấy năm nay đi vào viện tất nhiên là hắn. Nhưng khiến người không nghĩ tới chính là, thẳng đến thu đấu kéo dài 2 tháng, hắn như cũng kẹt tại năm đạo huyền quang cánh cửa chỗ, khoảng cách thông huyền cảnh còn có không nhỏ khoảng cách. Thiên Thư Viện là từng có tiền lệ, tại Quý Ưu nhập viện trước 1 năm, cũng là năm đó đệ tử không có người nào thông huyền dựa theo quy củ đến nói, sẽ hướng về phía trước 1 năm, tìm nhị niên sinh thông huyền nhập viện. Mà nhị niên sinh bên trong thông huyền cảnh chính là vừa lúc phá cảnh Hướng Phủ. Nàng cũng không phải là đã sớm tính tới điểm này, mà là vốn là bởi vì thân phận chênh lệch mà phá lệ cố gắng. Nhất là tại Quý Ưu đoạt được Thiên Đạo Hội đứng đầu bảng thời điểm, tất cả Phong Châu đệ tử đều muốn so đệ tử khác càng quyền. Thiên Thư Viện đám người sở dĩ sẽ đối nàng phá lệ chú ý, cũng là bởi vì cái này danh ngạch lý luận mà nói hẳn là Hướng Phủ. Nhưng vấn đề ngay tại ở thân phận chênh lệch quá lớn. Bành Vũ là con em thế gia, lại là Ưng Thiên cảnh Bành trưởng lão cháu trai, coi như hắn không có đạt tới thông huyền, lấy trưởng lão các bản tính cũng sẽ làm như không thấy. Dù sao năm ngoái thời điểm, Phương Cẩm Trình liền đã bởi vì Phương trưởng lao thế lực mà bị cưỡng ép đưa vào nội viện. Trái lại cái này Hướng Phủ, xuất thân Phong Châu tầng dưới chót quan lại thế gia, sau lưng ngay cả cái chỗ dựa đều không có, lại không giống Bành Vũ giống nhau là năm đó sinh. Tại Thiên Thư Viện đệ tử xem ra, coi như vốn nên là nàng, cũng sẽ không là nàng. Đan Thủy quận thái thú Hướng Tuyên là không biết mình nữ nhi vậy mà lại có cơ hội như vậy, mừng rỡ như điên điệu chạy tới, nhưng biết nghe tới lần này nghị luận mới hiểu được nữ nhi của mình cơ hội xa vời. Hướng gia cũng là từ tầng dưới chót bò lên, cùng không gia đồng dạng, cũng là tốn hao mấy đời cố gắng mới làm quan, để nữ nhi có tu hành tư cách. Bây giờ nghe nói nữ nhi có thể đi vào viện, làm sao lại cam tâm từ bỏ? Thế là đang quyết đấu sau hoàng hôn, hắn lôi kéo Hướng Phủ đi tìm Tào Kình Tùng. Dù sao Thiên Thư trong nội viện hắn cũng chỉ nhận biết Tào Kình Tùng. Kỳ thật Tào Kình Tùng cũng một mực tại suy tư chuyện này, không đợi hai người mở miệng liền biết bọn hắn ý đồ đến. ngươi muốn nhập nội viện. Nghĩ, Hướng phủ kỳ thật một mực chưa nói qua muốn như nội viện sự tình, liền xem như bị cha dắt lấy đến đây thời điểm cũng không nói qua, nhưng vẫn là đối với mình giáo tập nói lời nói thật. Nếu thật có thể đi vào viện, ai lại nghĩ làm ngoại viện đệ tử, đợi đến 5 năm sau bị thanh lui. Chỉ là liền ngay cả chính nàng cũng rõ ràng, mình cơ hội quá mức xa vời. Tao Kinh Tùng khẽ bước dâu dài, ngươi nếu là muốn nhập nội viện, cũng không phải không có cách nào. Hướng phủ mở to hai mắt, thật sao? Ngươi nhưng nhận biết Lục Hàm Yên. Lục nhị tiểu thư cùng ta cùng thời kỳ ở giữa, ta tự nhiên sẽ hiểu. Tao Kinh Tùng nhẹ gật đầu, ngươi như muốn nhập nội viện, liền học nàng, đi tìm ngươi quý sư minh. Hướng phủ sửng sốt một chút, học kiếm. Thế nhưng là giáo tập, ta hiện tại vấn đề không ở chỗ đối chiến, mà lại thu đấu đã bắt đầu, ta lại thông minh sợ cũng là học không được. Ngươi thật sự cho rằng Lục Hàm Yên có thể đi vào viện là bởi vì học kiếm? Đứa nhỏ đốc, không phải cho ngươi đi học kiếm, là để ngươi không có việc gì liền hẹn ngươi quý sư minh ra, tận lực đến nhiều người địa phương đi một chút. Cái này, ngươi bây giờ cũng chỉ có cái cơ hội này, thử một chút đi. Hướng phủ mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là nghe theo Tào Kình Tùng đề nghị, đi nội viện đưa cấm. Kỳ thật Quý Ưu là Thiên Tư viện có tiếng có hẹn, bất quá vẫn là bị nàng hẹn ra, nàng cảm thấy quý sư minh giống như cũng thu được Tào giáo tập chỉ thị. Cứ như vậy, một mực tại toàn bộ Thiên Đạo hội trong lúc đó, hai người thỉnh thoảng địa liền ra tới du lịch, nhìn không ít người không hiểu ra sao. Thiên Thư viện thu đấu kết thúc rất nhanh, dù sao khóa này đệ tử so sánh Quý Ưu một lần kia, đích thật là kém ra rất đại nhất đoạn. Đi vào viện kết quả thương thảo rất chậm, bởi vì có rất nhiều người đều tại khó khăn. Theo quy củ đến nói, Hướng phủ đúng là nên nhập viện, nhưng vấn đề là trong này có hai cái tồn tại ở quy củ bên ngoài nhân tố. Vành trưởng lão mấy ngày nay cũng là không ngừng buôn ba, hy vọng mượn trưởng lão các lực lượng, cùng trưởng lão các cùng Quý Ưu ở giữa khó chịu kéo hướng Quý Ưu. Trong các trưởng đại quyền ba vị trưởng lão bên trong, Phương trưởng lão minh xác biểu thị nên tuyển Bành Vũ, mà còn lại hai vị trưởng lão thì suy nghĩ hồi lâu, một mực chỉ hoãn không làm lựa chọn. Thẳng đến tại một lần nào đó đàm luận việc này thời điểm, hắn đang suy tư ở trong các trưởng lão thì thào nói một câu, Quý Ưu mới hơn 20 tuổi. Chính đương sự có đôi khi sẽ rất mê, nhưng có đôi khi lại rất dễ dàng bị một câu điểm tỉnh. Quý Ưu mới hơn 20 tuổi, mà Phương trưởng lão đã nhanh lão tử. Sau đó trưởng lão các công ném kết quả được đưa đến trưởng sự viện bên trong, mà ngũ đại điện chủ lựa chọn cũng bị đưa tới. Trưởng sự viện ba vị trưởng sự trải qua thống kê, cuối cùng ánh mắt phức tạp địa tại bố cáo bên trên viết xuống cuối cùng danh tự. Cùng ngày bằng vãn, theo hỏa thiêu vân ngang qua bầu trời, trưởng sự viện đệ tử đem bảng thông báo dán tại thành Tiên Bạch Ngọc đài cáo chi cột bên trong. Nội viện bên ngoài một đám đệ tử đều đến đây nơi đây quan sát kết quả. Nhưng mà lúc đầu trong lòng bọn họ không nên sẽ có cái gì ngoài ý muốn kết quả, lại xuất hiện ngoài ý muốn. Đồng dạng đứng tại bảng thông báo phía trước Hướng phủ cũng mở to hai mắt, sững sờ tại nguyên chỗ nhìn hồi lâu, trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Tràn ngập tiếng kinh ngạc bên trong, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Hướng phủ. Tiên tông cũng tốt, thế gia cũng tốt, sẽ rất ít có cái gì công bằng sự tình, tất cả mọi thứ nhìn đều là bối cảnh cùng căn cước. Mà Hướng phủ bối cảnh cùng căn cước là Thiên Thư trong viện kém cỏi nhất, cùng kia Bành Vũ so sánh căn bản chính là khác nhau một trời một vực. Ta vẫn cho là Thiên Thư viện thu đấu rất trang nghiêm, rất đứng đắn, có thể đi năm cùng năm nay sự tình, lại đều để ta cảm thấy nguyên lai là ta hiểu lầm. Ngươi sở dĩ sẽ loại suy nghĩ này, là bởi vì các ngươi một lần kia là bao năm qua đến nhất là khác biệt, Sở Hà thân phận đủ cao, mà ngươi lại đủ mạnh. Quý Ưu ngẩng đầu nhìn về phía Tào Kinh Tùng, giáo tập thật biết nghĩ biện pháp à, ngươi thật không sợ bị Nhan Thư Diệp một kiếm năm chết. Tào Kinh Tùng ngẩng đầu nhìn về phía đầy trời giáng chiều, vị sư cho tới bây giờ đều không có cưới vợ, cũng không phải là không có thích người, năm đó ta dựa vào danh ngạch nhập viện lúc, đã từng có cùng người kết xuống đạo lữ hy vọng. Sau đó thì sao? Ta là Phong Châu người, rời viện về sau không có chỗ có thể đi, chỉ có thể nhập trường sự viện, chuyển chức thành rồi giáo tập, mà nàng thì trở về gả cho người, sinh con. Quý Ưu chép miệng một cái, còn có loại sự tình này. Tao Kinh Tùng nhìn về phía Quý Ưu, muốn Phong Châu biến tốt một chút, một mình ngươi lực lượng là không đủ, phải học được lôi kéo người tâm, đương nhiên, thân thể tốt càng động. Quý Ưu giơ ngón tay cái lên, giáo tập đinh thái nhức óc, lần sau Nhan Thư Diệp tới chơi, thỉnh giáo tập giảng cho nàng nghe. Tao Kinh Tùng sau khi nghe xong lập tức khiêm tốn quát tay, miễn, vi sư trung tâm tư tưởng từ ngươi thay chuyển đạt là đủ. Nghĩa tập, nghĩa đồ. Thiên thư bên trong viện viện chọn sinh kết quả rất nhanh liền truyền ra Thiên thư viện, bị Thịnh Kinh bên trong một trận nghị luận. Kỳ thật ngay từ đầu thời điểm, những này không tại Thiên thư viện người đối với chuyện này là không có gì hứng thú, truy cứu nguyên nhân hay là bởi vì giới này sinh nguyên sát thực quá kém. Mà kết quả này sở dĩ sẽ bị đống nhiên chú ý, nguyên nhân cũng là bởi vì kết quả quá mức ra ngoài ý định. Hướng phủ là Phong Châu người, mà kêu Bành Vũ là trưởng lão nhà nhỏ bằng gỗ đệ. Theo bọn hắn nghĩ, Hướng phủ liền xem như đang tuổi lớn thông huyền, nàng cũng tuyệt không khả năng vào tới nội viện. Bởi vì Phong Châu là Quý Ưu, mà trưởng lão trong các phương trưởng lão cùng hắn kết toán rất sâu. Trưởng lão các tại nội viện chọn sinh bên trong có rất lớn quyền lựa chọn, mà lần này, những cái kia trưởng lão tựa hồ không có bận tâm phương trưởng lão mặt mũi, ngược lại cho Quý Ưu bạn cái mặt mũi. Lúc này Sùng Vương phủ bên trong, một đám thân tiên phái quan viên bởi vì thương thảo thượng tiên hội sự tình tụ tập ở đây, nghe tới tin tức này về sau một trận trầm mặc. Cùng năm đó đồng dạng, Sùng Vương cũng cung phụng cái kia Bành Vũ. Bởi vì không có người khác, hắn thấy từ một trong đó tuyển tổng không sẽ chọn sai mới lạ. Nhưng kết quả này lại làm cho hắn trực tiếp được vòng. Mà Triệu Vân Duyệt lúc này thì đôi mắt ngưng trọng ngồi tại bên hồ nước, nắm bắt trong tay cá ăn xuất thần hồi lâu. Nàng cùng Thiên Thư trong viện trưởng sự viện mấy vị đệ tử quan hệ không tệ, mấy ngày nay bể bộn nhiều việc thưởng tiên hội sự tình, cùng bọn hắn ở giữa cũng có nhiều tiếp xúc. Hôm qua nàng nghe qua vài câu truyền ngôn, nhưng chỉ khi nói đùa cười ha ha mà qua. Ngày hôm nay Thiên Thư viện nội viện chọn sinh kết quả, phía sau đủ loại liên lụy tựa hồ muốn nói câu nói kia không phải trò cười. Phương trưởng lão trên người tổn thương là bị quỷ ưu chém ra đến. 7000 cầu nguyện phiếu. Chương 276, thần niệm vành sát, 1, chương 276, thần niệm vành sát, 1, hướng tiên tử, chúc mừng ngươi nhập nội viện. Đa tạ. Đi vào viện người muốn mời cùng thời kỳ đi Hồng đỉnh lâu ăn trực một bữa, đây chính là từ xưa lưu truyền quy củ, hướng tiên tử cũng đừng cảm thấy tốn kém. Có thể đi vào viện là lớn lao việc vui, tất nhiên là muốn cùng các vị cùng vui. Nói đến việc này cũng thật sự là kỳ diệu, chúng ta Thiên Tư viện đệ tử đều biết trưởng lão các luôn luôn thế lớn, chúng ta nguyên lai tưởng rằng coi như sư muội ngươi thiên tư lại cao cũng khó đi vào viện, không nghĩ tới lại thập nhập, nhưng có hạ quyết hiếu. Viên nào dưới bóng đêm, bên trong Hồng đỉnh lâu có không ít thiên tư ngoài viện viện đệ tử ngồi xuống. Lời nói ở giữa, có người nhịn không được nhìn xem hướng phụ, giống như là thuận miệng hỏi một chút hỏi tham gia một mực trăm mối vẫn không có cách giải sự tình. Tiếng nói vang lên, cùng bàn người khác cũng không nhịn được quay đầu nhìn lại. Kỳ thật chính hướng phụ cũng là hoảng hốt, vân vê đua suy nghĩ hồi lâu. Từ lúc chọn sinh kết quả công bố về sau, rất nhiều người đều mang hiếu kỳ đến đây hỏi nàng đến tột cùng là như thế nào làm được, nhưng ai cũng nghĩ không ra chính là, kỳ thật chuyện này ngay cả chính nàng cũng nói không rõ ràng. Có lẽ cũng là bởi vì Tào giáo tập chỉ điểm đi. Tào giáo tập. Giáo tập nói nếu ta thật muốn đi vào viện, có thể thử học Lục Nhị tiểu thư, thân cận một chút quý sư minh. Nghe đến đó, đám người toát ra như có điều suy nghĩ biểu lộ, trong đỡ tiệc tường hô đối mặt. Hướng phủ không phải con em thế gia, không có cái gì gia tộc thông gia phức tạp thân phận, tại những thế gia này đồng tu trong mắt, kỳ thật sạch sẽ tựa như là một trương giấy trắng. Cho nên nàng nhận biết ai, cùng ai giao hảo, đủ loại quan hệ tuyến đều là liếc qua thấy ngay. Trên thực tế khi nàng cầm tới nội viện danh ngạch về sau, rất nhanh liền người nhờ trong nhà quan hệ đem nó minh minh ám ám quan hệ đều điều tra rõ ràng, cũng không có phát hiện đại nhân vật gì. Duy nhất để người nghĩ đến, chính là khi quấy rầy mưa gió Quý Ưu. Nàng cùng Quý Ưu cùng thuộc một cái giáo tập, đồng thời nàng còn xuất thân từ Quý Ưu quản hạt phía dưới Phong Châu. Nhưng vấn đề ở chỗ, nếu như Quý Ưu còn tại tiên hiển trong thánh địa tu hành, hoặc là ra lúc đã sở đến ứng tiên môn hạng, loại sự tình này xác thực hợp lý. Nhưng hắn không có, liền để lần này thu đấu chọn sinh lộ ra không hợp lý. Thân cận Quý Ưu a, cùng Lục Nhị tiểu thư đồng đạo. Trong bữa tiệc đệ tử bưng chén rượu lên, nâng tại bên miệng không ngừng mà suy tư, riêng phần mình ở giữa suy đoán không ngừng. Mà liên quan tới hướng phủ nói không có làm cái gì, chính là nghe Tào giáo tập, nhiều thân cận quý sư minh giải thích, cũng dần dần lưu truyền ra ngoài, bên ngoài trong nội viện gây nên nghị luận. Manh mối không phải đáp án, nhưng lại chỉ hướng đáp án. Nhưng vẫn là có rất nhiều người không rõ ràng, vì sao Quý Ưu có thể ảnh hưởng đến chọn sinh kết quả. Lúc này Quý Ưu từ tiểu viện bên trong đi ra, đón cuối thu địa ánh nắng hướng về dưới núi đi đến. Hướng phủ tiến vào nội viện sự tình vẫn chưa đối Quý Ưu sinh ra ảnh hưởng quá lớn, bởi vì thu đấu nhập viện sự tình vốn là không tại hắn chú ý ở trong. Hắn sở dĩ sẽ bị cuốn vào, hoàn toàn cũng là bởi vì Tào Kình Tùng linh cơ khẽ động. Bất quá dọc theo đường phía trên, lại có người nhìn chằm chằm vào hắn, quan sát hồi lâu, đã thấy hắn sắc mặt như thường, cũng không có cái gì ý vị sâu xa biểu lộ. Nửa ngày về sau, Quý Ưu đi tới trưởng sự viện bên trong. Bước Khải Vinh sự tình kết thúc, mặc dù việc này cũng không đối ngoại công khai, nhưng bọn hắn vẫn là thụ Tả Khâu điện chủ chi mệnh, có một số việc vẫn là phải biết rõ ràng. Tỷ như Quý Ưu vào núi sát nhân kinh qua, cùng hắn giết người động cơ. Đây cũng không phải là cái gì đáng phải giữ bí mật sự tình, Quý Ưu liền cùng bọn hắn nói quá trình, về phần động cơ thì vẫn là nói với Bước Khải Vinh câu kia. Hắn chỉ muốn cùng dân chúng trồng thật tốt địa, không hy vọng nhìn thấy loạn được. Loại lý do này nghe vào mười phần cho đùa, nếu là đặt ở trên thân người khác trực tiếp liền lấy nói nhảm tội luận sự, nhưng từ Quý Ưu trong miệng nói ra, trưởng sự viện ba vị trưởng sự lại tin. Hắn vẫn luôn là làm như vậy, thành lập thế gia, đi sứ Tuyết vực, Thiên đạo hội trong lúc đó về nhà thu lúa mạch. Quý Ưu người này, từ thực chất bên trong liền không nhìn chúng tiên tông, không nhìn chúng thế gia, càng không nhìn chúng vạn dân cung cấp nuôi dưỡng chế độ. Hỏi thăm kết thúc thời khắc, tần trưởng sự nói cho hắn, về sau ở trong viện nếu có cần gì muốn, có thể trực tiếp phân phó. Vì ưu chỗ thể hiện ra chiến lược chú định thiên thư viện thái độ đối với hắn không có khả năng như lúc trước đồng đạo, mà nhìn thấy trưởng sự viện thái độ tốt như vậy, vì ưu cũng sát thực sách chút yêu cầu. Hắn muốn biết, về sau Tào Kình Tùng lương tháng có thể hay không trực tiếp phát đến trong tay mình, không dùng lại nhiều trải qua một tay, kết quả bị huyện chuyển cự tuyệt. Thật không được. Làm như vậy. Không hợp quy củ. Phương kia trưởng lao đây này. Vì ưu vừa nhìn liền biết không được, nhưng cũng không có làm khó bọn hắn, chỉ nói là bọn hắn làm việc không hiểu biến báo, sau đó liền đứng dậy phiêu nhiên mà đi. Nhìn qua hắn đi xa bóng lưng, Tần Minh nhịn không được sở lấy tiền của mình cái túi nhẹ nhàng thở ra, kia mẫu chi, rất treo vậy. Kế Kính Liêu nghe tiếng gật đầu, Tần Minh chi ngôn rất đúng. Ngắn ngủi giải sầu về sau, hai người đem mới nội dung nói chuyện ghi lại trong danh sách, lại bàng vãn tiến về tự tại điện, đem nó trình báo cho điện chủ Tả Khâu Dương. Tả Khâu Dương đem hồ sơ vụ án đặt tại trong tay nhìn hồi lâu, mi tâm nhịn không được hơi nhăn lại. Nhất là đối với Quý Ưu ở trong núi vì bốc ra người góp đoàn viên trải qua, để hắn liên tục nhìn nhiều lần. Tần Minh nhìn xem Tả Khâu Dương biểu lộ nhịn không được chắp tay mở miệng, điện chủ cảm thấy cái này trần thuật bên trong tồn tại vấn đề. Tả Khâu Dương lấy lại tinh thần, suy nghĩ sau một lúc lâu quay đầu nhìn hắn, các ngươi chỉ lo sợ hai thán phục tại Quý Ưu chiến lực, còn có giết người nguyên nhân, lại xem nhẹ một kiện khác rất rõ ràng sự tình. Rõ ràng sự tình. Trừ Đan Tông bên ngoài, Lục Đại Tiên Tông liên thủ bầy núi, tốn thời gian nguyên một nguyệt lại ngay cả trừ Bốc Khải Vinh bên ngoài bất kỳ một cái nào bốc ra người đều không tìm được, nhưng Quý Ưu lại giống mở thiên nhãn, một đường tinh chuẩn săn giết, hào vô không tay. Tả Khâu Dương phất tay thả ra một đạo linh quang, liền có một trương giấy trắng lơ lửng giữa trời. Sau đó hắn đối Tần Bình cùng Kế Kính Liêu đưa tới hồ sơ vụ án, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, liền có một cọng lông bút ở trên rì rào rơi xuống. Đợi đến con kia bút lông đình chỉ về sau, Tần Vinh cùng Kế Kính Liêu nhịn không được nao nao. Kia là Quý Ưu giết người lộ tuyến, mà khi bọn hắn hiện ra tại giấy bên trên thời điểm, bọn hắn mới phát hiện những này lộ tuyến cơ hồ không có quá nhiều trở về, cơ hồ là hiệu suất tối cao địa phương. Mà con đường này chỗ trải qua địa phương đều đã từng phát hiện bốc ra tử đệ thi thể. Tần Vinh cùng Kế Kính Liêu tại sau khi xem xong ánh mắt nháy mắt trở nên kinh ngạc, điện chủ nhìn rõ mọi việc, việc này nếu như thế xem ra, xác thực quỷ dị. Tả Khâu Dương khẽ bước dâu dài, bất quá đây cũng không phải chuyện quan trọng, chỉ là để ta cảm thấy kinh ngạc mà thôi. Là Quý Ưu tinh chuẩn. Không, là Quý Ưu thần niệm, sợ là so hắn nhục thân còn mạnh hơn. Nghe được câu này, Tần Vinh cùng Kế Kính Liêu con ngươi run rẩy, bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng Quý Ưu có thể như thế tinh chuẩn địa tìm tới bước ra người, là bởi vì hắn có được cái gì huyền diệu pháp khí, hoặc là cái khác thần thông, lại không nghĩ rằng là thần niệm. Nói cách khác, Quý Ưu thuần dựa vào thần niệm liền lục soát cả tòa Đông Bình Sơn mạch. Nhưng kia to lớn Đông Bình Sơn mạch mênh mông vô bờ, là ngay cả những cái kia vô cương cảnh trưởng lão đều không thể làm gì. Tần Vinh suy tư sau một hồi lâu hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn Tả Khâu Dương, xin hỏi điện chủ, việc này phải chăng cần đặc biệt để ý? Không, ta chỉ là nghĩ đến trong viện một chút chuyện cũ, cảm thấy hắn tu hành phương thức rất có ý tứ, ngược lại cùng bước ra một chuyện không quan hệ. Cùng lúc đó, tại tự tại điện cách đó không xa một tòa trong rừng trong quán trà, Bành trưởng lão quá cháu trai Bành Vũ chính mi tâm quá chặt. Thiên thư viện thu đấu chọn sinh kết quả sau khi đi chương 276, thần niệm bánh sát 2, chương 276, thần niệm bánh sát 2, ra, hướng phụ thụ sủng nữ kinh, mà vị này Bành trưởng lão quá cháu trai thì là lòng tràn đầy khó chịu. Hắn lúc đầu đều đã chờ xuất phát muốn vào nội viện, ai ngờ sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Phương Cẩm Trình nhìn chuẩn cơ hội, chính mang theo một đám nội viện các sư huynh khuyến khích hắn, để hắn tìm Quý Ưu lấy lại công đạo. Chẳng lẽ ngươi liền trơ mắt nhìn xem kia Phong Châu tự đệ thay thế vị trí của ngươi? Ngươi bình thường cũng không có đắc tội qua bọn hắn lại muốn nhằm vào ngươi, muốn ta có thể nhịn không được. Phương Cẩm Trình ngôn ngữ sắc bén, đúng là một thanh khuyến khích người hảo thủ. Hắn đương nhiên không tin Quý Ưu có thể ảnh hưởng chọn sinh kết quả, bởi vì hắn cũng là thông huyền cảnh. Hắn thấy, Quý Ưu loại này thông huyền vừa nắm một bó to, tại Tiên Tông trong mắt tựa như là sâu kiến đồng dạng. Hắn ngay cả tiên điện cũng không có tư cách đi vào, lại thế nào khả năng có tư cách ảnh hưởng chọn sinh sự tình. Nhưng là hắn cùng Quý Ưu có thủ, hiện tại có một cái tuyệt cao như thế cơ hội, hắn tự nhiên hy vọng đầu mâu tất cả đều nhắm ngay Quý Ưu. Bành Vũ vốn chính là không có gì chủ kiến người, tại trải qua thuyết phục phía dưới trực tiếp nắm chặt nắm đấm, dự định không còn chờ mặc, vì chính mình lên tiếng. Bất quá Bành Vũ không dám nhìn thẳng Quý Ưu, bởi vì hắn chỉ là cái hạ tam cảnh viên mãn, cảm thấy mình khả năng đánh không lại thông huyền cảnh Quý Ưu. Về phần Phương Cẩm Trình, hắn làm việc từ trước đến nay chỉ xuất miệng, không xuất lực. Bất quá Bành Vũ phía sau chỗ đứng không chỉ là Bành trưởng lão, còn có toàn bộ Bành gia. Thiên thư viện thu đấu bắt đầu trước đó, Bành gia gia chủ liền đặc biệt dẫn trong nhà mấy cái tộc lao đến đây, mục đích đúng là vì chúc mừng con em nhà mình đi vào viện. Hiện tại ra chuyện như vậy, bọn hắn cũng là nghẹn một bụng hỏa khí. Bất quá khi Bành Vũ đến đây mời bọn họ xuất thủ đối phó Quý Ưu thời điểm, Bành gia gia chủ lại nhịn không được cười lạnh, ngươi thật cho là một cái nho nhỏ thông huyền có thể ảnh hưởng Thiên thư viện trưởng lão các quyết đoán. Bành Vũ nghe xong sững sờ, quay đầu nhìn về phía đứng tại bên cạnh mình Phương Cẩm Trình cùng cái khác nội viện tử đệ. Phương Cẩm Trình lập tức giả vờ như thuần lương mở miệng, viện bên trong thật nhiều người đều là nói như vậy, liền ngay cả kia thay thế Bành huynh hướng phủ đều thừa nhận. Các ngươi những hải tử này, không khỏi cũng quá dễ lừa gạt. Nghe tới Bành gia chủ câu nói này, Phương Cẩm Trình cùng chung quanh những người khác nhịn không được khẽ nhíu mày, trong lòng tự nhủ cái này Bành gia chủ xác thực không giống như là Bành Vũ dễ gạt như vậy. Phương Cẩm Trình căn bản không quan tâm đến cùng là ai ảnh hưởng chọn sinh, chính là muốn mượn Bành gia chi thủ giáo huấn một chút Quý Ưu, không nghĩ tới lại bị một chút xem thấu. Bất quá Bành Vũ trong nhà luôn luôn được sủng ái, thấy một màn này nhịn không được mở miệng nói, thế nhưng là gia gia, ta không vào nội viện chuyện này cũng không thể cứ như vậy được rồi. Bành gia chủ tướng tay đè trên bàn, không sai, chuyện này đích xác không thể cứ như vậy được rồi, không phải chẳng phải là để người khác chế nhạo ta Bành gia. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Trước đi tìm ngươi thái thúc gia, hỏi một chút hắn đến cùng là ai ở sau lưng cùng chúng ta đối nghịch. Bành gia gia chủ cùng mấy vị tộc lão tại trải qua ngắn ngủi sau khi thương nghị, đứng dậy mang theo Bành Vũ đi nội viện, mà Phương Cẩm Trình cập thân bên cạnh mấy người khác cũng đi theo phía sau bọn họ. Phương Cẩm Trình tâm tư rất đơn giản, hắn là muốn tìm cơ hội nhìn xem có thể hay không đem họa thủy dẫn một điểm đến Quý Ưu trên đầu. Nửa ngày về sau, một đoàn người đi tới trưởng lão các. Nơi đây rất âm u, cơ hồ không có mở cửa sổ, mà là điểm rất nhiều ngọn nến chiếu sáng, trong không khí mùi đàn hương rất đậm, nhưng cũng khó nén trong đó mục nát cùng cổ xưa chi khí. Tại hầu hạ nơi này đệ tử dẫn dắt phía dưới, Bành gia cùng Phương Cẩm Trình một nhóm nhìn thấy Bành trưởng lão. Mà Bành trưởng lão tại biết bọn hắn ý đồ đến về sau, biểu lộ hết sức phức tạp, việc này, quên đi thôi. Bành gia chủ biết, chuyện này tộc thúc nếu là có thể quản được, liền sẽ không xuất hiện kết quả này, thế là lại nói, Vũ Nhi không vào nội viện, tộc thúc không xuất thủ cũng liền thôi, nhưng chúng quy muốn cho một cơ hội để chúng ta tiết cái này công oán khí. Nơi này là Thiên thư viện, ngươi cho dù có oán khí lại có bản lãnh gì có thể vung? Ta Bành gia, nhưng chưa hề nhận qua lần này quất đủ. Bành Lương à, kia Quý Ưu danh tiếng chính gấp, trẻ tuổi lại phách lối, để người tránh không kịp, ngươi tội gì muốn vào lúc này đối đầu hắn? Nghe được câu này, trong điện đám người nhịn không được sững sờ, trong lòng tự nhủ làm sao vẫn là Quý Ưu. Bọn hắn cũng đều thảo luận qua, người sáng suốt một chút liền có thể nhìn thấu một cái thông huyền đệ tử không có khả năng có bản lĩnh quá yêu nhiêu chọn sinh, nhưng tộc thúc vì sao luôn mồm đều là Quý Ưu danh tự. Phương Cẩm Trình cũng là có chút buồn bực, trong lòng tự nhủ vì sao cái này Bành trưởng lão có phải hay không càng tu càng hồ đồ, còn không có Bành gia gia chủ thông minh. Bất quá không chờ bọn hắn hỏi thăm, Bành trưởng lão liền lấy thanh tu làm lý do đem bọn hắn thanh ra đi. Nên nói đều nói, hắn không nghĩ vô dụng tự quá nhiều, đảo ngược nhiễu đạo tâm của mình. Bởi vì mấy ngày nay đến nay, rất nhiều trưởng lão nhắc lên Quý Ưu danh tự, nhớ tới tuổi của hắn, đều kém một chút tẩu hỏa nhập ma. Từ Bành trưởng lão phòng rời đi về sau, Bành gia gia chủ nhíu mày suy tư hồi lâu, cuối cùng mang theo cả đám tiến đến tìm kiếm Phương trưởng lão. Bành gia cùng Phương gia luôn luôn giao hảo, lẫn nhau ở giữa quan hệ mật thiết, thế hệ trẻ tuổi còn nhiều có quan hệ thông gia. Kỳ thật Phương Cẩm Trình cũng muốn đi tìm mình thái gia, bởi vì hắn vẫn luôn không rõ, vì sao kia Quý Ưu ba phen mới bận địa cho bọn hắn khó xử, thái gia nhưng vẫn là khoan dung hắn. Thế là đám người dọc theo thật dài đường đi bộ, đi tại cổ xưa trên thảm đỏ, hướng về trưởng lão cắt chỗ càng cao hơn mà đi. Đi tới Phương trưởng lão tu hành đạo trường thời điểm, bọn hắn phát hiện trước phòng đường cũng không chỉ có Phương trưởng lão cùng tùy hành hầu hạ mấy cái đồng tử. Đối diện với hắn, còn có một vị lão nhân, râu tóc sám trắng, làn da nếp gấp như là khe rãnh, lông mày thì lộn xộn địa sinh trưởng ở cùng một chỗ, nhìn qua so sánh trưởng lão càng thêm giàn mua, mục nát chi khí trải rộng toàn thân. Nếu không phải hắn còn tại bưng trà uống nước, một đoàn người thậm chí coi là kia là một bộ thầy cô. Lúc này Phương trưởng lão quay đầu nhìn lại, phát hiện là Bành gia một nhóm không khỏi mở miệng, "Bành Lương, ngươi tới chuyện gì?" "Phương trưởng lão, chúng ta đến đây là vì Bành Vũ không vào nội viện một chuyện. Chọn sinh danh ngạch đã công bố ra ngoài, việc này đã là ván đã đóng thuyền, không cách nào sửa đổi." Bành gia gia chủ lập tức mở miệng, "Chúng ta tự nhiên sẽ hiểu Thiên thư viện quy củ, cũng chưa hy vọng xa vời sửa đổi kết quả, chỉ là nghĩ lấy một cái công đạo." Phương trưởng lão nghe được câu này về sau nhìn về phía đồng tử, "Đi, cho bọn hắn ban thưởng ghế ngồi." "Vâng." Bành gia gia chủ cùng Bành Vũ lập tức trong lòng vui mừng, trong lòng tự nhủ nhìn cách là có cơ hội. Nhưng ai ngờ Phương trưởng lão cũng không tiếp tục cùng bọn hắn nói chuyện, mà là nhìn về phía vị lão giả kia, Lữ trưởng lão coi là thật quyết định rồi. "Ta đã không bao nhiêu thời gian có thể sống, mai mới chờ đến lúc đến giờ hy vọng lại bị hủy, khẩu khí này ngươi nuốt không trôi, ta lại như thế nào có thể nuốt trôi?" "Nhưng Linh Kiếm Sơn bên kia, Linh Kiếm Sơn cường thế đến đâu, cũng tại cực nam chi địa, ta Thiên thư viện muốn làm chuyện gì, còn dung không được bọn hắn nhúng tay." Vành gia gia chủ lúc này chờ đúng thời cơ đánh gãy đối thoại của bọn họ, "Phương trưởng lão, Vũ Nhi một chuyện nên làm như thế nào?" "Còn mời trưởng lão tên bày ra." Phương trưởng lão lúc này quay đầu nhìn hắn, "Vành gia chủ yên tâm tốt, kia Quý Ưu lập tức liền muốn gặp nạn. Cái này, ta hôm nay mời Lữ trưởng lão ra, chính là vì có cửu báo cửu, có đoán báo đoán." Kỳ thật trưởng sự điện người đoán sai, Phương trưởng lão cũng không phải là lựa chọn giản xếp ổn thỏa. Trên thực tế trong lòng của hắn khẩu khí kia vẫn luôn không có nuốt xuống, nhất là hai vị khác cầm quyền trưởng lão bởi vì Quý Ưu cùng hắn làm trái lại, càng làm cho hắn tiếp cận điên cuồng. Hắn là muốn chết rồi, nhưng còn chưa có chết. Thế là mấy ngày nay, hắn vẫn luôn tại chờ đợi, rốt cục đợi đến trước mặt vị Nguyên Ngư trưởng lão từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Lữ trưởng lão bản danh đã không có người nhớ kỹ, bởi vì hắn sống quá lâu. Bất quá trưởng lão các người đều biết, hắn là Vô Dục Điện điện chủ Lữ Phụng Xuyên tộc thúc, là trưởng lão các quyền thế lớn nhất một vị, cùng thời dã là một vị thần du cảnh cường giả. Kỳ thật tuổi thọ của hắn đã sớm đến phần cuối, vì trì hoãn tử vong mà những năm này vẫn luôn đang ngủ say. Đi Đông Bình núi tìm kiếm bộc ra trên thân người tiên duyên cũng là Lữ trưởng lão một tay an bài xong xuôi. Phương trưởng lão chờ hắn tỉnh lại, chính là vì đem Quý Ưu chém giết Bốc Khải Vinh một chuyện bảo hắn biết, để đáng chết người đi chết. Nghe tới hai lần đề cập Quý Ưu, Bành gia chủ chậm rãi mở to hai mắt. Ngay từ đầu nghe nhà mình tộc thúc khuyên hắn không nên trêu chọc Quý Ưu thời điểm, hắn coi là đây chẳng qua là tộc thúc bất lực thuyết tử. Nhưng nghe tới Phương trưởng lão lại một lần nói lên thời điểm, hắn liền đã minh bạch. Thiên thư bên trong viện viện chọn sinh tuyển cái kia Phong Châu nữ tử, quả nhiên là bởi vì cái kia Quý Ưu. Bất quá không chờ hắn nghĩ lại, hắn liền bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ vô cùng cường đại khí tức gào thét mà lên, một nháy mắt ép tới hắn toàn thân run rẩy, trong óc một mảnh ánh minh. Mà chờ hắn lúc lần đầu, liền gặp vị kia Lữ trưởng lão giống như một lần nữa sống tới ác thú, toàn thân xương cốt đều tại đôm đốp rung động. Sau đó kia sôi trào khí huyết bắt đầu ở nó thể nội tràn đầy, để hắn khô héo thân thể cấp tốc sung mãn. Thấy một màn này, Bành gia gia chủ nháy mắt ngưng lại đôi mắt. Hắn nghe nói qua loại này thuật pháp, nghe nói là một vị thọ nguyên gần đại năng sáng tạo, có thể đem thân thể áp xúc ngang ngửa gần chết, dùng cái này đến cưỡng ép duyên thọ. Cái này bất quá loại này thuật pháp cần lâu dài ngủ say, không tất yếu bình thường sẽ không bị sử dụng. Lúc này Bành gia chủ đống nhiên ý thức được, trước mắt vị này Lữ trưởng lão lại như thế vội vàng, giờ phút này liền muốn động thủ. Mà đệ tử khác cũng nháy mắt mở to hai mắt, hoàn toàn không nghĩ tới có một ngày có thể nhìn thấy một vị thần du cảnh trưởng lao xuất thủ, da đầu nháy mắt siết chặt. Bởi vì cái kia đáng sợ khí tức giống như là biển gầm không ngừng phong thích, cơ hồ muốn ép tới bọn hắn nằm rạp trên mặt đất. Bất quá để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là Lữ trưởng lao vẫn chưa đứng dậy, ngược lại thẳng lưng lên bắt đầu ngồi nghiêm chỉnh, không có nửa điểm muốn rời khỏi tấm kia chiếc ghế ý tứ. "Ra ra, Lữ trưởng lao không phải muốn động thủ a?" Bành gia chủ lấy lại tinh thần liếc mắt nhìn Bành Vũ, "Ngươi cũng đã biết thần du cảnh, tại sao lại được gọi là thần du cảnh?" Tiếp theo một cái chớp mắt, đám người bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức chập chờn thăng thiên. Mà tại tầm mắt của bọn hắn bên trong, một đạo kim sắc quang mang gào thét lên sông ra đại điện, đón đã dâng lên minh nguyệt thẳng lên bầu trời đêm. Kia là một tôn kim sắc hình người, cùng Lữ trưởng lão không khác nhau chút nào, nhưng Lữ trưởng lão lúc này lại còn tại trên ghế ngồi ngay thẳng. Nhìn thấy một màn này, hiện trường đệ tử lập tức đầy mắt rung động. Thần du cảnh tại sao lại được gọi là thần du cảnh? Đó là bởi vì cảnh giới này cường giả có thể suy nghĩ biệt vông, lấy thần chẳng thần. Đám người nhịn không được hút một cái khí lạnh, phản phất nhìn thấy một bộ thi thể ứng thanh ngã xuống đất, trên thân lại căn bản không có bất luận cái gì da thịt tổn thương. Cùng lúc đó, Phương Cẩm Trình còn đắm chìm ở lúc trước trong lúc nói chuyện với nhau, trong lòng mặc niệm lấy không đúng không đúng. Xác thực không đúng, bởi vì hắn cảm thấy Bành trưởng lão sai, thái gia sai, kia lữ trưởng lão cũng sai. Không thể nào là Quý Ưu, hắn chỉ là một cái nho nhỏ thông huyền, làm sao có thể ảnh hưởng đến trong viện đại nhân vật lựa chọn. Bất quá theo lữ trưởng lão gào thét mà đi, hắn nháy mắt lại phản ứng lại. Cái này không vừa vặn a. Hắn vốn chính là vì đem họa thủy dẫn tới Quý Ưu trên thân mới đi đến nơi đây, ngược lại là thiếu phế chút miệng lưỡi. Bất quá, loại này hiểu lầm vẫn có chút buồn cười. Vậy mà dẫn một vị thần du cảnh cường giả đi giết một vị thông huyền. Phải biết, Thanh Vân Tiên tiếp theo hướng đều là giảng nhân quả, thái gia hôm nay mời như vậy đại nhân vật đi giết cái tiểu lâu la, không biết phải hao phí cái gì. Dựa theo suy nghĩ của hắn, rõ ràng chỉ cần thái gia chỉ cần mình đưa tay liền có thể bóp chết hắn. Hắn vẫn nghĩ, trong đầu hiện ra đang ở trong sân uống trà Quý Ưu ư ngực một tiếng ngã trên mặt đất, cùng mình ai thán nó ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết hình tượng. Phúc, nhưng vào lúc này, lữ trưởng lão nhục thân bỗng nhiên run lên. Đám người ngoái nhìn lại, liền gặp nó khỏe miệng chảy ra một tia máu tươi. Câu nguyện phiếu, chương 277, nhất niệm kinh núi, 1, chương 277, nhất niệm kinh núi, 1, Minh Nguyệt, Tiên Viện, Cổ Phong. Yên lặng như tờ trong bầu trời đêm, nát mây phủ ở chân trời, thanh phong từ lai một con hàn nha từ xa thiên chi bên trên mà đến, màu đen lông vũ tại trong gió đêm không ngừng ngủ sáng, dọc theo ni sơn mà qua, xuyên lâm qua viện. Nhưng ngay tại trải qua một chỗ viện lạc thời điểm, cái này hàn nha bỗng nhiên toàn thân rung động, sau đó đột nhiên rơi xuống, thẳng tắp địa đâm vào trên mặt đất. Kia sơn đồng tử đen tràn ra máu tươi, thuật bóng loáng lông vũ chảy xuống, phản phất một nháy mắt bị cái gì cho chấn vỡ sinh mệnh, mà tại nó rơi xuống phương kia trong tiểu viện, tới gần cửa phòng dưới mái hiên trưng bày một thanh cây trúc làm ghế nằm. Trên ghế nằm có cái trẻ tuổi nam tử, kiếm mi tà phi nhập tấn, như màu mực lưỡi lao, sống mũi cao mà thẳng tắp, môi mỏng mà sắc đồng, cằm sừng đường nét lưu loát như dao, cái cổ thon dài, hầu kết rõ ràng. Một bộ màu mực áo bào lỏng lẻo địa đắp lên người, cổ áo hơi mở, mơ hồ có thể thấy được xương quai xanh vết lõm ấm ảnh, cả người giống một thanh thu nhập trong vỏ danh kiếm. Thân thái của hắn rất an tường, tựa như là ngủ đồng dạng, hai cánh tay khoác lên dùng để giữ ấm màu trắng chăn lông bên trên. Mà tại ghế nằm phía bên phải thì có một trương đồng dạng là ống trúc khảm hợp bàn trà, nhìn qua tinh xảo tiểu xảo. Trên bàn trà có một con nhỏ lô, lâu ngồi lấy nước trong bầu. Khi con kia lướt qua không trung hàn nha rơi xuống đất bỏ mình thời điểm, trong viện này hết thảy phảng phất đều là trạng thái tĩnh, nhưng chỉ có chén trà bên cạnh, lúc này đang không ngừng hướng ngoại vẩy ra lấy bọt nước. Không bao lâu, nam tử mi tâm ở giữa có hai đạo màu vàng tinh mang hung hăng đụng nhau sau gào thét mà ra, cấp tốc phóng đại. Thoáng qua ở giữa, liền như là hai đạo to lớn nhật luân, dơ lên đẩy viện cuồng phong. Mà trong đó có một đạo rõ ràng muốn ảm đạm một chút, tựa như là muốn mất hết, tại một trận cường hãn trong đụng chạm không ngừng chập chờn run rẩy. Nhưng không chờ đến quá nhiều dừng lại, tiếp lấy lại là một lần song hướng lao tới hung hăng đối sông, vô số huyền quang tựa như là lò luyện bên trong nước thép một dạng điên cuồng bắn tung tóe. Ảm đạm kia một đạo đánh thẳng tới thời điểm, quanh mình nhấc lên tất cả đều là hổ khiếu long ngầm, mà kia nóng bỏng cường thịnh kim quang thì như sơn nhạc đè xuống, chiến ý lang thiên. Veng, veng, veng. Ba tiếng bạo hưởng, quang mang bên trong phảng phất có hai thân ảnh dần dần hóa hình, đều là toàn thân rực rỡ kim, phát họa ra hình dáng kia sáng liền như là chạy kim thủy. Bị đụng bay đạo kim quang kia bên trong hóa hình chính là một vị lão giả, khuôn mặt dữ tợn phía trên, từ lần thứ nhất giữa mi tâm va chạm lúc liền xuất hiện kinh ngạc càng phát ra nồng đậm. Thân niệm ở vào người mi tâm chỗ sâu, nay xương thứ hải, mà thái cổ thời điểm thì được xưng là bên trên đan điền. Thần niệm giết người cũng không phải cách không mệnh, mà là muốn lấy nhập nó thức hải, lấy thần niệm giết nó thần niệm. Nhưng nếu là thần niệm không đủ cường đại, thì rất có thể bị vanh sát mà ra. Bất quá loại tình huống này cũng không phổ biến, từ xưa đến nay thậm chí đều chưa từng có mấy lần. Bởi vì thần du cảnh sẽ không lấy thần niệm giết ngang cấp đối thủ, như thế phong hiểm cực cao, bởi vì thần hồn bị thương muốn so thân thể càng khó lành hợp. Còn nếu là đối đãi hạ vị giả, cho dù là vô cương cảnh cũng có thể một kích vanh sát. Trừ phi có người thật tiêu tốn rất nhiều hết sức đến rèn luyện thần niệm. Nhưng thần niệm đối với thần du cảnh phía dưới tu tiên giả đến nói, kỳ thật chẳng qua là một cái tiến hành thiên nhân cảm ứng công cụ, cũng không cần cường hãn cỡ nào. Căn bản cũng không khả năng có thấp cảnh giới người mỗi ngày rèn luyện thần niệm, chỉ vì chiều nào đó một ngày ngăn cản thần du cảnh cường giả hoành sát. Ra ngoài ý định sự tình để dâu tóc hoa dâm lão nhân phát ra một trận ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, vô số tiên quang bắn ra. Tiểu bối nhận lấy cái chết. Độc ác ánh mắt bên trong, bắn tung tóe sát ý hóa như thực chất. Mà đáp lại nó rít lên, là một vị tắm rửa tại kim quang bên trong nam tử trẻ tuổi đối diện thiết quyền, đằng không rút cánh tay, quyền như mưa rơi, cùng nó hung hăng chém giết lại với nhau. Khí bạo thanh âm ở trong hư không không ngừng nổ vang. Lui tới ở giữa, thân niệm ở giữa quyền quyền đến thịt một chút cũng không thua bởi thuần nhục thể đối kháng. Lão giả quyền như mãnh hổ, huy trưởng như long, một tiếng ầm vang đánh hư không đều tại rung động, cùng người tuổi trẻ kia quyền ý chạm vào nhau, trưởng phong đối hoành. Lúc trước lấy thần niệm chạm vào nhau, thắng thua tất cả thần niệm cường độ chênh lệch ở giữa, mà lão giả phát hiện mình hoàn toàn ở thế yếu, thậm chí tại cảnh giác không đủ thời điểm bị phản sát mà tổn thương, lúc này mới đang quyết định hóa hình giết người. Nhưng theo nam tử trẻ tuổi kia đại khai đại hợp ở giữa giống như khí thôn thiên hạ, nóng dục thiết quyền để trong lòng của hắn cự chiến. Quanh một tiếng thiết quyền đánh rơi xuống, hung manh quyền kình bên trong tách ra mấy đạo kim quang, kia mang cấp tốc tập sát chi niệm lão giả bị một quyền sâu bay, bị nện đoạn cánh tay lập tức như là bị truy tán kim thủy, bay đầy trời tung tóe. Mất đi một tay lão giả ánh mắt bên trong tròn mắt tận nước, khó mà tin được là loại nào phương pháp có thể làm cho người đem thần niệm cô động đến tận đây. Mặt nhiều thêm nước, nước nhiều thêm mặt. Nam tử trẻ tuổi mặc niệm một tiếng, bạo khiêu mà lên, như là từ đó sơn lâm đập ra mãnh hổ. Một đạo mát lạnh kiếm ngâm từ nó hai tay ở giữa chém ra, cũng là sán lạn như kim quang, như là dâng lên mà ra thần hy nóng hổi. Kỳ thật thần niệm cùng tinh thần là một dạng, cứ việc thành tiên đại đạo cuối cùng là thần hồn xin nhờ thân thể, đúc thành tiên thân. nhưng chưa chứng được tiên đạo trước đó, nhục thân mục nát cũng sẽ khiến thần hồn trở nên suy yếu. Tựa như là giữa trưa giữa trời mặt trời đỏ, chính là sáng sớm cùng lúc hoàng hôn không thể so. Phanh một tiếng, kiếm trạng phía dưới, kia thần niệm trạng thái lao giả bị một kiếm chém ra đầy đất kim quang, lập tức như lưu tinh vạch phá bầu trời đêm, rít lên ở giữa liền muốn độn không mà đi. Nhưng bạo khởi tuổi trẻ nam tử so nó càng nhanh, mang theo chiều khí phồn thịnh ngập trời kim diễm, áp đỉnh mà đi, quanh một chút đem nó hung hăng đặt xuống. Hắn mới ngay tại trong viện uống trà, đột nhiên liền cảm giác được một cỗ mang theo sát ý thần niệm rốt nao mà đến, lập tức ngưng thần phản sát, trải qua đụng nhau ở giữa đã xác nhận đối phương nên là thần du cảnh cường giả. Bất quá đối phương thần niệm cường độ, nhưng thật ra là so hắn tưởng tượng bên trong yếu nhược. Lão giả cũng cảm nhận được tên này nam tử trẻ tuổi sát ý hắn mới là đến giết người một phương, vốn cho rằng động niệm liền có thể trực tiếp chấn vỡ đối phương thần hồn, nhưng lúc này lại phát hiện đối phương muốn đem mình chấn sát. Ngay tại một thanh tử kiếm tâm liên động thần niệm mà ngưng tụ đạo kiếm lên không thời khắc, đột nhiên có một thanh kim sắc tiểu kiếm từ lão giả trong ngực bắn ra. Cứ việc đây chỉ là một thanh như là nữ tử châm vàng đồng dạng tiểu kiếm, lại một nháy mắt để hư không đều tại chấn động, cũng truyền lại ra một cỗ chí mạng khí tức. Nam tử trẻ tuổi song quyền trung điệp bị một kiếm này hung hăng đâm bay ra ngoài, toàn thân kim màu không ngừng bắn tung tóe. Cảm thụ được dọa người sắc ý, nam tử trẻ tuổi hung ác đối song quyền, ý đồ đem nó ma diệt. Cũng liền vào lúc này, lão giả kia tại điên cuồng kêu to bên trong lần nữa hóa thành kim quang, đột không mà đi. Phốc một tiếng, không cần một lát, trôi này tiểu kiếm bị trực tiếp mài thành rồi đầy đất kim thủy. Mắt thấy kia buộc kim quang vạch phá bầu trời đêm, nam tử trẻ tuổi lập tức đằng không nhảy lên, căn bản không nguyện ý thả nó trở lại, mà như muốn giữa trời đánh giết. Nhưng theo hắn bật lên, hội tụ thành nó kim thân tiên quang chợt tạm đạm. Sau đó một cỗ không hiểu giam cầm từ trên trời giáng xuống, cái kia kim sắc thân ảnh cấp tốc bị áp xúc thành cùng lúc trước đồng dạng kim mang, bị kéo về giữa lông mày. Tu tiên giả đến hạ tam cảnh biên mãn về sau, vô luận ra sao cảnh giới đều có thể vận dụng thần niệm, hoặc dò xét, hoặc cảm giác. Nhưng chân chính có thể suy nghĩ biển vông, chỉ có đạt tới thần du cảnh, thông huyền không được. Lúc này, trên ghế trúc Quý Ưu chậm rãi đem con mắt mở ra, trên trán đã có mồ hôi dịn dày đặc. Sau đó hắn từ trên ghế trúc đứng dậy, cất bước trong sân dạo qua một vòng, phát hiện xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Mới thần chương 277, nhất niệm kinh núi, 2, chương 277, nhất niệm kinh núi, 2, niệm đối quanh thời điểm quyền phong mãnh liệt đến cơ hồ muốn lật tung nóc phòng, nhưng lúc này hắn mới phát hiện, liền ngay cả dán cửa sổ giấy dán cửa sổ đều bình yên vô sự, hết thảy đều giống như nằm mơ. Chỉ có bên chân con kia thất khiếu chảy máu hàn nha, cùng trên bàn trà nổ tung ấm trà cùng chén trà có thể chứng minh, mới cũng không phải là một trận ảo giác. Ánh mắt của hắn từ con kia hàn nha phía trên chuyển đi, sau đó quay đầu nhìn về phía Ni Sơn phía trên vài tòa cao phong. Mặc dù mới chiến đấu tựa như là một giấc mộng một dạng vô thanh vô tức, chỉ là chết một con hàn nha, chấn vỡ một con ấm trà cùng một con chén trà, nhưng hắn vẫn là cảm ứng được có một số người bị bừng tỉnh. Chỉ bất quá tại mình cơ hồ đem lão gia hỏa kia banh sát thời điểm, bọn hắn cũng không có xuất thủ ngăn cản, cho nên Quý Ưu cũng không có quá nhiều đối địch cảm xúc. Trên thực tế, mây mù chỗ sâu sắc thực có mấy chục đạo thân ảnh, có chút đến từ tiên điện, có chút đến từ trưởng lão cát, chính cách núi vây quanh mây mù một mặt phức tạp nhìn qua hắn. Cùng lúc đó, tại trưởng lão cát tầng 2, thâm thúy mà u ám đại điện bên trong, Phương trưởng lão, Bành gia chủ, Bành Vũ, còn có Phương Cẩm Trình một đoàn người sắc mặt trắng bệnh địa đứng, nhìn xem lòng dạ trước tràn đầy huyết hoa Lữ trưởng lão, trong đầu một trận ông tác hưởng. Mà khi Lữ trưởng lão rốt cục gian nan mở mắt về sau, nó trong ngực khối kia điêu khắc một thanh tiểu kiếm ngọc bài tại một trận thanh thúy tiếng tạch tạch bên trong vỡ vụn. Cưỡng ép duyên thọ bí thuật sẽ đem thân thể tới gần tại tử vong, mà thêm ra tinh khí hồn thì cần gửi lại tại linh khí bên trong ôn dưỡng. Mà lúc này, món kia bản mệnh chi vật vỡ vụn một chỗ. Phương trưởng lão thấy thế vội vàng đi lên, đem nó thân thể lão đảo muốn ngã nâng lên, liền gặp Lữ trưởng lão trong mắt tất cả đều là sống sót sau hai nạn hoảng sợ. Thanh Vân bạn giảm đăng tiết lộ, Phượng Hoàng con thanh tại Lao Phượng âm thanh. Tỉnh táo lại Quý Ưu cũng không có đợi tại viện tử của mình bên trong, mà là tại đỉnh núi những người kia ánh nhìn, dọc theo bóng đêm cất bước đi ra ngoài, hành tẩu ở không có một hai rét lạnh trên sơn đạo, hướng về đông hướng mà đi. Nội viện tiên cư diện tích rất lớn, bởi vì nơi này ở tất cả nội viện đệ tử. Quý Ưu xuyên đường phố qua ngõ hẻm, hành tẩu qua một phương cầu đá, sau đó đến một gian cùng mình không sai biệt nhiều trạch phòng. Âm u dưới bóng đêm, kia phiến đóng chặt cửa gỗ bị một quyền đánh bay, sau đó Quý Ưu bước qua cánh cửa đi vào, ánh mắt bên trong phun trào ra bóng ánh khắp nơi kim sắc. Kia muốn giết hắn lao đầu, Quý Ưu cũng không nhận ra, chỉ biết hắn là thần du cảnh cường giả. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng có thể biết, người này nhất định là tới từ trưởng lão các. Bởi vì trừ trưởng lão các bên ngoài, thiên thư viện địa phương khác không có loại cảnh giới này tồn tại, có cũng không cần thiết trong đêm ám sát hắn. Kỳ thật hắn hiện tại là có chút vui mừng kia thần du cảnh chỉ là thần niệm đánh tới, nếu thật là bản tôn đánh tới, lấy hắn trước mắt chiến lực là rất khó ứng phó. Thanh Vân Thiên Hạ mặc dù quy củ nát nhừ, nhưng xác thực hay là có người giảng quy củ, không phải lão đầu kia sẽ không lựa chọn dùng thần du lịch thiên ngoại phương thức âm thầm giết hắn. Nhưng cùng lúc, Quý Ưu cũng có chút tiếc nuối, bởi vì mặc kệ nhục thể của hắn cường hãn cỡ nào, hắn cảnh giới ngộ đạo thật cũng chỉ là thông huyền, không cách nào thần du thiên hạ. Như hắn cũng có thể lấy thần niệm giết người, trưởng lão trong các người tất nhiên sẽ không còn có ngủ ngon. Bất quá tựa như trưởng sự viện đối với hắn đánh giá đồng dạng, hắn cho tới bây giờ đều không phải có thể dàn xếp ổn thỏa tính cách, cho nên hắn không có khả năng im lặng không lên tiếng cảm thấy không chết liền hết thảy mạnh khỏe. Đều muốn mệnh, còn nói cái gì lễ phép? Cho nên đã có người có thể mời lão quỷ giết hắn, hắn tự nhiên cũng có thể giết tiểu quỷ. Quý Ưu gần nhất đắc tội người không nhiều, một cái là Phương trưởng lão, mặt khác cũng là bởi vì hướng phụ nhập nội viện mà mất đi danh ngạch Bành Vũ. Quý Ưu dẫn theo sáng như tuyết thanh phong đi vào nhà bên trong, phất tay dẫn nhiên trong phòng ngậm đến. Ngọn lửa đổ rào rào một trận nhảy vọt, tản mát ra u ám ánh sáng, hắn có thể nhìn thấy trên bàn treo một bộ tranh chữ, bên trên viết nhất niệm nhìn rõ thanh thiên bên ngoài, bắt đầu biết ta mệnh không do trời. Đây là Phương Cẩm Trình biệt tử, chỉ là người khác cũng không ở đây. Quý Ưu nhìn hồi lâu, sau đó rời đi nơi đây, tại trong gió đêm lăng không bật lên, phiêu diêu thân ảnh xuyên qua vạn khoảnh lâm hải, đảo mắt liền ra ngoài viện. Ở không trung nhìn xuống dưới, sáng như tuyết ánh trăng phát xạ tại bị gió thu thổi nhũ trên mặt hồ, lóe ra một mảnh sóng nước lấp loáng. Ngoại viện tựa hồ muốn so nội viện sáng một điểm, về phần nguyên nhân, có lẽ là bởi vì ngoại viện bên trong thảm thực vật không hề giống nội viện như vậy dày đặc. Mà theo hắn rơi xuống đất, có bốn đạo thân ảnh hướng hắn mà lai. Bốn người này là phụ trách bên ngoài trong nội viện tuần sát trưởng sự viện đệ tử, thành tiên bạch ngọc đài có hai cái, nộ đạo tràng cũng có hai cái. Cái này điên lặng như tờ đêm khuya, trong viện tất cả mọi người không phải tại yên giấc chính là tại nộ đạo, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh vẫn là cực kỳ rõ ràng. Sau đó bọn hắn liền nhận ra Quý Ưu, nhịn không được hướng nó chắp tay hành lễ. Quý sư minh tốt, vất vả. Quý Ưu đối bọn hắn nhẹ nhàng gật đầu, sau đó liền hướng về Bích Thủy Hồ Nhã viện phương hướng mà đi. Thấy một màn này, bốn người không khỏi liếc nhau, không rõ ràng Quý Ưu tại sao lại tại đêm khuya thế này xuất hiện bên ngoài viện. Nhưng bọn hắn không dám hỏi, bởi vì mới Quý Ưu toàn thân đều là kiếm khí, phảng phất là muốn giết người. Lúc này Quý Ưu đã đi tới Bích Thủy Hồ Nhã viện, mãnh liệt thần niệm đảo qua liền hướng về một tòa viện tử đi đến, tiếp lấy cũng là một quyền oanh mở đại môn, vung lên và táo bước vào đi vào. Đây là Bành Vũ viện tử, nhưng tương tự, Bành Vũ cũng không ở trong viện. Dưới bóng đêm mây mù ở giữa, vô số ánh mắt đều đang nhìn hắn ở bên trong ngoại viện ở giữa xuyên qua, phá cửa nhập hộ, kiếm ý bay thẳng trời cao, tự nhiên là biết hắn muốn làm cái gì. Nhưng từ đầu đến cuối đều không có người ra ngăn cản, chỉ là ánh mắt ngưng trọng nhìn xem, thẳng đến xác nhận không có kiếm khí điên cuồng gào thét mà rơi mới thoáng buông ra tiếng lòng. Bất quá để bọn hắn không nghĩ tới chính là, Quý Ưu rời đi sau cũng không trở về đến viện tử của mình, mà là tại chằn chọc ở giữa lại trở lại Phương Cẩm Trình tiểu viện. Sau đó hắn liền ngồi tại nó phòng cánh cửa chỗ, đem kiếm sắt trụ tại trong tay, liền bắt đầu đứng im bất động. Hắn chẳng lẽ cho là chúng ta tối nay thật sẽ ngầm đồng ý hắn giết rơi một cái? Chưa chắc là nhất định phải giết chết một cái. Hắn biết chúng ta đang nhìn hắn, cũng liền tất nhiên rõ ràng Phương Cẩm Trình cùng cái kia Bành gia tử đệ sẽ tiếp vào thông chi, nhưng hắn vẫn ở đây, có lẽ chính là muốn người ước lượng một chút chính mình có phải hay không chịu được như vậy không chết không thôi. Nhật thăng mặt trăng lặn rất nhanh, phương đông rất nhanh nôn trắng. Cuối thu sương mù phiêu đãng tại giữa núi rừng, khiến cho mới lên mặt trời đỏ liền giống bị ngâm dưa muối sau trứng mặn hoàng, mơ hồ lại nồng hậu dày đặc. Theo thần gà bao sáng, nội viện đệ tử dần dần bắt đầu đi ra ngoài, chuẩn bị ngộ đạo tu hành, nhưng còn chưa tới Tử Trúc Thiền Lâm, liền thấy sương mù bên trong xuất hiện mấy đạo thần sắc đội vàng thân ảnh. Nhìn kỹ, kia là trưởng sự viện ba vị trưởng sự, phương hướng sắp đi là trưởng lão các phía sau núi. Mà cùng bọn hắn tùy hành còn có một người, là cái thân xuyên Đan Tông tiên bảo nam tử trung niên. Từ lúc Đan Tông cùng Thiên Thư viện giao hảo về sau, ngoại viện vẫn có Đan Tông đệ tử thường ở, mà bọn hắn sở dĩ vội vã như vậy trên mặt đất núi thì là bởi vì tiếp vào trưởng lão các thông báo, nói lưu trưởng lão thần hồn thụ trọng thương, cần trần trị. Sự thật chứng minh, trưởng lão các thông báo cũng không phải là nói chuyện giật gân, lữ trưởng lão đích xác tổn thương rất nghiêm trọng. Khi ba vị trưởng sự mang theo đan sư đổi tới thời điểm, lữ trưởng lão đang nằm trên giường. Hắn nửa người bên trái đã mất đi khống chế, phản phất là chân chính cây khô đồng dạng, toàn thân khí tức đều là hỗn loạn vô cùng. Tân binh lúc này ngay tại bên cạnh nhìn xem, quan sát sau một hồi cùng kế tính liêu, lang thường lẫn nhau. Thiên thư viện có hộ giáo đại trận, sẽ không là ngoại địch. Mà bọn hắn buổi sáng vừa lúc tiếp vào tuần tra ngoại viện mấy vị đệ tử thông báo, nói Quý Ưu từng tại hôm qua trong đêm khuya sát ý bừng bừng địa ở bên trong ngoại viện qua lại. Trưởng lão các vẫn là xuất thủ, mà Quý Ưu cũng xuất thủ. Tại yên lặng như tờ, không người chú ý bình thường đêm tối. Đan sư rất nhanh thu tay về, lòng bàn tay thất thải đàn quang dần dần tán đi. Tại sao lại có trực tiếp đối thần hồn trọng thương? Thần du cảnh giới, có thể thần niệm ly thể. Chắc không được. Thần binh nhìn xem hắn, nhưng có phương pháp trị liệu. Đan sư lắc đầu, ta chỉ có thể ổn định lại hắn trước mắt trạng thái, để hắn lấy khô mục chi hình còn sống, nhưng nghị khôi phục bản thân là không thể nào. Tại sao lại nghiêm trọng như vậy? Hắn thần hồn bị đánh nứt, cùng nhục thân ở giữa cầu tiếp đứt đoạn, tản tạ thần đã không cách nào khống chế hoàn chính thân. Trưởng lão trong các mấy vị cầm quyền trưởng lão đang nghe câu nói này về sau, cũng nhịn không được ngoái nhìn về phía dưới núi. Bành trưởng lão cũng là trước kia đã nghe tin tức chạy đến, nhìn xem lưu trưởng lão này tấm dạng về sau, lập tức cảm giác thấy lạnh cả người chui lên cái hốc. Hắn đêm qua chưa từng nhìn thấy cái gì, nhưng hắn biết nhà mình bị kia làm ra chủ chất nhi hôm qua đi tìm Phương trưởng lão. Sau đó cũng không lâu lắm, hắn chất nhi liền mang theo Bành ra tất cả mọi người, thừa dịp lúc ban đêm sắp rời đi thị kinh, ngay cả nửa câu đều không có lưu lại, thời điểm ra đi thậm chí còn mang đi Bành Vũ. Theo đạo lý đến nói, Bành Vũ coi như không có đi vào viện cũng có thể bên ngoài viện tu hành 5 năm, cố gắng nếm thử cảm ứng tiên thư cái gì. Nhưng hắn cứ như vậy bị mang đi, nghĩ đến mình vị kia làm ra chủ chất nhi là thật sợ hãi mình đích tôn chết mất. Mặt khác, Phương trưởng lão vị kia thái tôn này thời gian không thấy tung tích. Mà chú ý Phương gia thái tôn không chỉ là Bành trưởng lão, còn có một chút trong kinh tử đệ cùng ngoại viện đệ tử. Mấy ngày gần đây, trong kinh hoa lâu mới đến một nhóm mới các cơ, thế là bọn hắn hôm qua liền hẹn xong, muốn cùng Phương Cẩm Trình cùng nhau đến đây uống rượu. Bất quá khi đó Phương Cẩm Trình thoái thác nói muốn chậm chút, còn nói có chút đại sự muốn làm, dẫn tới đám người hiếu kỳ không thôi. Kỳ thật Phương Cẩm Trình bản thân liền là cái giấu không được chuyện người, thế là liền nói cho bọn hắn, hắn dự định mượn nhờ Bành gia đối phó Quý Ưu, còn nói kia Bành Vũ không có gì chủ tâm cốt, rất tốt lợi dụng. Bất quá có một chút trong kinh tử đệ tại gặp qua Đậu Viễn không bây giờ dáng vẻ về sau, đối Quý Ưu là có chút ấm ảnh, khuyên Phương Cẩm Trình nghĩ lại. bởi vì lúc trước Đậu Viễn Không cũng là nghĩ mượn tay yêu tộc đối phó Quý Ưu, mới rơi vào cái kết quả như vậy. Bất quá Phương Cẩm Trình cũng không thèm để ý, bởi vì hắn cảm thấy Đậu Viễn Không căn bản không thể hắn so. Tên kia, chẳng qua là phàm thế vương triều một vị thượng thư chi tử thôi. Mà lại hắn vẫn là nói lần này không phải hắn ra mặt, không sẽ chọc cho một thân tao, coi như không thành công, có hắn thái gia hắn cũng không sợ, thậm chí hắn còn hứa hẹn nếu là cả đổ Quý Ưu, toàn bộ ngày đông tiền thưởng đều từ hắn tới đỡ. Phương Cẩm Trình người này, ỷ vào thái gia bối cảnh, cuồng vọng tự đại, tính tình còn không nhỏ, nhưng ở đúng giờ điểm này làm còn được. Theo bọn hắn nghĩ, vô luận chuyện này thành công hay không, gia hỏa này dù sao cũng nên lộ diện mới là. Đúng vào lúc này, một vị thư sinh bộ dáng nam tử chạy tới. Mấy ca đừng chờ, Phương Cẩm Trình bế quan. Bế quan? Làm sao có thể, hắn nếu là có bế quan dự định, như thế nào lại hẹn chúng ta tiến đến đi dạo hoa lâu? Hắn tự nhiên không phải chủ động bế quan. Lời này ngược lại là buồn cười, bế quan chẳng lẽ còn có ép buộc không thành? Không sai, hắn lần này bế quan là bị Phương trưởng lão cưỡng ép vì đó, có mấy cái cùng Phương huynh cùng ở tại nội viện huynh đài còn nói, hắn cửa này sợ là ra không được. Chương 278, nhặt cùng đoạn, 1, chương 278, nhặt cùng đoạn, 1, Phương Cẩm Trình đối ngoại tuyên bố bế quan, nói là muốn xung kích thông huyền trung cảnh. Ngay sau đó không bao lâu, liên quan tới Bảnh Vũ đến trưởng sự viện chủ động thỉnh cầu lui cách Thiên thư viện tin tức cũng từ ngoại viện truyền đến. Tăng thêm lúc sáng sớm biết được Thần Du cảnh trưởng lão thần niệm bị thương, trưởng sự viện vội vàng hấp tấp lên núi, đáp ứng không xuể tin tức để nội viện đệ tử rốt cuộc vô tâm tu đạo, tại đám người chỗ tụ tập thần sắc khác nhau. Bọn hắn biết, nhìn như bình tĩnh đêm qua nhất định là phát sinh một chút bọn hắn không biết đại sự. Cũng liền tại cái này, loại suy đoán không ngừng lưu truyền thời điểm, một thân ảnh từ nội viện sơn môn phía tây tiên cư chỗ xuất hiện. Ở vào chỗ cao đám người nghe tiếng hướng phía dưới quan sát, liền gặp Quý Ưu tay cầm trường kiếm từ một gian trong sân đi ra. Hắn vẫn là một bộ thư sinh bộ dáng, nhìn qua người vật vô hại, bất quá bên hông chữ vật hồ lô lại bị chống đỡ lệnh miệng tử, đi ra ngoài sau còn liếc qua Ni Sơn chi đỉnh, sau đó quay người rời đi. Mà để đám người cảm thấy nghi hoặc chính là đây không phải là hắn biệt tử, mà là Phương Cẩm Trình biệt tử. Quý Ưu như thế nào là từ Phương Cẩm Trình trong biệt ra? Nhớ kỹ hôm qua về núi thời điểm, ta từng nhìn thấy Phương Cẩm Trình tại cùng Bành Vũ nói cái gì, tựa như là bởi vì nội viện chọn sinh sự tình. Có phải hay không là lên xung đột? Đêm qua cũng không có nghe được cái gì tiếng vang. Tiếng nghị luận bên trong, Quý Ưu đi vòng hướng đông, thân ảnh dần dần biến mất. Thấy một màn này, đám người suy tư thật lâu, sau đó im lặng không lên tiếng đi Phương Cẩm Trình biệt tử. Sương mù nhàn nhạt bên trong, đối diện Phương kia tiểu viện cửa gỗ là ngã trên mặt đất, phóng tầm mắt nhìn tới, phòng cửa phòng cũng là hướng ra ngoài rộng mở, nhưng gian phòng bên trong cũng đã không. Cái gì tranh chữ vật trang trí, linh thạch ngọc khí, bội kiếm pháp bảo, liền ngay cả đàn một cái bản đều biến mất vô tung vô ảnh. Mà tùy theo cùng một chỗ không thấy, còn có nguyên bản bày ra tại giữa sân một tòa tấp vương đài. Vật này là Phương gia truyền đời một kiện linh bảo, có tăng cường thiên nhân cảm ứng chi năng, cũng có thể thanh minh đạo tâm, làm suy nghĩ thông suốt. Thanh vân thiên tạ thế kỹ xảo lượng trăm ngàn, nhưng luôn có một vài gia tộc có thể sừng sững không ngã, liên tục tăng lên, cái này ở giữa tự có đạo lý của hắn. Nghe nói Phương trưởng lão cũng là mượn từ này Phương linh đài một đường tu hành đến tận đây, mới từ dung đạo cảnh cánh cửa tiến vào ứng thiên cảnh, cho đến vô cương. Mà Phương Cẩm Trình từ nhỏ liền bị ký thác kỳ vọng, vẫn luôn là bị vạn chúng chờ mong bị kế tiếp Phương gia cường giả, thế là tại nó nhập nội viện không bao lâu về sau, cái này linh đài liền được đưa tới trợ hắn tu hành. Chỉ là Phương này linh đài giờ phút này đã không thấy, chỉ để lại dưới bàn Phương bị ép ra một mảnh sáu cạnh ngân sâu. Đang lúc mọi người thấy kia bị ép ra vết tích địa phương sợ run lúc, một đội từ sau núi Phương hướng mà đến đệ tử đón sáng sớm sương mù đi tới lúc này, từ ngoài cửa nối đuôi nhau mà vào. Người cầm đầu kia thân cao mã đại, mặc một bộ màu đen nghiêng và tao áo ngắn, chính là Phương trưởng lão tọa hạ đồng tử Lỗ Đạt. Thiên đạo hội dự tuyển bỏ thi đấu về sau, Lỗ Đạt liền bế quan, cho tới bây giờ mới ra ngoài, vẫn là như vậy biểu lộ không nhiều, nói chuyện rất ít trạng thái. Mà khi bọn hắn đi tới trong viện về sau, đầu tiên liền đem ánh mắt nhìn về phía tòa kia tấp vương linh đài nguyên bản vị trí, mà khi nhìn thấy linh đài không thấy về sau, Lỗ Đạt sắc mặt biến hóa. Hôm nay giờ dần, còn đang trong giấc mộng hắn liền bị Phương trưởng lão gọi quá khứ. Đầu tiên là bị phân phó đưa Phương Cẩm Trình đi trưởng lão các phía bên phải núi Uyên, để nó lập tức bế quan. Chờ sau khi làm xong những việc này, hắn lại bị phân phó đến đây nơi đây, thu hồi Phương gia truyền đợi tấp vương đài, nhìn qua vội vàng vô cùng, dường như cái này gia truyền linh bảo muốn bị trộm đi đồng dạng. Nhưng tại Lỗ Đạt xem ra, lấy Phương trưởng lão địa vị cùng uy nghiêm, Phương kia tấp đài coi như nhét vào trên đường núi cũng không có người dám đụng, như thế nào nóng lòng tìm nó. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, Phương kia tấp đài coi là thật không thấy. Suy nghĩ hồi lâu sau, Lỗ Đạt quay người đi ra ngoài, hướng phía trên núi đi đến, sau đó tiến vào trưởng lão cát. Chờ hắn xuyên qua kia bị thảm đỏ lát thành âm u hành lang, đi tới Phương trước mặt trưởng lão lúc, Phương trưởng lão ngay tại trong phòng ngồi xếp bằng, dưới hai tay rủ xuống. Đây là tu tiên giả để mà ngộ đạo tư thế, nhưng Phương trưởng lão rõ ràng không có nhập định, hắn chỉ là như vậy ngồi, ánh mắt bên trong tràn ngập nôn nóng. Đồ đâu? Trưởng lão, đồ vật đã không còn. Nghe được câu này, Phương trưởng lão nhịn không được nắm chặt quyền tâm, nhìn xem Lỗ Đạt ánh mắt trở nên vô cùng che lấp. Kỳ thật Lỗ Đạt lúc trước liền đã nghe qua chúng quanh đồng tu nghị luận, biết tại bọn hắn đến trước đó, Quý Ưu từng từ trong biệt ra. Nếu như Phương trưởng lão hỏi, hắn khẳng định sẽ đem việc này nói ra, dù sao hắn cùng Quý Ưu cũng không có gì giao tình, không cần thiết thay hắn che giấu. Nhưng ai biết Phương trưởng lão không có hỏi, chỉ là gắt gao nắm bắt chén trà trong tay, nắm đến môi bích vỡ vụn cũng không phát một lời, sau đó sắc mặt trở nên hết sức khó coi, liền ngay cả kiên nếp bốn che kín khỏe mắt đều đang không ngừng rút nhảy. Nhìn thấy hắn loại phản ứng này, Lỗ Đạt nháy mắt túi đầu. Hắn bỗng nhiên liền giác ngộ, Phương trưởng lão tâm tâm niệm niệm tức vương đài không phải bị trộm, mà là bị cướp. Bởi vì chỉ có bị trộm mới có thể hỏi là ai, bị cướp thì không cần. Trưởng lão nhưng còn có sự tình khác muốn phân phó đệ tử đi làm. Người đi an bài người, mỗi ngày đi núi bên trong cho Phương Cẩm Trình đưa cơm. Việc này ta đã làm tốt an bài. Vậy liền lui ra đi.
Vâng.
Đưa mắt nhìn Lỗ Đạt rời đi, Phương trưởng lão trầm mặc hồi lâu, sau đó đứng dậy xuống núi, chằn chọc ở giữa đi tới trưởng sự viện. Trưởng sự viện ba vị trưởng sự vừa mới bận rộn xong thay lữ trưởng lão xem bệnh một chuyện, còn chưa ngồi nóng đi, nhìn thấy Phương trưởng lão tới đây, lập tức đứng dậy đón lấy. Phương trưởng lão tới chuyện gì? Phương trưởng lão trầm mặc hồi lâu, ta ném một phương gia truyền linh đài. Ba vị trưởng sự mi tâm nhíu một cái. Có người thấy là phương kia tấc đài là bị Quý Ưu nhặt đi, còn mời ba vị trưởng sự vất vả một chút, giúp ta hỏi một chút. Xin hỏi Phương trưởng lão, phương kia tấc đài là ở nơi nào mất đi?
Là tại ta Thái Tôn trong viện.
Trưởng sự viện ba vị trưởng sự đang nghe hắn nói về sau, lâm vào vô tận trong trầm mặc. Tại nhà mình trong viện đồ vật không còn, vậy hắn mẹ không gọi ném, đó chính là bị người đoạt đi. Bọn hắn ý thức được mình lúc trước cũng không có đoán sai, Lữ trưởng lão, Phương trưởng lão đều là tại đêm qua bị thiệt lớn. Ba vị trưởng sự liếc nhau, rõ ràng không quá muốn lẫn vào chuyện này. Quý Ưu đã không phải là trước kia Quý Ưu, ngay cả Lữ trưởng lão đều nhịn không được, huống chi bọn hắn. Nhưng trưởng sự viện vốn là vì xử lý những sự tình này mới tồn tại, có chút sự tình rất khó từ chối. Thế là bọn hắn từ trưởng sự viện rời đi, chăn chọc ở giữa đi tới Quý Ưu chỗ biệt lạc. Quý Ưu từ Phương Cẩm Trình viện tử trở về sau liền ngủ một giấc, lúc này vừa mới thức tỉnh, chính cầm quốc tại giữa sân đào hố. Ba vị trưởng sự liền đứng tại hắn trong viện chờ hắn làm đây hết thảy, ánh mắt không tự giác liền nhìn xem con kia được bỏ vào trong hố Hàn Nha. Con kia Hàn Nha toàn thân vô hại, nhưng là khí khiếu bên ngoài đều có vết máu, rõ ràng là bị chấn bể thần hồn, bởi vậy có thể thấy được, đêm qua nơi đây phát sinh nên là đáng sợ cỡ nào sinh tử chi cục. Quý Ưu đem hố lấp xong, quay người nhìn về phía sau lưng trưởng sự, ba tương lai này có gì muốn làm? Cũng không phải cái đại sự gì, chẳng qua là thụ Phương trưởng lão nhờ vả, đến đây truyền một lời mà thôi. Phương trưởng lão muốn để ngươi truyền lời gì? Tân Minh nhìn xem hắn, hắn nói hắn ném một khối tấc vương đài, bị người hảo tâm nhặt trở về, để chúng ta đến đây tìm kiếm. Quý Ưu lông mày phong hơi nhíu, cái gì tấc vương đài? Ta ngay cả người đều không có nhìn thấy, làm sao lại nhìn thấy một phương cái bàn? Tân trưởng sự xuất ra một con hộp quà, trong đó đan dược cùng linh thạch vô số, dưới đáy còn có một quyển bí thuật, đây là Phương trưởng lão cho ngài tạ lễ. Kỳ thật loại kia gia truyền bên trong bảo đều có gia tộc là cấn. Động chương 278, nhặt cung đoạn 2, chương 278, nhặt cung đoạn 2, niệm liền có thể biết ở đâu. Phương trưởng lão người này chính là quá khách khí. Phương kia tấp đài, ta chưa từng gặp qua. Quý Ưu lạnh nhạt nói, cũng đưa tay dắt lấy kia một quả một sợi dây. Tân Minh vô ý thức liền nắm chặt dây thừng, nhưng khi hắn nhìn thấy Quý Ưu bộ kia đã không có mỉm cười biểu lộ thời điểm, trầm mặc nửa ngày về sau vẫn là buông lòng tay ra, quay người rời đi. Phương trưởng lão đang nghe câu trả lời này về sau tay đều đang phát run. Sau đó không nói một lời địa trở lại trưởng lão các. Kỳ thật trưởng lão các rất nhiều trưởng lão đối với phương gia tòa kia tấc vương đài đều có chỗ nghe thấy, biết nó giá trị chi trọng liền xem như ngàn năm thế gia đều không nhất định có thể tiếp nhận. Bởi vì linh bảo vốn là thưa thớt, có thể đời đời kiếp kiếp truyền thừa xuống khiến mỗi một vị tử đệ đều có thể nhờ vào đó ngộ đạo linh bảo liền càng thêm khan hiếm, đây quả thực là muốn phương gia nửa cái mạng. Bất quá cũng có trưởng lão thuyết phục, nói phương kia tấc đài có phương gia ân ký, làm sao cũng ném không được, để phương trưởng lão coi như là cấp cho Quý Ưu, đợi đến về sau có cơ hội muốn thì tìm hắn về. Kỳ thật loại lời này là tương đương chủ tâm, rất nhiều cùng việc này không quan hệ trưởng lão nghe xong đều cảm thấy nhận không được. Nhưng Phương trưởng lão chỉ là một mặt chết lặng tính toán, cuối cùng ánh mắt thâm thúy địa nói nhỏ một tiếng cũng đúng. Nhà mình gia tộc trọng bảo bị người khác đảm bảo còn đúng. Nghe tới loại sự tình này, đám người nhịn không được một trận lưu lưới. Đương nhiên còn có một số người, bọn hắn bỗng nhiên ý thức được lúc trước hai người tại Đông Bình núi một trận chiến chỉ sợ không phải lưỡng bại câu thương đơn giản như vậy, Phương trưởng lão trong lòng là có chút sợ hãi Quý Ưu. Thời gian một mực bình tĩnh đến tiết sương dáng ngày, thần hy tóe ra sáng sớm. Tao kinh tùng được đến một phương linh đài, chăm chú nhìn sau một hồi nhìn về phía Quý Ưu, thứ này ngươi là từ đâu nhìn đến? Quý Ưu ngẩng đầu nhìn hắn một chút, ngươi không phải vẫn luôn nói muốn chỗ xung yếu cảnh? Ta liền giúp ngươi nhặt một cái. Đây là phương gia trọng bảo, ta trước kia thế nhưng là nghe nói qua, ngươi ở chỗ nào nhặt được? Phương Cẩm Trình trong viện, gọi là đoạn. Quý Ưu nghe được câu này sau lông mày nhướng lên, không ai ngăn đón làm sao lại gọi đoạn? Tao kinh tùng sững sờ sau một hồi nghiêm túc mở miệng, kia liền gọi trộm. Quý Ưu, trộm so đoạt đáng ghét kém. Nhưng chúng ta một đêm người mất, kết quả liền sợi lông đều không đợi đến, ta không cầm vạn nhất bị người khác lấy đi đây. Mà lại thời điểm ra đi cũng là thuận đại lộ đi, cho nên chính là nhặt. Có dùng hay không? Không dùng ta nhưng cho mã giáo tập dùng. Tao kinh tùng nghe xong liên tục nói mấy cái dùng chữ, sợ Quý Ưu lại đem linh đài lấy đi. Phong Châu tử đệ hiện tại không quá cần hắn che chở, mà hắn tại dung đạo cảnh đã nhiều năm, cũng muốn thử một chút cảnh giới càng cao hơn. Ngược lại không phải vì trở nên mạnh cỡ nào, chủ yếu là ngày đó từ tốt thời điểm, vô luận là ai, kiểu gì cũng sẽ hy vọng mình có thể nhìn lâu một chút. Quý Ưu căn dặn hắn hảo hảo tu hành, bị mắng một câu đảo ngược thiên cương. Những tháng ngày tiếp theo bên trong, trưởng lão các cùng trưởng sự viện đều không có động tĩnh, hết thảy giống như đều không giải quyết được gì. Thằng đến tiết sương dáng về sau không có mấy ngày, Đan Thủy quận thái thú chất nữ hướng phù đón thần hy tiến vào đi vào viện, mới khiến cho nội viện một lần nữa náo nhiệt một phen. Bởi vì sớm tại hắn tiến nhập nội viện thời điểm đợi, trên núi liền hạ đến một nhóm lớn trưởng lão, đặc địa ở đây chờ đợi. Bọn hắn có chút đến từ tiên điện, có chút thì lại đến từ tại trưởng lão các. Ngay cả các trưởng lão cùng bành trưởng lão cũng tại nói liền, hỏi Hàn Ân cần phía dưới như muốn thu làm tọa hạ đệ tử. chính là bởi vì cảnh tượng như vậy, đến mức hấp dẫn rất nhiều đệ tử đến đây bây xem. Hướng phủ bên ngoài viện rất cố gắng, nhưng có đôi khi cố gắng cũng không phải là một cái lời ca ngợi, mà càng giống nói là một người thiên phú không đủ. Nhất là nàng đột phá hạ tam cảnh viên mãn dùng 2 năm, xác thực chưa nói tới biết tròn biết méo. Lúc này, có một chút nội viện đệ tử nhấp ngừng miệng sừng. Rất nhiều chuyện phát sinh thời điểm lộ ra rất loạn, nhưng về sau cẩn thận nuốt một chút là có thể góp thành tuyến. Phương Cẩm Trình tại nội viện chọn sinh kết quả ra sau lập tức liền xúi dục Bành Vũ đi tìm phiền thoái, còn có một số người biết Bành gia nuốt không trôi khẩu khí này cũng dẫn người đi qua trưởng lão các. Sau đó đi tìm phiền thoái Bành Vũ tại đêm đó về sau trực tiếp liền chủ động rời khỏi Thiên thư viện, bị trong nhà mang về. Vẫn muốn tìm vị ưu phiền phức Phương Cẩm Trình thì đối ngoại tuyên bố bế quan, tiến vào trưởng lão các phụ cận núi Uyên, không còn có lộ diện, viện tử cũng bị cướp sạch trống không. Đương nhiên còn có một chút không dám nghĩ lại, tỉ như Lư trưởng lão tại đêm đó bản thân bị trọng thương. Mà tại Hướng phủ chính thức nhập nội viện về sau, Tao Kinh Tùng cũng bắt đầu dốc lòng bế quan. Mà Quý Ưu thì đem ánh mắt đặt ở năm nay Phong Châu đưa cho ra ngoài thuế phụng số định mức, cùng thông qua không có gì lo lắng hiệu buôn cứu tế lương sổ sách phía trên. Quý Ưu từ Ni Sơn mà xuống, tràn trọc ở giữa đi tới Thịnh Kinh bên trong không lo hiệu buôn hậu viện. Viện này cũng là một vị bởi vì tân chính mà bị bạch tội xuống đài quan viên dinh thự, nguyên bản nắm ở Tư Tiên giám trong tay. Khung Thành nói không có gì lo lắng hiệu buôn sự tình về sau, liền từ Tư Tiên giám nơi đó cầm tới khế đất. Sau đó mời công tượng đem nguyên bản cửa phủ hủy đi, đổi thành bên đường cửa hàng. Đằng sau viện tử ngược lại không thế nào phá đổi, giả sơn, đình nghỉ mát cùng nghe nước hoa tạng, đều là nguyên trạng, cùng phòng cùng nhà chính xếp tại cùng một chỗ, nhìn qua xen vào nhau tinh tế. Quý Ưu lúc này đang ngồi ở giữa sân, đã đem tất cả khoản toàn bộ xem hết. Phong Châu địa lớn, có tu tiên giả phụ trợ khai khẩn về sau, năm nay lương sinh ra sát thực kinh người. Nhưng coi như như thế, Phong Châu thổ địa cũng chỉ là bị lợi dụng một góc của băng sơn. Hiện tại duy nhất khiếm khuyết chính là càng nhiều nhân thủ. Bất quá theo không có gì lo lắng hiệu buôn càng mở càng nhiều. Từ châu khác đến đây vụ công người thế tất sẽ tùy theo tăng nhiều, đây cũng không phải cần nhiều nhọc lòng sự tình, chỉ cần làm từng bước tiến hành là đủ. Nếu là thời gian có thể cứ như vậy xuống dưới, người chết đói ngàn dặm cùng coi con là thức ăn sự tình hẳn là sẽ không lại phát sinh. Nhưng điều kiện tiên quyết là đã không còn tai họa. Quý Ưu nắm bắt sổ sách, suy nghĩ hồi lâu, tâm tâm niệm niệm lấy như có thể như vậy bình an, hắn tỷ lệ lớn sẽ ra ngoài du lịch một phen. Đi Đan Tông bong bóng dược chỉ, đi Linh Kiếm Sơn chơi đùa chân chân. Nghĩ đến chân chân thời điểm, Quý Ưu suy nghĩ bị một trận đến từ không có gì lo lắng hiệu buôn phía trước cửa hàng tiếng bước chân đánh gãy. Ngẩng đầu nhìn lại, Khung Thành chính mang theo Ngụy Nhị Xuyên đỉnh qua viện tử mà đến. Quý Minh, Quý Ưu lấy lại tinh thần, hai người các ngươi làm sao có thời gian đến nơi này? Ta hôm nay nghỉ mục, vốn là dự định đến đây tìm ngươi, kết quả vừa tới cổng liền đụng phải Nhị Nhi, liền cùng nhau đến đây. Ngụy Nhị lúc này ngồi vào trên ghế, lập tức qua mùa đông. Quý công tử, ta Nhan tỷ tỷ năm nay lại đến chứ? Quý Ưu ngẩng đầu nhìn nàng, nàng hiện tại nhất tâm hướng đạo, cùng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. A, vì cái gì a? Hai ba. Khung Thành này thời giãn ngồi xuống, từ ống tay áo bên trong móc ra một phong thư. Người trước đó gọi ta lưu ý sự tình, mấy ngày trước đây đến hồi âm. Quý Ưu tiếp nhận tin đến, mở ra mảnh đọc một phen. Lần trước lúc gặp mặt, hắn nói cho Khung Thư Sinh tại Đông Bình núi phát sinh sự tình, để hắn hỗ trợ chậm chậm một chút, mà giấy viết thư này bên trong viết chính là Tư Tiên giám tại Đông Bình Sơn mạch phụ cận dò xét kết quả. Từ Tiên Tông tử trong núi sau khi rút lui, Thanh Châu cũng không có chân chính an tĩnh lại, tùy theo mà đến chính là rất nhiều con em thế gia tham viếng. Thậm chí liền ngay cả ở xa nhất phương Nam Linh Châu cũng có thế gia phái đệ tử đi qua, nghe nói bọn hắn tại Đông Bình Sơn mạch cùng An Viễn Thành ở giữa bồi hồi một đoạn thời gian rất dài. Đến nay vẫn có người tại. Quý Ưu nghe tới về sau suy tư một lát, không có cảm thấy cỡ nào ngoài ý muốn. Bởi vì Tiên Tông đem Đông Bình Sơn mạch bên trong phát sinh sự tình quy kết làm linh bảo hàn thế, loại thuyết pháp này đích xác quá mở cổng rõ ràng lại hư vô, có chút thế gia không tin cũng là bình thường. Bất quá Đông Bình Sơn mạch cùng An Viễn Thành hắn đã tự mình nhìn qua, không có đầu mối gì có thể khiến người ta biết bốc ra trên thân người xảy ra chuyện gì. Mấy ngày trước đây thời điểm, Quý Ưu còn thu được đến từ Đinh Giao truyền tin. Tiên Tông hành tẩu trải rộng thiên hạ, như là con mắt đồng dạng, có thể tra được rất nhiều chuyện bí ẩn. Mà căn cứ đưa tin đến xem đến, những cái kia từ Đông Bình Sơn mạch trở về các trưởng lão cũng không có an phận xuống tới, không bao lâu liền lại rời đi. Trong đó có một bộ phận người bị tra được tung tích, là đi cách mình khá gần di tích, một mực tại dò xét. Dày vò chưa chắc là chuyện xấu, bởi vì dày vò đại biểu cho bọn hắn vẫn là không có đầu mối. Lão bất tử, thật đúng là có điểm đáng thương. Lúc đầu bọn hắn tại trong núi sâu khâu tọa, ở chỗ kỳ không cách nào phá cảnh duyên thọ tình huống phía dưới có lẽ sớm đã tiếp nhận người sắp chết cảnh ngộ. Nhưng đột nhiên ra bước ra sự tình, nháy mắt để bọn hắn chăm chảo cảm tâm, cảm thấy nhìn thấy hy vọng. Hết lần này tới lần khác không cách nào tìm tới. Khung Thành lúc này nhìn xem Quý Ưu, ngày đông đã đến, ta dự định đi cô tản viện đưa vài thứ, thuận tiện nhìn xem hồ hoa, Quý huynh muốn hay không cùng ta cùng đi. Ta liền không đi, người giúp ta mua vài món đồ là được. Quý Ưu từ trong ngực móc ra một con thêu lên phương chữ túi tiền, lấy ra mấy thỏi bạc. Khung Thành tiếp nhận bạc, cũng không nhiều lời cái gì, cùng hắn nói chuyện phiếm một hồi liền dẫn Ngụy Nhị đi cô tản viện. Trước đó mua qua trang đông, áo đông cũng còn có thể xuyên, cho nên Khung Thành đang tính toán năm nay là nên giúp bọn hắn tu sửa một chút phòng, vẫn là mua chút sách dạy bọn họ biết chữ. Ngụy Nhị đi theo hắn chưa từng lo hiệu buôn ra, đi ra ngoài không có mấy bước sau nhịn không được nhìn về phía Khung Thành, Quý công tử không phải thật thích hài tử. Ừm, nhưng chẳng biết tại sao, hắn không quá ưa thích hồ hoa.